vì đây là lần đầu tiên anh đến đây nên hãy để tôi sẽ đưa anh đi tham quan nhé. Tị Mộ Xẻn cô nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho Đường Phong. Nếu như không có nhiệm vụ thì Đường Phong chắc chắn không có nhu cầu này. Nhưng lúc này đây, điều Đường Phong thật sự muốn nói với Tị Mộ Xẻn cô chính là chuyện về giáo sư Bộ Dịp. Tị Mộ Xẻn cô dẫn Đường Phong đi một vòng quanh khu trưng bày văn vật Trung Quốc, tường tận giới thiệu lai lịch và giá trị nghệ thuật của từng văn vật một. Đường Phong nắm rõ như lòng bàn tay về những văn vật đến từ Trung Quốc này, nhưng anh không muốn để Tị Mộ Xẻn cô nhận ra dáng vẻ rất hiểu biết của mình. Vậy là, trong cả chuyến tham quan Đường Phong đều chau mày, phải giả vờ cái gì cũng không biết, và chăm chú lắng nghe Tị Mộ Xẻn cô giới thiệu. Tuy Đường Phong cảm thấy như vậy có chút buồn cười nhưng anh hiểu rằng điều này là bắt buộc. Khi họ trở lại cho những văn vật Tây Hạ đến từ Hắc Thủy Thành, Tị Mộ Xẻn cô giới thiệu với Đường Phong, mấy văn vật quý báu này là văn vật đến từ Vương Triều Tây Hạ Trung Quốc. Chúng được nhà thám hiểm cổ giờ lộ nước Nga chúng tôi phát hiện ra tại Hắc Thủy Thành ở Tây Bắc Trung Quốc năm 1909. Đó là một phát hiện quan trọng, làm chấn động cả giới học thuật, hoàn toàn có thể xếp ngang hàng với phát hiện của Sở Tiễn tại Đôn Hoàng. Tây Hạ. Hắc Thủy Thành. Đôn Hoàng thì tôi đã từng đến, Sở Tiễn đã phát hiện ra tàng kinh động ở đó, còn Tây Hạ và Hắc Thủy Thành tôi lại hiếm khi nghe nói tới. Đường Phong giả bộ không biết gì, anh tự cảm thấy mình diễn rất đạt, hoàn toàn có thể làm diễn viên. Ồ. Trước tiên tôi phải đính chính một sai lầm của anh, tàng kinh động Đôn Hoàng không phải do Sở Tiễn phát hiện ra, mà là một đạo sĩ họ Vương. Tị Mộ Xẻn cô đính chính lại. Đường Phong cười thầm trong bụng, Tị Mộ Xẻn cô này thật thà thật đấy, anh ấy tưởng mình không biết thật, nhưng đồng thời Đường Phong cũng bắt đầu bái phục thái độ nghiên cứu học thuật nghiêm túc của Tị Mộ Xẻn cô. Đây là điều mà giới học thuật Trung Quốc còn thiếu sót. 3. Tị Mộ Xẻn cô tiếp tục bắt đầu giới thiệu với Đường Phong về lịch sử và văn hóa của Tây Hạ. Rồi cuối cùng lại nói về cuộc thám hiểm của cổ giờ lộ và phát hiện Hắc Thủy Thành. Đường Phong nghe một hồi lâu, những gì mà Tị Mộ Xẻn cổ kể thì về cơ bản anh đều đã biết, bởi không có gì đặc biệt. Vậy là Đường Phong ngắt lời giới thiệu của Tị Mộ Xẻn cổ, định hỏi vài vấn đề anh hứng thú. Xin lỗi, tôi muốn hỏi anh một câu, những báu vật của văn vật Tây Hạ mà cổ giờ lộ phát hiện được trong Hắc Thủy Thành, sau này đều được ông ấy đưa tới Sen Tỷ Tờ Bật sao? Ừm, đúng vậy. Kinh phí của đội thám hiểm cổ giờ lộ đều do hội địa chất vật lý hoàng gia chu cấp, thế nên cổ giờ lộ đã hiến tặng tất cả văn vật cho sa hoàng. Vậy hiện giờ những văn vật quý giá đó được cất giữ ở đâu? Là thế này, mà những thứ cổ giờ lộ mang về, bao gồm một số văn hiến và văn vật mà những nhà thám hun phẩm vờ cờ từ Tây Bắc Trung Quốc, một phần được cất giữ trong Viện Nghiên cứu Đông Phương Học, Học viện Khoa học của Sen Tỷ Tơ Bơ, còn một phần nữa thì được cất giữ cẩn thận tại Cung điện Mùa Đông. Vậy tôi có thể nhìn thấy phần nào? Đường Phong hỏi. Tị Mộ Xẻn cô ngửa tay ra, chán nản nói, rất đáng tiếc, những thứ mà hiện giờ chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong số văn vật đã được khai quật, bởi vì đống văn vật đó quá lớn. Mãi đến ngày hôm nay, tuy rất nhiều đời học giả của nước tôi đã nỗ lực nghiên cứu, nhưng vẫn chưa thể trưng bày hết chúng trước mặt thế gian. Ngay cả tôi, tuy là nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, cũng chỉ nhìn thấy một số lượng nhỏ văn hiến và văn vật, nhưng mong anh hãy tin rằng, mấy đời học giả của chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực nghiên cứu. Anh đã từng nghe một câu nói như thế này chưa? Tây Hạ tuy ở Trung Quốc nhưng nghiên cứu Tây Hạ học lại ở Nga. Tị Mộ Xẻn cổ không giấu nổi sự tự hào, nói. Tuy Tây Hạ ở Trung Quốc nhưng nghiên cứu về Tây Hạ học lại ở Nga. Đương nhiên Đường Phong đã từng nghe thấy cách nói này, nhưng hôm nay, khi nghe chính một học giả người Nga nói với anh câu này, tim anh quả thực đã nhói đau. Đường Phong cố sức giữ bình tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự đè nén khó diễn tả bằng lời. Sự đè nén này khiến anh không sao thở nổi. Đè nén tới nỗi anh muốn tắt thở. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi gian trưng bày về Trung Quốc này, nhưng Tị Mộ Xẻn cổ vẫn rất nhiệt tình giới thiệu với Đường Phong về vài văn vật Tây Hạ để trong tủ trưng bày, kinh được viết bằng chữ Tây Hạ, kinh được viết bằng Hán ngữ, và cả pho tượng đầu Phật Lư Xá. Tị Mộ Xẻn cổ chỉ vào pho tượng đầu Phật Lư Xá đó, nói với Đường Phong, pho tượng đầu Phật này được cổ giờ lộ phát hiện thấy trong một tòa bạch tháp của Hắc Thủy Thành, lúc ấy, khi cổ giờ lộ mở cửa tòa tháp này ra, thì thấy pho tượng này được đặt uy nghiêm ngay ngắn chính giữa bạch tháp, xung quanh chất đầy những bản vịnh được viết bằng chữ Tây Hạ và chữ Hán cùng rất nhiều những tượng Phật lớn nhỏ khác. Bạch tháp. Đường Phong hình như đã từng đọc qua ghi chép này trong cuốn hồi ức của cổ cờ lộ. Đó là một lần khai quật trộm dã man, căn bản không thể coi là một phát hiện khai quật khoa học. Đường Phong gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng của mình, anh hỏi Tị Mộ Xẻn cô, chính là tòa bạch tháp mà cổ giờ lộ xưng là tòa tháp vĩ đại phải không? Sự tò mò khiến nỗ lực diễn xuất của Đường Phong trước đó ở thành công cốc, nên sau khi thốt ra câu này anh lập tức cân hận. Anh không thể phủ nhận việc mình không phải là một diễn viên xuất sắc. Tị Mộ Xẻn cầu nghe Đường Phong hỏi vậy, mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, đúng vậy, đó chính là tòa tháp vĩ đại. Xem ra anh cũng không phải không biết gì về Tây Hạ. Quá khen rồi, chỉ là trước đây tôi vô tình đọc qua một cuốn sách giới thiệu về lịch sử Tây Hạ, bên trong hình như có nhắc tới một tòa tháp vĩ đại. Bởi vậy nên Đường Phong cố gắng che giấu, nhưng anh lại cảm thấy khả năng diễn xuất của mình càng lúc càng trở nên tồi tệ. 4. Tị Mộ Sẻn Cổ không nói thêm gì nữa, anh tiếp tục giới thiệu về văn vật trong tủ trưng bày với Đường Phong. Đường Phong từ từ di chuyển bước chân theo lời giới thiệu của Tị Mộ Sẻn Cổ. Đột nhiên, trong tủ trưng bày, một văn vật trông khá tầm thường, rất cũ nát lọt vào tầm mắt của anh, nhìn bề ngoài, đây là một cuốn sách cổ kiểu cánh bướm. Đường Phong dựa vào kiến thức chuyên ngành phong phú của mình phán đoán, loại sách cổ kiểu cánh bướm thường là của thời kỳ Đường Tống. Đường Phong dừng bước trước cuốn sách cổ. Khả năng là do niên đại của cuốn sách quá lâu nên bề mặt của nó đã biến thành màu đen xì, vì vậy Đường Phong không thể nhìn rõ trên bìa cuốn sách viết gì. Trong tủ trưng bày lại không giới thiệu gì về văn vật này, Đường Phong quay lại hỏi Tị Mộ Sẻn Cổ, cái này cũng dê là của Tây Hạ ư? Tị Mộ Sẻn Cổ liếc cuốn sách cổ cũ kỹ trong tủ trưng bày một cái, nói, đúng vậy, đây là một cuốn sách nổi tiếng về địa lý Tây Hạ tên là Thánh Lập Nghĩa Hải. Thánh Lập Nghĩa Hải? Đường Phong vờ như không biết. Thực ra những ai nghiên cứu lịch sử Tây Hạ đều biết cuốn Thánh Lập Nghĩa Hải, chỉ là trước đây Đường Phong chưa chuyên sâu nghiên cứu cuốn sách này mà thôi. Cuốn sách này cũng được Cổ Giờ Lộ đem về từ Hắc Thủy Thành. Văn tự Tây Hạ được giải mã trên đó có giá trị tham khảo rất lớn trong việc tìm hiểu về địa lý địa hình, cảnh sát sông núi của Tây Hạ. Tị Mộ Sẻn Cổ nói tới đây liền nhìn Đường Phong một cái, Đường Phong cũng chăm chú nhìn Tị Mộ Sẻn Cổ. Anh cảm giác Tị Mộ Sẻn Cổ vẫn chưa nói hết những gì cần nói. Quả nhiên, Tị Mộ Sẻn Cổ dừng lại một lúc, giới thiệu tiếp, nhưng đáng tiếc ở chỗ, cuốn Thánh Lập Nghĩa Hải này lại không hoàn chỉnh, nó bị khuyết mất mấy trang. Khuyết mất mấy trang? Lúc Cổ Giờ Lộ phát hiện ra nó thì đã bị khuyết rồi ư? Đường Phong tò mò hỏi. Tị Mộ Sẻn Cổ lắc lắc đầu, cái này thì tôi cũng không rõ. Tốt rồi, ta đã xem xong cả khu trưng bày, giờ tôi dẫn anh đi tham quan tiếp khu khác nhẹ. Nói xong, Tị Mộ Sẻn Cổ đi thẳng tới khu trưng bày khác. Đường Phong lại liếc nhìn cuốn Thánh Lập Nghĩa Hải một cái rồi vội vàng đi theo Tị Mộ Sẻn Cổ, rời khỏi khu trưng bày về Trung Quốc. Đường Phong rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ức chế ban nay đã biến mất. Tị Mộ Sẻn Cổ dẫn Đường Phong đi xuyên qua từng gian trưng bày rực rỡ huy hoàng. Đường Phong cảm thấy rõ ràng Tị Mộ Sẻn Cổ đã tăng tốc, anh sắp không theo kịp anh ta rồi. Đường Phong theo Tị Mộ Sẻn Cổ đến một căn phòng lộng lẫy nằm ở phía nam tầng 2 của cung điện mùa đông. Anh vẫn muốn xem nhiều hơn. Nhưng Tị Mộ Sẻn Cổ lại đi về phía khu trưng bày khác. Tị Mộ Sẻn Cổ đi được hơn chục bước thì phát hiện ra Đường Phong không theo kịp, anh lì ẻn quay đầu lại nhìn, Đường Phong vẫn lưu luyến không rời khỏi gian trưng bày đó. Tị Mộ Sẻn Cổ bước lại, cười nói, sao thế, đuổi không kịp tôi ư? Ừm, đúng là không theo kịp, anh đi nhanh quá. Tị Mộ Sẻn Cổ giải thích, không phải tôi đi nhanh mà là cung điện mùa đông quả thật rất rộng lớn. Cung điện mùa đông được xây dựng theo lệnh của nữ hoàng Elizabeth. Bắt đầu xây dựng từ năm 1754, mãi cho tới 8 năm sau, nữ hoàng vĩ đại khác là hệ kệ tờ Gina, đã đăng quang được năm thứ 2 1762, thì mới xây dựng xong. Nó có 1050 phòng, 1886 cánh cửa, 1945 cửa sổ. Trong thời đại vua chúa nước Nga, ở đây luôn là cung điện của Sa Hoàng. Sau cách mạng tháng 10, chính phủ đã hợp nhất cung điện mùa đông với cung điện hờ mịt nhỏ, cung điện hờ mịt cũ, cung điện hờ mịt mới. Nhà hát hờ mịt, thành viện bảo tàng hờ mịt, ở đây lưu giữ 250 vạn báu vật quý hiểm đến từ khắp nơi trên thế giới, là viện bảo tàng lớn nhất nước Nga, cũng chính là mộ. Thế trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới, có 250 vạn vật trưng bày ư? Đường Phong vô cùng kinh ngạc trước con số đáng để giật mình này. Đúng vậy, có người đã từng tính toán qua, nếu muốn đi hết tất cả các gian trưng bày của cung điện mùa đông thì phải đi tới 22 km. Giả dụ tại mỗi khu trưng bày anh dừng chân một phút. Tính theo 8 tiếng mỗi ngày, vậy thì anh phải mất thời gian tới 15 năm. Tị Mộ Sẻn Cổ tự hào nói. Quả nhiên là thánh điện nghệ thuật. Đường Phong kinh ngạc thán phục. Cung điện mùa đông không chỉ là thánh điện nghệ thuật mà nó còn mang tính lịch sử rất cao. Ví dụ, gian phòng mà chúng ta đang đứng đây, trước cách mạng tháng 10 từng là văn phòng của một vài bộ trưởng chính phủ lâm thời. Vào ngày cách mạng tháng 10 tấn công cung điện mùa đông, bổn kệ vịt đã bắt sống những bộ trưởng đó. Anh hãy nhìn chiếc đồng hồ trên bàn kia đi. Thời gian của nó được vĩnh viễn đặt tại thời khắc đó 2 giờ 25 phút. Nếu Tị Mộ Sẻn Cổ không giới thiệu thì có lẽ Đường Phong đã bỏ qua những chi tiết này, nhưng khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy bên ngoài trời đã sầm tối. Ban ngày của mùa đông sen tỉ tở bật thật ngắn ngủi. Đường Phong thầm tiếc nuối. Nam. Tị Mộ Sẻn Cổ giới thiệu xong, nhìn đồng hồ rồi nói với Đường Phong, sắp đến 5 giờ rồi, tôi sẽ đưa anh tới một nơi mà du khách không thể không đến ở cung điện mùa đông. Nói xong, Tị Mộ Xẻn Cổ dẫn Đường Phong xuyên qua từng dãy hành lang, đến cung điện hờ mịt nhỏ. Tại chính giữa đại sảnh của cung điện hờ mịt nhỏ là một chiếc đồng hồ hình con công bằng vàng, sống động như thật. Tị Mộ Xẻn Cổ giới thiệu với Đường Phong, đúng 5 giờ sẽ có nhân viên của viện bảo tàng đến vặn dây cót của con công máy này. Đến lúc đó, con công máy sẽ xuể cánh ra theo tiếng đồng hồ chói tai để khoe bộ lông vũ xanh biết được nạm kín châu báu của nó. Vậy sao? Thần kỳ thật. Đường Phong ngắm nhìn chiếc đồng hồ hình con công, hoàn toàn mô phỏng theo kích thước của con công thật, chế tác đúng tỷ lệ 1:1, kể cả khi nó chưa xuề cánh ra cũng đã đủ để người ta ca tụng cảm phục. Tị Mộ Xẻn Cổ lại nói, mỗi lần đến lúc này, những du khách tham quan trong viện bảo tàng đều sẽ tập trung về đại sảnh để thưởng thức kỳ quan này. Anh xem, hiện giờ mọi người đã lục đục đến đây rồi đấy. Đường Phong nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, lúc này trong đại sảnh người kéo đến càng lúc càng đông. Chỉ còn vài phút nữa đồng hồ sẽ điểm 5 giờ sáng, trong đại sảnh đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập, mọi người đều đang nín thở chăm chú nhìn, chờ đợi thời khắc thần kỳ đó. Quả nhiên đúng 5 giờ, một nhân viên của viện bảo tàng tiến đến, vặn căng dây cót cho con công máy. Vừa qua 5 giờ, tất cả đèn trong đại sảnh đều bật sáng, con công dần dần xuề đôi cánh xanh biếc nạm kín châu báu của nó theo tiếng nhạc thánh thoát chói tai, và từ từ chuyển động về bên trái. Toàn thân con công lấp lánh ánh vàng, lóng lánh, trong đại sảnh những người tận mắt chứng kiến kỳ quan này đều vỡ hòa trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng trầm trồ. Sau khi con công máy chuyển động được 90 độ thì lại từ từ quay về vị trí ban đầu, cả quá trình liên tục vừa đủ 5 phút. Sau khi con công quay lại vị trí ban đầu, đôi cánh xanh biếc chạm kín châu báu cũng khép lại, chiếc đồng hồ hình con công lại trở về nguyên dạng. Mọi người trong đại sảnh bắt đầu dần dần tản đi, Đường Phong thực sự bị cuốn hút bởi cảnh tượng thần kỳ này. Lúc mọi người trong đại sảnh lục đục tản đi thì Đường Phong mới định thần lại. Nhưng khi ngoảnh lại tìm Tị Mộ Xẻn Cổ anh mới phát hiện ra đã không thấy bóng dáng của Tị Mộ Xẻn Cổ đâu nữa. Đường Phong lòng đầy nghi ngờ, anh đi đi lại lại tìm kiếm trong đại sảnh. Mọi người trong đại sảnh lần lượt bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đường Phong cô độc đứng như trời trồng chính giữa đại sảnh. Đúng là dị nhân. Đến vội vã ra đi cũng vội vã, sao lại không lời từ biệt thế nhỉ? Đường Phong vừa ngẫm nghĩ vừa đi ra khỏi đại sảnh, nhưng vẫn không thấy Tị Mộ Xẻn Cổ. Anh nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đã muộn. Phải về thôi vậy và hậm hực bước ra khỏi cung điện mùa đông. Đường Phong đứng trước cửa chính của cung điện mùa đông, một cơn gió lạnh buốt ra thịt lập tức ào tới. Đường Phong bất giác dùng mình, tỉnh táo ngay lập tức. Anh quay người lại nhìn tòa cung điện hùng vĩ này, nghĩ lại những gì đã trải qua trong nửa ngày ở cung điện mùa đông, anh đông cảm giác như mình đang ở trong một thế giới khác. Tị Mộ Xẻn Cổ kỳ quái rút cuộc có chủ hên gì nhỉ? Anh vẫn còn muốn hỏi thăm anh ấy về tình hình của giáo sư Bộ Diệp. Xem ra phải đợi lần sau rồi, nhưng anh cũng không có cách nào để liên lạc với Tị Mộ Xẻn Cổ. Đường Phong không khỏi cảm thấy hối hận. Nhưng anh nghĩ lại, Tị Mộ Xẻn Cổ nói rằng anh ấy làm việc trong cung điện mùa đông, nếu cần thiết thì lần sau đến cung điện mùa đông tìm anh ấy là được. Đường Phong không nghĩ tới Tị Mộ Xẻn Cổ nữa, anh thấy giờ mà quay lại trường thì vẫn sớm, vậy thì thà đi dạo trên đường nghệ vạ còn hơn. Vậy là Đường Phong đi dạo loanh quanh khu vực đó, thế rồi anh đã rời khỏi đường nghệ vạ lúc nào không hay. Anh đi rất xa để tìm một quán ăn ăn cơm, lúc này mới nhớ ra Hàn Giang và Từ Nhân Vũ. Ban nãy tham quan trong viện bảo tàng, anh đã tắt điện thoại nên cũng không biết hai người họ hôm nay có suôn sẻ không. Đường Phong vội vàng bật điện thoại, gọi vào số của Hàn Giang. Điện thoại của Hàn Giang không có ai bắt máy, lòng Đường Phong bất giác có một dự cảm không lành. Anh lại gọi vào số của Từ Nhân Vũ, cũng không có ai nghe máy. Đường Phong hoang mang, đầu óc anh nhanh chóng vừa suy luận vừa phán đoán, và dự cảm không lành càng lúc càng rõ rệt. Đường Phong nhìn xung quanh, đây là đâu? Hình như mình đã đi xa khỏi cung điện mùa đông, điện thoại của Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng không gọi được, một mình đứng giữa đường phố xa lạ. Đường Phong căng thẳng chăm chú nhìn từng người Giang vội vã bước tới, tôi đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong cảm thấy những người xung quanh đều đang nhìn mình. Anh thật sự cảm thấy hoảng sợ, có lẽ nguy hiểm đang cận kề mình. 6. Phải quay về thôi. Đường Phong ra sức giữ bình tĩnh. Anh hỏi một người đi đường và cuối cùng đã tìm thấy đường quay lại trường học. Về tới ký túc, Đường Phong nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối rồi, trong ký túc không có ánh đèn. Nếu như Hàn Giang và Từ Nhân Vũ mà suôn sẻ, thì hiện giờ phải về rồi. Lúc này, Đường Phong gần như chắc chắn, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ nhất định đã xảy ra chuyện. Anh không biết bước tiếp theo mình nên làm thế nào, có lẽ quay về phòng đợi sẽ đợi hai người họ trở về, nhưng cũng có thể ở đó đang có nguy hiểm chờ đợi anh. Đường Phong đi đi lại lại dưới ký túc khá lâu, rút cuộc không chịu nổi cái rét thấu tận xương tủy nên đành phải cất bước đi lên lầu. Đường Phong suy nghĩ rối bời đứng trước cửa phòng một lúc lâu rồi quyết định mở cửa. Khi anh vừa mở cửa ra, lập tức lại ngửi thấy một thứ mùi lạ. Mùi này không phải của căn phòng này. Nếu như không phải mình vào nhầm phòng thì nhất định là trong phòng đã có người khác vào rồi. Đường Phong đang định bật công tắc đèn thì một gã trai vạm vỡ bông từ trong bóng tối lao ra, đẩy anh ngã nhào xuống sàn nhà, rồi ngay sau đó người này dùng đầu gối ghì chặt lấy thắt lưng của Đường Phong. Đường Phong cố gắng phản kháng, nhưng người đó khỏe vô cùng nên bất cứ sự dây rủa nào của Đường Phong cũng đều vô tác dụng. Đèn trong phòng bật sáng, Đường Phong bị người này lôi dậy. Lúc này, Đường Phong phát hiện có một người Nga cao gầy, mặt tối sầm đang ngồi trên ghế sofa đối diện, còn ban nãy kẻ quật ngã anh là một gã trai to béo vạm vỡ người Nga. Đồng thời Đường Phong cũng để ý thấy còn có mấy gã to khỏe đang đứng ngoài cửa, anh đoán rằng có chuyện gì đó không ổn nhưng vẫn thản nhiên hỏi người trước mặt mình, các anh là ai? Gã vạm vỡ quật ngã Đường Phong buông anh ra, lôi thẻ từ trong túi ra khơ khơ trước mặt anh, nói, tôi là thiếu tá Ivan Pao của Cục An ninh Liên bang, đến đây làm án. Ivan Pao? Hình như Đường Phong đã từng nghe thấy cái tên này, ừm, tối qua Hàn Giang có kể với anh, còn cho anh xem cả ảnh mà Dẻo Nạ đưa cho anh ấy nữa. Gã vạm vỡ này là Ivan Pao, vậy thì người trung niên đang ngồi trước mặt chắc là Ý Lì Ủ Xín Như Mẹo Nham Hiền rồi. Các anh làm án thì liên quan gì tới tôi? Tôi là học giả được Đại học Sen Tỷ Tờ Bật mời tới viếng thăm. Các anh đột nhập bất hợp pháp như vậy, tôi sẽ kiện các anh đấy. Đường Phong không hề lép vế, anh có thể có được dũng khí này là bởi vì Ivan Pao không còng tay anh lại, điều đó cho thấy bọn họ cũng không chắc chắn nên không dám tùy tiện bắt anh. Đừng có phí lời, đưa hộ chiếu của anh ra đây cho chúng tôi kiểm tra. Ivan Pao quát lên với Đường Phong. Đường Phong nhận ra sự không chắc chắn trong lời gào thét của Ivan Pao, vậy là anh từ tốn lấy hộ chiếu của mình từ trong túi ra. Đương nhiên đây là hộ chiếu giả mà Từ Nhân Vũ làm ra bằng kỹ thuật ưu việt. Trước khi tới Sảm Tỷ Tơ Bơ, Từ Nhân Vũ đã cố ý làm ra một loạt giấy từ giả cho mình và Đường Phong, còn Hàn Giang dùng thân phận thật nên đã bớt được những thứ này. Trên hộ chiếu, tên của Đường Phong biến thành Tống Kiệt. Đường Phong còn lấy ra thêm một số tài liệu chứng minh, bao gồm cả giấy mời của nhà trường, có cái thật có cái giả, hư thực lẫn lộn. Ivan Hòa Ổ kiểm tra một hồi, hình như không phát hiện được vấn đề gì, đành phải trả lại hộ chiếu cho Đường Phong. Nhưng rõ ràng Ivan Hòa Ổ vẫn chưa chịu buông tha, anh ta lại nghiêm giọng chất vấn, có quen biết người ở phòng bên cạnh không? Biết, anh ấy là học giả đến đây cùng tôi, chúng tôi ngồi cùng một máy bay đến mà. Đường Phong bình tĩnh nói. Ồ, vậy anh có biết hôm nay anh ta đi đâu không? Ivan Hòa Ổ lại hỏi. Đường Phong ngâm nghĩ một hồi, bất giác gào lên với Ivan Hòa Ổ, anh hỏi tôi ư, ngược lại tôi còn phải hỏi các anh đấy. Đến giờ mà anh ấy vẫn chưa về, tôi nghi ngờ anh ấy xảy ra chuyện gì đang định đi báo cảnh sát đây. Báo cảnh sát? Hửm. Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Ivan Hòa Ổ ép Đường Phong trả lời. Anh ta đi đâu tôi làm sao mà biết được. Mấy hôm nay là ngày nghỉ Tết, anh ta tự đi chơi đâu đó cũng đâu có bảo tôi. Nhưng hình như hôm qua tôi có nghe thấy anh ấy nói định đi phiên dịch cho một người nào đó, hình như là một thương nhân từ trong nước đến. Đại loại như vậy. Những gì tôi nghe thấy lúc đó giờ cũng không nhớ rõ. Đường Phong nhanh chóng phán đoán, nói như vậy chắc là không có sơ hở gì cả. Ivan Hòa Ổ quả thực không tìm ra sơ hở trong lời nói của Đường Phong, anh quay lại nhìn cấp trên Ý Lì Ủ Xỉn vẫn im lặng từ nay tới giờ, lúc này, rút cuộc anh ta cũng lên tiếng, vậy hôm nay anh đã đi đâu? Tôi à, hôm nay tôi ngủ đến trưa. Sau đó đi tham quan cung điện mùa đông, tất cả những điều này đều có người làm chứng. Sau đó tôi đi dạo trên đường Nghệ Vạ, ăn uống xong giờ mới về đây. Đường Phong kể thật. Ý Lì Ủ Xin lại chìm trong im lặng, anh ta quả thực không bắt thóp được người thanh niên trước mặt. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ vừa làm náo loạn ra cho trong tòa nhà Cục An ninh, hiện giờ đầu óc anh ta đều đang nghĩ tới việc ngày mai sẽ trả lời chất vấn của Tổng bộ như thế nào. Ý Lì Ủ Xin đứng dậy khỏi ghế sofa, cố dặn ra một nụ cười, an ủi Đường Phong. Hôm nay đã khiến anh sợ hãi rồi, chúng tôi gặp phải án lớn, bần cung bất đắc dĩ mới phải làm phiền anh thôi, mong anh lượng thứ. Anh nói đơn giản nhẹ nhàng như vậy là xong ư. Tôi sẽ kiện các anh. Đường Phong không chịu nhượng bộ hét lên với Ý Lì Ủ Xìn. Ý Lì Ủ Xìn không buồn để ý Đường Phong, đi thẳng ra khỏi phòng, để mặc Đường Phong một mình đứng trong phòng chửi rủa. 7. Ivan Hòa Ổ theo Ý Lì Ủ Xìn ra ngoài. Anh ta ghé sát hai Ý Lì Ủ Xìn, hỏi, bên này làm thế nào? Đều lục soát hết chưa? Phòng của hai người đều lục soát hết rồi, không phát hiện ra vật gì khả nghi cả. Rút thôi. Rút hết sao? Rút hết. Người thanh niên này xem ra không có vấn đề gì, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hiện giờ là phải tóm được hai gã Trung Quốc vượt ngục đó, rồi còn phải lục soát khắp thành phố tìm kệ tranh ngọc. Nhân lực đang rất căng, làm gì còn người để ở đây theo dõi? gã phiên dịch người Trung Quốc đấy chắc không quay lại đây nữa đâu, cậu phải tin tôi, dùng kế dụ địch. Hiểu chưa? Ý Lì ủ xin đang tức giận về việc Hàn Giang vượt ngục. Lúc Ý Lì ủ xin bắt Hàn Giang, Hàn Giang đã từng nói với anh ta, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ thoát ra khỏi đây. Vậy mà, chưa hết nửa ngày, Hàn Giang đã vượt ngục thành công. Ý Lì ủ xin mất mặt, một bụng tức tôi không biết phát tiết vào đâu, chỉ biết quát tháo Ivan Pao. Ivan Pao dành phải gật đầu tuân lệnh, Ý Lì ủ xin lại bổ sung thêm, thắt chặt kiểm tra những tuyến đường ra khỏi thành phố. Hàng không, đường sắt, đường bộ đều phải bị kín, phải chặn đứng hai gã Trung Quốc đấy và cả kệ tranh ngọc nữa. Ngoài ra cậu nói qua với thuộc hạ về hình dạng và chất liệu của kệ tranh ngọc để họ nắm được, nhưng tuyệt đối không được phát tán ảnh, rõ chưa? Vậy có phát tán ảnh của hai gã Trung Quốc đó không ạ? Ivan Pao hỏi. Ngu. Phát chứ? Đương nhiên phải phát, tôi muốn dán ảnh của hai chúng nó khắp thành phố. Ý Lì ủ xin vừa gào thét vừa hậm hực đi ra khỏi khu ký túc. Đường Phong thấy Ý Lì ủ xin và Ivan Pao đã rời khỏi ký túc liền đi ra hành lang xem xét, hành lang không có người, nhưng anh không dám khẳng định quanh đây có còn người của Ý Lì ủ xin nữa hay không, bởi không biết chừng có người đang trốn đâu đó theo dõi nhất cử nhất động của anh. Đóng cửa phòng lại, Đường Phong bất giác không biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh nằm ra giường, sắp xếp lại tư duy rối rắm trong đầu, nửa tiếng sau, anh rút ra kết luận như sau, nhất định là Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đã đến tìm Ý Lì ủ xin, sau đó đã xảy ra chuyện, nhưng hành động của Ý Lì ủ xin ban nãy gần như đã cho thấy rõ. Hàn Giang lúc này không ở trong tay gã, nếu không thì gã đã đưa mình đi đối chất và đã bị bại lộ rồi. Anh không biết rút cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Phong hiểu rằng, không cần nghi ngờ gì nữa, chỗ này dù không ở lại được lâu. Bất luận là những gì mình nói ban nãy có thể qua mặt được Ý Lì ủ xỉn, nhưng sớm muộn gì anh ta cũng đoán ra được mọi chuyện, thế nên. Đường Phong bật dậy khỏi giường, bắt đầu sắp xếp lại vật dụng của mình, nhưng đúng lúc này ngoài cửa phòng đông vang lên tiếng gõ cửa. Đường Phong giật thót tim, anh buông đồ trên tay xuống, nhìn chằm chằm cửa phòng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng vội vã, trong căn phòng chật hẹp này, Đường Phong đống nhiên có cảm giác ngạt thở. Hình ảnh của Ý Lì ủ xỉn nhanh chóng hiện lên trong đầu Đường Phong, tiếp theo đó là Sở Tí Phần. Giờ sẽ là ai đây? Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập, giống như nhịp tim anh giờ đây vậy. Đường Phong cảm thấy mình sắp tắt thở, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh miễn cưỡng đi về phía đó, khẽ xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Lương. Viện, sao lại là em? Đường Phong há hốc mồm kinh ngạc. Sao? Anh ngạc nhiên hả? Hì hì. Nói xong, Lương Viện lao tới ôm lấy Đường Phong, hôn lên má anh một cái. Đường Phong đứng như trời trồng ngoài cửa, mãi cho tới khi Lương Viện bung ra anh ra mới định thần lại. Anh vội vàng đóng cửa lại, hỏi Lương Viện một loạt câu hỏi, sao em lại biết anh ở đây? Em đến đây bằng cách nào? Ban nãy lúc em lên đây ngoài cửa có người không? Cả đường đi có ai bám theo em không? Lương Viện nghe xong một loạt câu hỏi của Đường Phong, sững sờ. Sao anh hỏi nhiều vậy? Em sẽ trả lời anh từng câu một, anh cho rằng anh không nói với em thì em sẽ không biết anh đi đâu sao? Em thấy anh và đội trưởng đều biến mất nên đoán ngay chắc chắn bọn anh đến Sen Tỷ Tơ Bật, sau đó em hỏi Triệu Vĩnh. Anh ấy thấy em đã đoán được bọn anh tới Sen Tỷ Tơ Bật cộng thêm việc em mềm nắn rắn bông, uy hiếp dụ dỗ nên chẳng mấy chốc anh ấy đã đầu hàng, sau đó anh ấy nói cho em biết anh và Tiến sĩ Từ đang ở đây. Thế nên em đến đây đấy. Hóa ra Triệu Vĩnh là kẻ phản bội. Đường Phong khẽ trách móc. Anh đừng trách anh ấy, chủ yếu là do bản cô nương đầy thông minh. Ha ha, được rồi. Sau đây em sẽ trả lời tiếp câu hỏi của anh. Lúc em lên đây ngoài cửa không có ai, cả đoạn đường cũng không có ai bám theo em, không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Sao sao anh lại căng thẳng thế? Lương Viện chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Đường Phong. Đường Phong thầm than vãn, vốn dĩ bản thân đang gặp nguy hiểm, giờ lại thêm gánh nặng, nhưng sự việc đã thế rồi, nên anh chỉ biết nói thật với Lương Viện, này, em không biết ở đây xảy ra chuyện rồi sao? Xảy ra chuyện? Không phải bọn anh mới tới đây có vài ngày sao? Đúng vậy, hai hôm trước cũng được coi là thuận lợi, nhưng hôm nay Hàn Giang và Từ Nhân Vũ mất tích rồi. Ban nãy anh vừa bị đặc công của Cục An ninh đến đây kiểm tra. Đường Phong kể sơ qua tình hình ban nãy một lần nữa. Lương Viện nghe xong cũng ngớ cả người. Cô vốn nghĩ rằng chạy đến vẹn Minh phương Bắc này là sẽ có thể cùng Đường Phong thưởng thức một chút sự lãng mạn của phong cảnh hữu tình ngoại quốc, nhưng không ngờ, cô vừa đến đã rơi vào chốn nguy hiểm. Hàn Giang mất tích rồi. Đây là việc từ trước đến nay chưa từng xảy ra, đầu óc hai người bỗng chốc đều rối tung cả lên. 8. Đầu óc Đường Phong vẫn đang rối bời trong nhưng Lương Viện đã trấn tĩnh trở lại, nói với Đường Phong. Bất luận thế nào thì cũng không ở đây lâu được, chúng ta nhanh chóng di chuyển thôi. Đường Phong nghe Lương Viện nói xong mới có chút bình tĩnh trở lại, anh nói với Lương Viện, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng ở sen tỉ tờ bật này chúng ta lạ nước lạ cái, có thể đi đâu đây? Lương Viện ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên phấn khởi nói, giờ thì đến lượt em cứu anh nhé, hi hi. Nước đến chân rồi mà vẫn còn vui được ư. Lòng Đường Phong như lửa đốt. Lương Viện từ tốn nói, công ty của cha em có thuê giải kỳ một căn hộ tại khách sạn Astoria ở sen tỉ tờ bật mùa đông, ở đó chắc là không có ai, hai chúng ta có thể dọn đến đó. Đường Phong nghe thấy ý kiến khá ổn này bất giác sáng mắt lên, nhưng anh lại nhanh chóng nghi ngờ, công ty cha em cũng kinh doanh ở Nga sao? Cụ thể kinh doanh cái gì thì em không biết, chỉ biết là ông buôn bán kinh doanh với rất nhiều nơi trên thế giới, Mỹ, Nhật, Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu thậm chí cả châu Phi nữa. Lương Viện giải thích nói, xem ra Lương gia nhà em làm ăn rất lớn. Vâng, rất lớn, nhưng không liên quan gì tới em cả. Từ trước đến nay em đều không hứng thú với việc kinh doanh của cha. Tuy ông đưa em ra nước ngoài học ngành quản lý công thương, nhưng em vẫn không hứng thú với việc kinh doanh của ông. Không hứng thú? Anh nghe nói là trước đây lúc du học bên Mỹ em học rất giỏi mà. Vậy thì sao chứ, bạn cô nương đây vốn dĩ thông minh, từ bé đã học rất giỏi, cái gì cũng chỉ cần học cái là biết ngay. Nếu vậy sao em không theo giáo sư La học văn tự Tây Hạ? Như thế có phải đỡ cho anh không? Khà khà, cái này thì quá khó, thôi để anh học đi. Anh học được rồi có thể dạy lại em mà. Lương Viện nói xong liền làm mặt hề trêu chọc Đường Phong. Đường Phong nghe xong bỏ tay lắc đầu, lại hỏi Lương Viện, vậy em hứng thú với cái gì? Hi hi. Em thích đi cùng các anh, thám hiểm khắp nơi, như vậy mới thú vị. Lương Viện ngốc nghếch nói. Đường Phong thấy Lương Viện nói vậy, choáng váng, đại tiểu thư của tôi ơi, em cho rằng bọn anh muốn sống cuộc sống như vậy sao? Kinh hồn bạt vía. Bọn anh chẳng qua là không còn cách nào khác thôi. Vốn dĩ anh dạy trong trường đại học rất ổn. Nếu mà không gặp phải Đường Phong định nói gặp phải ông nội em, nhưng anh nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của Lương Viện nên lại nuốt lời lại. Đường Phong ngập ngừng một lúc, tự lẩm bẩm, khách sạn Astoria. Hình như khách sạn này rất nổi tiếng, hình như hôm nay anh đã nhìn thấy khách sạn này gần cung điện mùa đông thì phải. Đúng, khách sạn Astoria rất gần cung điện mùa đông. Chúng ta có thể đến đấy trú tạm. Ý kiến của em hay thì có hay, nhưng hội ý lì ủ xỉn của Cục An ninh Liên bang ban nãy vừa lục soát ở đây. Anh không biết bọn họ có còn người ở ngoài kia giám sát chúng ta không nữa. Đường Phong nói ra lo lắng trong lòng. Thế nên ban nãy anh mới hỏi em có người bám theo em không. Nhưng việc đã đến nước này anh nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì. Nếu như bên ngoài có người theo dõi anh, thì em cũng sớm bị bọn chúng phát hiện ra từ lâu rồi. Thà bây giờ chúng ta đi luôn còn hơn, lúc này trên đường không có mấy người. Nếu như có đuôi đeo bám theo chúng ta, thì nhất định cũng có thể phát hiện ra. Đường Phong nhìn Lương Viện. Phát hiện ra lúc này cô ấy còn bình tĩnh hơn cả mình. Đường Phong gật đầu, anh hoàn toàn tán đồng ý kiến của Lương Viện. Vậy là, hai người lập tức thu dọn đồ đạc, xong xuôi họ liền vội vàng rời khỏi căn phòng mới ở được có hai đêm này. Chương 7, U hồn dưới lòng đất. Tường cống ngầm tối đen chỉ có tiếng nước chảy và tiếng chuột kêu thỉnh thoảng vọng lại, đôi khi còn có cả hơi nước chốc chốc lại thoát ra từ vô số hệ thống sưởi ấm cho thành phố, làm mịt mù cả đường cống ngầm. Đây là hệ thống cống ngầm rất lớn của Saint Petersburg. Đột nhiên, trong thế giới của bóng tối lóa lên một chùm ánh sáng làm Hàn Giang đi phía trước đống giật mình, quay lại nhìn thì hóa ra là Từ Nhân Vũ đang cầm chiếc đèn tin trong tay. Lúc này, chùm ánh sáng đột ngột xuất hiện soi thẳng vào mặt Hàn Giang, khiến khuôn mặt anh vô cùng hoảng hốt. Cậu lấy chiếc đèn tin ở đâu ra thế? Hàn Giang hỏi. Lúc chúng ta xông ra ngoài, tôi đã lấy của một tay cảnh vệ. Lúc đó tôi nghĩ tới khả năng có thể dùng đến thứ này. Từ Nhân Vũ có phần đắc ý nói. Cậu chu toàn thật đấy. Lại chẳng, nếu tôi mà không lấy thêm vài băng đạn trên người mấy gã cảnh y hệ đó, thì ban nay anh lấy gì mà đấu lửa với nhiều cảnh vệ như vậy, khà khà. Từ Nhân Vũ càng thêm đắc ý. Đúng vậy, cậu nghĩ rất chu toàn, ban nay phải cảm ơn cậu, nhưng cậu có nghĩ tới việc chúng ta phải xuống cống ngầm này không? Hàn Giang bịt mũi hỏi. Điều này thì, tôi lại không nghĩ tới, ban nay không phải là tùy cơ ứng biến sao. Nếu không thì hai chúng ta chắc chắn bị bọn họ tóm lại rồi. Không biết chừng còn bị quòng tay chắc cứng nữa ấy chứ. Hàn Giang bỏ tay bịt mũi xuống, túi đầu dò dẫm phía trước, đột nhiên, một đường ống bị nứt vơ phụt ra một lượng lớn hơi nước, khiến toàn thân Hàn Giang bị đám khói dày đặc bao trùm. Đợi khói tàn đi, Hàn Giang tức tối nói, ông mà cả đời này chưa chỗ nào là chưa đi qua, chỉ có mỗi cái đường cống chết dẫm này là chưa mò tới. Giờ thì tốt rồi, không những vào đường cống ngầm, mà còn là cống ngầm của nước ngoài nữa cơ chứ. Ai mà không phải là lần đầu tiên chui xuống cống ngầm thế này chứ, anh cho rằng trước đây tôi đã từng đến đây à? Kha kha, cuộc đời mà chỉ cần có lần đầu tiên, giống như lần đầu tiên mở mắt, lần đầu tiên đi, lần đầu tiên ăn cơm. Từ Nhân Vũ ngược lại có an ủi Hàn Giang. Cậu im ngay mồm cho tôi, đừng có nhắc tới ăn cơm, tôi đây đang đói đây này. Hàn Giang không đi nữa, dừng lại.
Ý?
Sao không đi nữa? Thứ nhân Vũ nghi ngờ hỏi Hàn Giang. Hàn Giang tức tối, đi cái gì mà đi? Bây giờ chúng ta đi đường nào đây? Thứ nhân Vũ nhìn dáng vẻ bực bội của Hàn Giang, từ tốn nói, cái này thì anh không biết rồi, Sen Tỷ Tờ Bật giống Venice, Stockholm, là thành phố trên mặt nước. Ở đây, diện tích sông ngòi chiếm 1/10 diện tích của cả thành phố, với sông Nghệ Vạ làm chủ đạo và hơn 80 dòng chảy lớn nhỏ chạy qua thành phố, hình thành nên mạng lưới sông ngòi đan xen giao thoa với nhau. Bởi vậy nên cũng có người nói rằng Sen Tỷ Tơ Bật do hơn 100 đảo nhỏ và hơn 300 cây cầu tạo thành, và gọi nó là Vẹn Nín Phương Bắc. Cậu nói bao nhiêu câu vớ vẩn thế làm gì hả? Tôi hỏi cậu chúng ta nên đi đường nào, đi thế nào mới có thể ra khỏi cái cống ngầm đáng chết này? Hàn Giang cao gắt nói. Đầu óc anh thông minh như vậy, lẽ nào vẫn chưa hiểu ý tôi sao? Thứ nhân Vũ nhắc nhở Hàn Giang. Hàn Giang bình tĩnh ngâm nghĩ lại, đột nhiên bừng tỉnh, nói, ý cậu là những đường cống này cuối cùng cũng đều thông ra rất nhiều bờ sông của Sen Tỷ Tơ Bớt, thế nên chúng ta thích đi đường nào cũng đều có thể tìm thấy đường ra ngoài, đúng không?
Đúng vậy, hơn nữa còn không phải đi xa lắm đâu.
Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta mau đi thôi, tranh thủ trước khi trời sáng, sau khi trời sáng sẽ rắc rối đấy. Nói xong, Hàn Giang giằng chiếc đèn tin trên tay Từ Nhân Vũ, đi trước dẫn đầu Từ Nhân Vũ bó tay, đành phải theo Hàn Giang tiếp tục tiến vào bóng tối. 2. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đi chưa được bao xa thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ, rộng gần bằng hai đường ống cống. Hàn Giang nhìn lại phía Từ Nhân Vũ, Từ Nhân Vũ nhắm mắt lại, phán đoán một chút phương hướng. Anh hồi tưởng lại đường mà họ đi tò lúc xuống dưới này, rút cuộc anh chỉ vào ống cống bên phải, nói, theo phán đoán của tôi, ống cống phía bên tay phải này chắc là sẽ thông tới bờ sông bên ngoài nhanh nhất, hơn nữa, rất có khả năng là sẽ thông ra sông Nghệ Vạ. Hàn Giang không nói gì cả, chui ngay đầu vào ống cống bên phải, hai người đi được nửa tiếng đồng hồ thì ống cống vốn không cao tới 2 mét, đông rộng rãi thênh thang. Họ tiến vào một đường cống to lớn đồ sộ. Từ Nhân Vũ hưng phấn nói, anh xem, tôi nói không sai phải không? Đường cống này càng đi càng rộng, sắp ra ngoài rồi đấy. Hàn Giang không nói một lời, rồi chẳng mấy chốc anh đã đi tới điểm cuối của ống cống khổng lồ này. Ở đây xuất hiện ba đường cống to nhỏ tương đồng. Hàn Giang lại nhìn Từ Nhân Vũ, giờ thì cậu nói cho tôi biết, ba đường cống này chính là đường ra ngoài nhanh nhất mà cậu nói đây sao? Từ Nhân Vũ nhìn thấy ba đường cống giống hệt nhau mắt liền lập tức như lắc lệnh. Anh vốn tưởng rằng đường cống rộng rãi này sẽ đưa họ tới sông Nghệ Vạ, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm ba ống cống nữa. Tôi cũng đâu có phải chuyên gia cống ngầm, anh không nên chỉ nghe theo tôi, lần này đến anh nói đấy. Hàn Giang ngẫm nghĩ một hồi, chỉ vào đường cống bên trái, nói, đi theo cái này. Đừng có hỏi tôi tại sao, tôi luôn tin tưởng trực giác của mình. Vậy là hai người chui vào đường cống bên trái. Nửa tiếng sau, ống cống cao hơn 3 mét này đột nhiên thắt nhỏ lại, rồi trở lại độ cao như ống cống mà Hàn Giang đi lúc đầu. Trong đường ống cao 2 mét hình vòng cung này, để tránh nước chảy ở giữa đường ống và cả những giọt nước trên đỉnh đầu. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ phải không người nép sát vách cống, rồi cứ như vậy, hai người cũng không biết đi được bao lâu. Từ Nhân Vũ rút cuộc chịu không nổi nữa, liền oán thán Hàn Giang, anh chọn đường gì thế này? Đi bao nhiêu lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy đường ra? Hàn Giang cũng phản kích lại, đừng quên chính cậu là người chọn đường này lúc đầu. Chỉ vì cậu không dám chọn nữa, tôi mới miễn cưỡng chọn đấy.
Được rồi, được rồi.
Hai chúng ta không phải đùn đẩy trách nhiệm nữa, tôi không đi nổi nữa rồi, tạm nghỉ lúc đã. Từ Nhân Vũ nói xong, đặt ngay mông xuống nền đất ẩm ướt bẩn thỉu. Hàn Giang vốn dĩ không chịu được đói, rồi lại phải đi cả đoạn đường dài trong ống cống tối tăm ẩm ướt nên bây giờ vừa mệt vừa đói. Anh cũng tìm nơi sạch sẽ hơn một chút, tựa vào tường ngồi xuống. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Từ Nhân Vũ mới mở miệng hỏi Hàn Giang, bước tiếp theo thế nào đây?
Tiếp tục tìm đường ra.
Hàn Giang trả lời dứt khoát. Nhưng hình như chúng ta đã rơi vào một mê cung khổng lồ. Từ Nhân Vũ trợn tròn đôi mắt đầy khủng hoảng. Nhìn về hai bên ống cống. Giọng anh vang lên ồm ồm trong ống cống. Mê cung khổng lồ. Câu này hình như đã có người từng nói với tôi, mỗi một thành phố đều có một mê cung khổng lồ. Mê cung này đều nằm dưới lòng đất của mỗi thành phố, và cũng nằm trong lòng mỗi người. Nó là một thế giới khác, chỉ cần bạn tiến vào là sẽ khó lòng thoát ra được. Hàn Giang lẩm bẩm. Từ Nhân Vũ giật mình nhìn chuỗi âm thanh giống như lời nguyền thốt ra từ miệng Hàn Giang. Hàn Giang cũng quay mặt lại nhìn Từ Nhân Vũ, lắc đầu cười đau khổ. Nơi mà chúng ta hiện đang ở chỉ là mê cung dưới lòng đất của Sen Tỷ Tơ Bơ, lẽ nào cậu không cảm thấy ngay từ ban đầu chúng ta đã tiến vào một mê cung khổng lồ ư? Cái mê cung đó còn phức tạp hơn gấp vạn lần mê cung dưới lòng đất ở Sen Tỷ Tơ Bơ này đấy.
Đúng vậy. chúng ta không giây phút nào không ở trong mê cung, thậm chí ngay từ giây phút chúng ta sinh ra đời. Thứ nhân vũ cũng ngậm ngùi nói, tôi thấy là hai chúng ta vì ở cùng gã tiểu tử Đường Phong nên cũng học được tính đa sầu đa cảm rồi. Hàn Giang dừng lại một lúc rồi lại nói với Từ Nhân Vũ, nói chuyện chính đi, ban đầu tôi đồng ý đi đường cậu chỉ, cũng vì cho rằng mạng lưới sông ngòi ở Sen Tỷ Tơ bất đan xen nhau, nên men theo đường cống là có thể mau chóng ra ngoài, nhưng không ngờ đường cống ngầm của Sen Tỷ Tơ bất lại rắc rối lung tung vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Cậu hỏi tôi bước tiếp theo làm thế nào, nói thật lòng tôi cũng chẳng có cách gì ổn cả, nghỉ ngơi một lúc vẫn phải tiến lên phía trước. Từ Nhân Vũ gật đầu, nhưng vẫn còn một vấn đề, ban nãy tôi đang định hỏi anh. Sau khi chúng ta thoát ra thì nên làm gì? Người của Ý Lì ủ xin chẳng phải đều đang ở bên trên đợi chúng ta sao? Hơn nữa, vẫn còn cả những đối thủ cũ, chúng chẳng phải cũng muốn diệt trừ chúng ta thì mới hạ dạ đấy sao? Câu hỏi của Từ Nhân Vũ đã khiến Hàn Giang giật thót tim, đúng vậy. Sau khi ra ngoài, bất luận là Ý Lì ủ xin hay bọn áo đen đó, thì cả hai đều không thể tha cho họ. Tại Sen Tỷ Tờ bậc này còn có chỗ nào an toàn cho họ nương thân không? Càng đừng nói tới việc hoàn thành nhiệm vụ định ra trước đó. 3. Hàn Giang suy ngẫm rất lâu, thở dài, nói, không còn cách nào khác, Sở Tí Phần, Ý Lì ủ xỉn, hai bọn đen trắng đều không thể buông tha chúng ta. Nếu muốn hoàn thành kế hoạch ban đầu mà chúng ta định ra, thì hiện giờ chúng ta chỉ có một cách. Cách gì? Mắt Từ Nhân Vũ lóe lên một tia hy vọng. Hừm, thì còn cách gì nữa? Chỉ còn cách đi tìm Vẹo Nạ thôi. Hàn Giang chán nản nói. Từ Nhân Vũ cười. Anh hiện giờ đúng là không coi Dẻo Nạ là người ngoài nữa rồi, hai người có phải là... Đừng nói vớ vẩn, tôi không phải là Đường Phong, tôi là người có kỷ luật. Không đi tìm Dẻo Nạ thì anh chỉ cho tôi xem có cách nào khác không. Hàn Giang vặn lại Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ hết cách, đắc, đúng thế. Tôi cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, cứ quyết định như vậy đi, sau khi ra ngoài đi thẳng tới tìm Dẻo Nạ luôn. Nhưng gì? Tôi lo không biết Ý Lì ủ xỉn đã khống chế chỗ ở của Dẻo Nạ hay chưa. Còn nhớ lúc Ý Lì ủ xin nhốt chúng ta, hắn đã từng nói nghi ngờ Dẻo Nạ cùng một hội với chúng ta. Vì thế tôi lo hắn không tóm được chúng ta thì sẽ đến gây rắc rối cho Dẻo Nạ. Đứng vậy, tôi quên khuấy Đường Phong đi đấy. Ý Lì ủ xin không tóm được chúng ta, chắc chắn sẽ lần theo manh mối để điều tra, tìm thấy Đường Phong. Gã mọt sách Đường Phong này có thể ứng phó được Ý Lì ủ xin không đây? Thứ Nhân Vũ lo lắng nói. Không phải cậu đã làm giả thân phận cho Đường Phong rồi sao? Tôi nghĩ chắc là cậu ta vẫn chưa bị bại lộ đâu. Đường Phong nhập cảnh cùng cậu. Nếu như Ý Lì ủ xin tin rằng cậu chỉ là phiên dịch được tôi mời tới, thì chỉ cần Đường Phong không lộ ra sơ hở gì là sẽ có thể ứng phó được. Đâu có dễ thế, lẽ nào Ý Lì ủ xin lại ngu đến nỗi tin rằng tôi chỉ là phiên dịch anh mời tới. Thứ Nhân Vũ không tin. Bất luận thế nào, sau khi chúng ta ra ngoài thì vẫn phải đi tìm Đường Phong trước đã, sau đó mới tới chỗ Dẻo Nạ. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải chuẩn bị trước tình huống Đường Phong và Dẻo Nạ xảy ra chuyện, phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Hàn Giang tổng kết xong liền đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, nhưng Từ Nhân Vũ lại khẩn cầu anh nghỉ thêm một lúc nữa. Hàn Giang bó tay, đành phải tựa vào bức tường ẩm ướt, nhắm mắt thư giãn. Nhưng đúng lúc Hàn Giang chuẩn bị nhắm mắt lại thì trong đường cống ngầm tối đen trước mặt đông lóe lên một chút ánh sáng yếu ớt. Từ Nhân Vũ cũng đã nhìn thấy ánh sáng này, anh vừa mở miệng nói, đó là cái chưa kịp dứt liền bị Hàn Giang bịt ngay miệng lại. Đồng thời Hàn Giang cũng tắt đèn tin của họ đi. Xung quanh tức khắc chìm trong bóng tối, chỉ còn lại luồng ánh sáng yếu ớt đó vẫn đang lấp loáng phía xa xa. Hàn Giang ra sức lắc đầu, không. Đây không phải là ảo giác của bản thân. Anh phát hiện ra ánh sáng đó đang di chuyển về phía mình, càng lúc càng gần. Hàn Giang không nhìn rõ chùm ánh sáng đó là thứ gì nhỉ? Bó đuốc hay là ma chơi dưới lòng đất? Hàn Giang cảnh giác rút khẩu hổ mang tiểu tờ cờ nòng 9 ly ra, khẽ lên nòng súng phòng bị. Chùm ánh sáng đó đã cách Hàn Giang và Từ Nhân Vũ chưa tới 1 mét. Hàn Giang suy đoán chùm ánh sáng đó phát ra từ một bó đuốc, nhưng anh vẫn chưa nhìn rõ người cầm đuốc. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đều đứng dậy, hai người cầm súng áp sát vào bức tường ẩm ướt, chờ đợi cảnh tượng khủng khiếp sắp đập xuống. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đều không ngờ rằng điều mà họ chờ đợi lại là cảnh tượng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình. Trong đường cống ngầm âm u ẩm ướt như một mê cung này, cả hai cùng trợn tròn mắt. Phát hiện kẻ cầm bó đuốc đang di chuyển về phía họ không phải là người, mà là một bóng ma. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ giãn căng đồng tử, cả hai người không hẹn mà gặp, khi đều nghĩ tới ưu hồn trong truyền thuyết cổ xưa. Một đống màu trắng cùng ánh sáng âm u đang từ từ tiến về phía họ. Hàn Giang mất bao nhiêu sức lực mới chuyển động được cái cổ cứng đơ của mình, nhìn Từ Nhân Vũ bên cạnh. Từ Nhân Vũ lúc này cũng trợn trừng mắt, không nhúc nhích, giống như một cái xác khô dính chặt lên tường. e rằng kể cả những giọt nước đục ngầu đọng trên tường có rớt lên mặt, Từ Nhân Vũ cũng không chút động đậy. Hàn Giang lại quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào đống ánh sáng âm u đó. Anh cố gắng hết sức để tim mình đang đập thình thịch bình tĩnh trở lại. Không, đó chắc chắn không phải là ma. Kể cả có phải đi chăng nữa thì trong tay chúng ta vẫn còn có súng. Hàn Giang nghĩ tới đây liền giương súng trong tay lên, thu hết can đảm nhắm vào u hồn màu trắng đó, lớn tiếng hét lên, đứng im. Mày là ai? Tiếng hét của Hàn Giang vang lên gây tiếng vọng khủng khiếp trong đường cống ngầm trống trải. Bóng ma màu trắng đó dừng lại. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, bóng đôi tay cầm súng của Hàn Giang in trên tường to lên gấp mấy lần u hồn đứng lại một chỗ. Hàn Giang lấy hết can đảm, giương súng từng bước từ trong bóng tối bước ra, nhưng chính trong giây phút này, u hồn đột ngột giống như phát điên vậy, quẳng bó đuốc về phía Hàn Giang, đồng thời bật ra tiếng kêu gào khiến người ta khiếp sợ dùng mình sợn gai úc. Đó là thứ âm thanh mà từ trước tới nay Hàn Giang chưa từng nghe thấy, nó không thuộc về loài người, mà chỉ thuộc về thế giới khủng khiếp ly kỳ của lòng đất. Hàn Giang né người một cái, tránh bó đuốc, nhưng khi anh giương súng lên lần nữa thì bóng ma đó đã biến mất. Bó đuốc từ từ lụi tàn, trong đường cống ngầm âm u lại trở nên tĩnh lặng và tối tăm. 4. Hàn Giang bật đèn tin lên, định đuổi theo ưu hồn, Từ Nhân Vũ đang dính chặt vào tường rút cuộc đã tỉnh táo trở lại. Anh tóm ngay lấy Hàn Giang, run rẩy hỏi, anh định làm gì đấy? Đuổi theo nó. Giọng Hàn Giang không to nhưng vô cùng kiên định. Anh điên rồi. Anh đúng là gã điên. Giọng Từ Nhân Vũ càng nói càng run rẩy. Biết đâu ưu hồn đó có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Hàn Giang nói xong liền xông thẳng về phía trước, Từ Nhân Vũ hết cách, đành phải tiếp tục đuổi theo Hàn Giang. Hàn Giang cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra mà lại đi đuổi theo một ưu hồn trong đường cống ngầm âm u đen kịt. Đường cống ngầm tối tăm mù mịt, nước cống bẩn thỉu, không khí ngột ngạt, luôn bất thình lình xuất hiện chuột và động vật không biết tên, bây giờ thì lại có cả ưu hồn. Hàn Giang không dám nghĩ tiếp nữa, một tay anh cầm đèn tin, một tay cầm súng, chân dẫm lên nước thải, đuổi theo khoảng một cây số thì phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ. Anh dừng lại trước ngã rẽ này, thở hổn hển quay đầu lại nói với Từ Nhân Vũ, giờ thì trông vào cậu cả đấy. Từ Nhân Vũ nhìn hai ngã rẽ, bên trái là đường ống cống cao to nhưng lượng nước lớn, còn bên phải là đường ống cống nhỏ hẹp nhưng không có nước, xem ra nhiều năm rồi không được sửa chữa, giống như phế thải vô dụng vậy. Từ Nhân Vũ chỉ vào đường cống nhỏ hẹp bên phải, nói, lần này tôi chọn đường này. Hai chúng ta cuối cùng cũng nghĩ giống nhau rồi. Hàn Giang nói xong, lao ngay vào đường ống bên phải. Đường cống này còn nhỏ hẹp hơn đường cống ban nãy, chỗ cao nhất cũng không quá 1,5 mét. Nền cống chốc chốc lại còn có cả đá vụn vấp chân. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cong lưng, cẩn thận rón rén khó nhọc tiến về phía trước. 15 phút sau, phía trước họ lại nhấp nháy rất nhiều đốm sáng. Hai người đề cao cảnh giác, từ từ tiến lại gần phía ánh sáng âm u đó. Những đốm sáng này là gì vậy? Là u hồn dưới lòng đất hay là ma chơi bất diệt? Tim Hàn Giang đập nhanh hơn, anh cố gắng khống chế nhịp thở của mình. Vòng qua một ngã rẽ, bóng ma dần dần rõ nét lên. Đó là ánh sáng âm u phát ra từ một cây nến trắng rất to, chỉ có điều ánh sáng âm u này bị đoạn tường thấp lẻ tẻ phía trước chặn đứng khá nhiều. Hàn Giang đến trước bức tường, dùng đèn tin soi vào đó, lúc này anh mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra đây là một căn phòng được ngăn cách bởi bức tường thấp này, một căn phòng nhỏ lấp lấy ánh sáng âm u dưới lòng đất. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đập vỡ một ít gạch xô lệch trên bức tường thấp rồi nhảy qua đó, không gian trong căn phòng nhỏ dưới lòng đất lại rộng rãi thênh thang. Hàn Giang dùng đèn tin soi lên trần. Giống hệt như họ nhìn thấy trong ống cống, mái vòng cong, cao khoảng 3 mét. Trước đây rõ ràng ở đây là một đường cống ngầm rất lớn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại hoang phế thế này, vậy là được cải tạo thành nơi ở tạm. Là người nào nhỉ? Người lang thang lưu lạc tới chốn này hay là ưu hồn khủng khiếp ban nãy? Hàn Giang khẽ lẩm bẩm trong miệng. Vậy xem ra làm gì có ưu hồn nào, chỉ là một người lang thang mà thôi. Từ Nhân Vũ lúc này mới trở lại bình thường. Quên mất cả việc bộ dạng như sắp chết của mình vì bị u hồn dọa cho khiếp vía ban nãy. Cậu đã nhìn rõ hình dáng của u hồn bay nay chưa? Lúc đó tối như vậy, tôi làm sao mà nhìn rõ được? Tôi chỉ nhìn thấy hình như nó trùm một chiếc áo choàng màu trắng rộng thùng thình, giống như áo choàng của những đại mục sư chính thống giáo Tỷ Tở Bật vẫn mặc. Ở cái nơi như thế này mà lại mặc áo choàng trắng rộng thì không khiến người ta sợ chết khiếp mới là lạ. Tôi cũng nhìn thấy vậy, trên người hắn là một chiếc áo choàng trắng rộng. Nếu như hắn không phải là u hồn, là người, thì mặc chiếc áo choàng to như vậy cũng kỳ lạ thật đấy. Hàn Giang nói tới đây lại dùng đèn tin soi vào căn phòng uy. Thực ra, không cần phải đèn tin, chỉ cần nhờ ánh nến âm u cũng có thể thấy rõ các góc của căn phòng. Trong căn phòng nhỏ ở mức âm u này, kê sát góc phòng là một chiếc giường gỗ nhỏ hẹp. Hàn Giang không thể tin được đây chính là nhà của ưu hồn. có vẻ thân hình ú hồn cao to như vậy mà lại ngủ trên chiếc giường nhỏ thế này. Cạnh giường có kê một chiếc bàn gỗ đơn giản, trên bàn có một ít bánh mì đen đã bị múc và một cái bát không rõ là đựng chất gì đen đen trong đó, giống như là tương cá vậy, nhưng Hàn Giang vừa mới ngửi thứ mùi. Đó là đã cảm thấy buồn nôn. Họ lại nhìn tiếp góc tường khác, thấy có một giá sách to lớn. Xem ra giá sách này được làm rất khoa học và tỉ mỉ, trên bề mặt khắc hoa, chỉ có điều rất cũ kỹ. Tầng trên và tầng dưới của giá sách trống trơn, chẳng có cuốn sách nào, chỉ có tầng giữa mới bày một dãy sách có bìa bọc tinh xảo, dĩ nhiên cũng là những cuốn sách rất cũ kỹ. Hàn Giang chỉ hàng sách trên giá, hỏi Từ Nhân Vũ. Cậu thử xem những cuốn sách này là sách gì vậy? Từ Nhân Vũ xem qua một lượt rồi nói, đây đều là những cuốn sách hay đấy, đều là những cuốn sách có bìa học tinh xảo của nhà văn danh tiếng Phi Ô Đỏ Mị Lộ Vịt Đổ Tổ Dẹt Kỳ và Lệ Tổn Sợ Dị, gần như trong đó hầu hết đều là tác phẩm của hai đại văn hào nước Nga này. Nói xong, Từ Nhân Vũ rút cuốn sách đầu tiên trong bộ sách trên giá sách xuống, mở ra xem một lúc liền nói với Hàn Giang, anh xem, cuốn anh em nhà cả gia mạ rổ của Đỗ Tổ Dẹt Kỳ này xuất bản năm 1957 đấy. Năm 1957, cũng nhiều năm rồi mà. Hàn Giang khẽ nói. Hàn Giang lại hướng mắt về phía chiếc bàn có đặt cây nến. Đây là chiếc bàn đọc sách, nằm chính giữa phòng. Nến đặt ở đây rõ ràng là dùng để đọc sách. Hàn Giang tiến lại gần chiếc bàn, nhìn thấy trên bàn ngoài nến ra vẫn còn một tờ giấy và một cái bút mực, ngoài ra không còn vật gì khác. Hàn Giang nhờ ánh nến phát hiện ra trên giấy là một hàng chữ Nga viết nắn nót đẹp đẽ bằng thể thư pháp. Hàn Giang không hiểu, gọi Từ Nhân Vũ lại đọc. Từ Nhân Vũ dịch từng từ từng câu trên tờ giấy, đối với Thượng Đế, chúng ta đều là nẹ lì hù ổ, đối với cuộc sống, chúng ta đều là mẹ kim đù kè. Câu này nghĩa là gì? Rõ ràng là Hàn Giang không hiểu. Từ Nhân Vũ nghiêm túc giải thích, nẹ lì hù ổ là nhân vật chính trong tác phẩm phục sinh nổi tiếng của Lệ Tổn Sợ Dị. Công tước mẹ kim đủ kẻ là nhân vật chính trong tác phẩm Thằng Ngốc nổi tiếng của Đỗ Tổ Dẹt Kỳ, hai tác phẩm này đều là tác phẩm quan trọng nhất của hai đại văn hảo. Trong phục sinh mẹ Lý Hữu Ô là, Từ Nhân Vũ vẫn chưa giải thích xong, đột nhiên, bên ngoài bức tường thấp đống vọng lại thứ âm thanh chói tai. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ lập tức lao về phía bức tường đó. Hàn Giang đẩy đẩy, khi đẩy tới bên phải bức tường, anh đột nhiên phát hiện, hóa ra đây là một cánh cửa giả tường, cánh cửa gỗ không đẩy được. Rõ ràng là đã bị người nào đó chặn bên ngoài, Hàn Giang lùi lại vài bước, tăng tốc, xô mạnh vào cửa. Cánh cửa bật ra, bên ngoài lại là một đường ống cống hoang phế cao lớn. Ban nãy có người muốn chốt chặt cánh cửa gỗ từ bên ngoài. Hàn Giang nhặt một thanh gỗ dưới đất lên nói. Có người. Liệu có phải là ưu hồn đó không? Xem ra đường ống cống này mới chính là đường ra vào của ưu hồn, rất có khả năng có thể thông với bên ngoài. Từ Nhân Vũ suy đoán. Hàn Giang gật gù rồi quay đầu lại nhìn căn phòng nhỏ hẹp dưới lòng đất này, sau đó, không chút đắn đo anh đi về phía đường cống ngầm. Nam. Đây là một đường cống không có nước, khô cạn, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ bước thấp bước cao đi gần 200 mét trong đường cống ngầm thênh thang, nhưng họ không phát hiện ra tung tích của ưu hồn. Lúc này, Hàn Giang như có thể nghe rõ nhịp đập của tim mình. Anh cũng giống như tất cả những người khác là biết sợ hãi, nhưng đồng thời trí tò mò khủng khiếp cũng thôi thúc anh tiếp tục tiến lên phía trước. Anh muốn nhìn rõ mặt của ưu hồn đó, kể cả đó là một bộ mặt quỷ. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ bước nhanh về phía trước, đột nhiên, phía trước đường cống ngầm xuất hiện hai ngã rẽ một trái một phải, tạo thành hình chữ T to hơn so với đường ống cống mà họ đang đi. Hai người dừng bước, Từ Nhân Vũ thở hổn hển hỏi Hàn Giang, chúng ta nên đi đường nào? Không biết. Nhưng tôi muốn tìm thấy bóng ma đó. Thôi đi. Bóng ma đó liên quan gì tới chúng ta? Hơn nữa, ngoài ưu hồn gặp trong ống cống lúc đầu thì chúng ta cũng có gặp lại ưu hồn đó nữa đâu, anh đi đâu tìm nó bây giờ? Tôi thấy hay là thôi đi. Đúng vậy, ưu hồn màu trắng đó không xuất hiện nữa, nhưng tôi có thể cảm thấy nó đang ở gần chúng ta, thậm chí là đang ở ngay cạnh chúng ta. Hàn Giang vừa nói dứt lời, đột nhiên một tiếng kim loại va đập vào nhau lanh lảnh vang lên từ đường ống cống bên phải. Tiếng kim loại va đập vào nhau, phát ra tiếng vọng khủng khiếp trong ống cống, khiến tim của Hàn Giang và Từ Nhân Vũ giống như bị một vật gì đó đập mạnh một cái. Hàn Giang nhìn đường ống cống âm u ẩm ướt phía trước, anh không biết phía trước vừa mới xảy ra chuyện gì, điều gì đang chờ đợi anh, nhưng anh vẫn bước thật nhanh, rẽ vào đường ống cống mù mịt hơi nước trắng xóa. Ban nãy là tiếng gì vậy? Từ Nhân Vũ đuổi theo, run rẩy hỏi. Không biết, giống như tiếng kim loại va đập. Hàn Giang khẽ trả lời, đồng thời anh lại bắt đầu cẩn thận rón lén di chuyển bước chân về phía trước. Từ Nhân Vũ đứng phía sau thấy toàn thân Hàn Giang chìm trong hơi nước trắng toát, anh cũng tiến vào theo. Hai người bị hơi nước bao trùm, rồi chùm ánh sáng phát ra từ đèn tin lại không phát huy tác dụng được trong hơi nước của ống cống. Hàn Giang giữ chặt súng, hơi khom lưng, toàn thân giữ tư thế lúc nào cũng có thể sẵn sàng lao vào chiến đấu, còn trong lòng phải tính toán đường đi dưới chân. Tính từ lúc rẽ vào đường cống này, khi Hàn Giang bước tới bước thứ 50, anh buông súng trên tay xuống, cơ thể trở lại trạng thái bình thường, đứng thẳng người trong làn hơi nước. Tứ Nhân Vũ không biết Hàn Giang đã nhìn thấy gì nên bước tới xem sao thì thấy trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa kéo bằng sắt to lớn. Âm thanh ban nãy phát ra từ đây. Tứ Nhân Vũ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ưu hồn đó đã nhốt chúng ta trong này. Tay trái Hàn Giang nhấc chiếc khóa to gỉ xét lên, thất vọng nói. Dùng súng thử xem. Tứ Nhân Vũ nhắc nhở Hàn Giang. Vâng. Hàn Giang bắn một phát vào chiếc khóa sắt đó, nhưng đạn bắn lên khóa sắt tóe lửa rồi bắn ngược trở lại. Hàn Giang vội vàng lùi lại né đạn, may mà anh tránh kịp thời, nếu không thì... Hàn Giang chán nản lắc lắc đầu, nói, làm thế này rất nguy hiểm, không ổn, có khi đạn còn bắn ngược trở lại. Hơn nữa khóa sắt này cũng kiên cố quá, tôi chưa thấy cái khóa sắt nào nặng thế này. Hàn Giang chú ý thấy trong đường cống cao to này, rõ ràng nước chảy vào đây nhiều hơn đường cống ban nãy. Hơn nữa bên cạnh ống cống còn cố ý xây một đường đi bằng gạch nhỏ hẹp, và họ đang đứng trên đường đi này. Nước từ cánh cửa sắt chảy xuống, dội thẳng về phía trước nhưng cánh cửa sắt lại chặn đứng đường đi của họ. Tứ Nhân Vũ phân tích, nếu như tôi phán đoán không nhầm thì những đường cống này đều cũ rích cả rồi, có những đường ống thậm chí đã hoang phế, rất ít người đến đây, kể cả công nhân cũng rất ít khi tới đường ống này. Bởi vậy, để đề phòng có người vào nhầm trong đường ống phế thải, chính quyền ban ngành thành phố Sen Tỷ Tờ Bật đã lắp một cánh cửa sắt kéo ở đây. Tôi nghĩ, nếu qua được cánh cửa này thì chẳng mấy chốc sẽ ra được bên ngoài. Nhưng hiện giờ chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Ban nãy tôi vừa thử rồi, khoảng cách giữa các ô sắt vừa vặn chặn đứng người lại. Ngoài ra, cậu xem, các thanh sắt này rất to, đường kính ít nhất cũng 6, 7 cm. Tuy tôi có chút võ công nhưng cũng không nhúc nhích được các thanh sắt to đùng này đâu. Hàn Giang hoàn thán. Tứ Nhân Vũ Tử Tôn nói. Lúc này thì tầm quan trọng của tôi mới nổi bật rồi đây. Sao, cậu có cách? Hàn Giang hỏi lại. Hi hi. Trong lúc ở căn nhủ nhỏ của Peter Cho Y Lì Hủ Xìn, tôi đã từng ca thán qua với anh về chuyện người của Y Lì Hủ Xìn lục soát lấy đi tẩu thuốc và hộp diêm của tôi. Lúc đó anh còn cười nhạo tôi. May mà lúc vượt ngục tôi đã lấy lại được những bảo bối này. Nói xong, Từ Nhân Vũ ngóc hộp diêm từ trong túi ra, bảo với Hàn Giang, anh có biết trong này là gì không? Cái gì? Hàn Giang không hiểu. Vũ khí bí mật của tôi. Cái hộp này là một hộp diêm đặc chế, tầng trên của nó để diêm thông thường, nhưng tầng dưới lại để một sợi dây được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Chỉ cần tôi lấy sợi dây trong hộp ra, để sợi dây này tiếp xúc với không khí một tí, trong vòng 30 giây nó sẽ tự động cháy, nhiệt độ trong quá trình tự cháy của nó đủ để cắt gọt bất cứ kim loại nào. Thứ Nhân Vũ không khỏi đắc ý nói. Ý cậu là đặt sợi dây này lên cánh cửa cho nó tự đốt cháy, cắt đứt các thanh sắt. Hàn Giang mừng rỡ nói. Đúng thế. Nhưng tôi không biết sau khi bị vo viên như vậy, thứ này có còn phát huy công dụng không nữa? Còn có cả thứ này sao? Hóa ra tiến sĩ tử của chúng ta cả ngày chỉ mê mẩn những thứ đồ chơi này. Hàn Giang cười nói. Tứ Nhân Vũ phản bác lại, tôi mê mẩn đầy thứ, to thì là các loại súng ống, nhỏ thì là mấy thứ đồ chơi phòng thân, có cái gì là tôi không làm được. Kể cả máy bay, xe tăng tôi cũng làm được đấy, chỉ có điều mãi vẫn chưa có cơ hội thôi. Được rồi. Được rồi. Cậu sẽ có cơ hội. Mở cánh cửa này ra trước đã rồi nói tiếp. Hàn Giang thúc giục. Tứ Nhân Vũ cẩn thận lấy sợi dây có vẻ rất bình thường từ trong hộp diêm ra, để lên một thanh lan can sắt, rồi vừa buộc vừa nói, lúc đến Sen Tỷ Tờ Bật tôi đã liệu được chắc chắn chúng ta lành ít dữ nhiều, lúc vượt ngục không dùng tới, bây giờ thì đã được dùng rồi đây. Hàn Giang đếm nhẩm. Khi Tứ Nhân Vũ buộc xong dây đã mất 20 giây, cuối cùng đếm thêm đến 10, đến lần đếm thứ 30, sợi dây đó đột nhiên tóe ra ánh lửa lóa mắt. Trong chớp mắt, các thanh sắt đường kính 6, 7 cm đã nhanh chóng bị nóng chảy ra thành một lỗ hổng ở giữa. Lại thêm 10 giây qua đi, đợi tới khi lửa tắt, Hàn Giang dùng chân đạp mạnh vào các ô sắt đó, các thanh sắt lập tức uốn cong, cánh cửa sắt lộ ra một lỗ to. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ chui ra ngoài cửa thuận lợi, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi đường cống này rồi lại chui vào một đường ống khác, trong đường ống này, nước bẩn lênh láng. Đúng lúc hai người đang do dự nên chạy theo hướng nào để đuổi theo ưu hồn đó thì Hàn Giang là người đầu tiên nhìn thấy tia sáng yếu ớt. 6. Theo hướng nước chảy, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ từ từ bước tới nơi phát ra ánh sáng. Đó là một cửa ra của đường cống ngầm, rút cuộc họ đã ra được bên ngoài trời vẫn chưa sáng tỏ, nhưng đã thấy thưa thớt một vài tia sáng. Hàn Giang nhìn thấy phía trước là mặt nước thênh thang, rất nhiều băng tảng trôi trên mặt sông. Trên bờ sông, đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng vọt thưa thớt. Cơn gió lạnh thổi qua, hai người đã bị ngấm không ít hơi nước trong cống ngầm, khi bị gió lạnh thổi đều bất giác dùng mình. Hàn Giang khẽ run rẩy hỏi Từ Nhân Vũ. Đây là đâu?
Từ Nhân Vũ nhìn xung quanh, trên mặt sông mù mịt sương khói, anh cũng không nhìn rõ tình hình bờ bên kia sông. Nhưng khi Từ Nhân Vũ quay đầu lại, trông thấy đỉnh màu vàng cao cao của giáo đường Sen Tỷ Tơ Bật thì không khỏi ngạc nhiên thốt lên, chúng ta đi cả đêm trong đường ống cống hóa ra lại đến đây. Đây rốt cuộc là đâu?
Pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật.
Anh đã từng nghe thấy câu nói này chưa?
Trước tiên có pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật sau mới có Sen Tỷ Tơ Bật. Năm đó Tỷ Đại Đế đánh bại người Thụy Điển, chiếm được cảng biển Ban Tiếp, đưa thủ đô mà sở cờ và di rời về đây. Để đề phòng người Thụy Điển quay trở lại, Tỷ Đại Đế đã cho xây dựng một pháo đài tại nơi giao thoa giữa sông Nghệ Vạ lớn và sông Nghệ Vạ nhỏ.
Được rồi. Cậu kể cho tôi nhiều như vậy cũng vô dụng, bước tiếp theo chúng ta nên đi đường nào?
Hàn Giang ngắt lời Từ Nhân Vũ.
Ở đây cách Đại học Sen Tỷ Tơ Bật không xa, hay là chúng ta khẩn trương đi tìm đường phong thôi?
Hàn Giang gật đầu. Nhưng hai người họ vừa mới quay người đi thì Từ Nhân Vũ đột nhiên phát hiện ra, Hàn Giang đang nhìn chăm chú về phía chiếc cầu đá trên đỉnh đầu.
Từ Nhân Vũ không hiểu, hỏi Hàn Giang, anh sao thế?
Hàn Giang không trả lời, đột nhiên lao lên cây cầu.
Từ Nhân Vũ không hiểu gì chỉ biết lắc đầu thở hổn hển chạy theo Hàn Giang.
Hàn Giang chạy như bay lên cầu, cuối cây cầu là một cánh cổng to màu xanh.
Hàn Giang tăng tốc, lao về phía cánh cổng đó, nhưng khi sương khói dày đặc tản đi, đến khi anh tới trước cánh cổng màu xanh đó thì ở đây lại chẳng có gì cả.
Hàn Giang ra sức đẩy cánh cổng to lớn này, nhưng cánh cổng nặng nề vẫn không hề nhúc nhích.
Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên bức tượng trên cánh cổng, thở hổn hển hỏi Từ Nhân Vũ, bên trong là đâu?
Anh đừng đẩy nữa, bên trong chính là pháo đài Sen Tỷ Tơ Bớt.
Pháo đài Sen Tỷ Tơ Bớt?
Đúng.
Pháo đài Sen Tỷ Tơ Bớt.
Ban nãy anh nhìn thấy gì vậy?
Tôi lại nhìn thấy ưu hồn đó.
Nó đứng trên cầu này.
Không.
Không thể, sao tôi không nhìn thấy?
Chắc chắn là anh nhìn nhầm hoặc là anh nảy sinh ảo giác.
Ảo giác?
Hàn Giang bình tĩnh ngẫm nghĩ lại.
Mình đã một ngày một đêm không ăn uống nghỉ ngơi, trốn khỏi nhà giam của Ý Lì Ủ Xỉn, lại đi bao lâu trong đường cống ngầm âm ú ẩm ướt khủng khiếp đó, lẽ nào bản thân mình thực sự nảy sinh ảo giác?
Không.
Không thể.
Ban nãy u hồn màu trắng đó biến mất ở đây, lẽ nào nó vào bên trong cổng rồi?
Hàn Giang lại lớn tiếng gào lên với Từ Nhân Vũ.
Từ Nhân Vũ nhìn cánh cổng màu xanh, nghe Hàn Giang nói, lắc đầu quậy quậy, không thể.
Không thể.
Bây giờ trời vẫn chưa sáng, vẫn chưa tới giờ pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật mở cửa, bóng ma đó làm sao vào trong được.
Thế mới bảo nó là ưu hồn, không có việc gì mà ưu hồn không làm được cả.
Hàn Giang cũng bắt đầu trở nên mê tín.
Từ Nhân Vũ nghe thấy vậy, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng xanh trước mặt, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rất lâu sau mới lẩm bẩm nói, lẽ nào quả thực là ưu hồn.
Hàn Giang nhìn bộ dạng của Từ Nhân Vũ, quan tâm hỏi, cậu sao thế?
Từ Nhân Vũ bình tĩnh lại, hỏi lại Hàn Giang, anh có biết pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật dùng để làm gì không?
Pháo đài mà.
Dùng để phòng vệ quân sự.
Hàn Giang nói,
anh chỉ biết điều đầu tiên, không biết điều thứ hai, sau này nước Nga hùng mạnh lên, Thụy Điển vốn không uy hiếp được nước Nga, nên tác dụng quân sự của pháo đài đã giảm sút.
Dưới thời Tỷ Đại Đế, tòa pháo đài này đã trở thành nhà tù quốc gia quan trọng nhất của Nga. Bên trong đã từng giam giữ rất nhiều nhân vật quan trọng. Thời đại Sa Hoàng, chỉ cần bước qua cánh cổng này thì muốn bước ra sẽ rất khó, bởi vậy có người gọi cánh cổng này là cánh cổng tử thần.
Cánh cổng tử thần.
Hàn Giang lùi lại một bước, dùng mình một cái, lần nữa chăm chú nhìn cánh cổng to lớn màu xanh trước mặt.
Anh xem, đối diện với pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật chỉnh là cung điện mùa đông.
Trước đây khi du học tại Đại học Sen Tỷ Tơ Bật, tôi đã từng nghe có người tuyên truyền rằng ban đêm đã tận mắt chứng kiến hồn má hay là ưu hồn gì đó quanh pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật và cung điện mùa đông này. Có người nói đó là ưu hồn của Sa Hoàng, cũng có người nói đó là hồn ma của những tù nhân chết oan.
Từ Nhân Vũ nói và chỉ về phía cung điện mùa đông bờ bên kia sông Nghệ Vạ đang lấp lánh trong nắng sớm bình minh.
Vừa mới đến mà Sen Tỷ Tơ Bật đã để chúng ta đụng phải ưu hồn trong truyền thuyết rồi.
Mẹ kiếp, số chúng ta may thật đấy.
Hàn Giang hoàn thán.
Thôi đi. Đụng phải ưu hồn chết tiệt hoàn toàn là việc ngoài ý muốn.
Trời sắp sáng rồi, chúng ta còn có việc của chúng ta đấy, chắc là Ý Lì Ủ Xín đang lục soát toàn thành phố truy lùng chúng ta nhỉ.
Hàn Giang gật đầu rồi cùng Từ Nhân Vũ đi xuống cầu, nhưng anh vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cánh cổng lớn màu xanh lần nữa.
7.
Sương khói dần dần tản đi, sắc trời đã sáng tỏ, người đi trên đường vẫn không nhiều.
Hàn Giang cảnh giác quan sát từng người đi lướt qua mình.
Anh và Từ Nhân Vũ rời khỏi pháo đài Sen Tỷ Tơ Bật nhưng không dám đi đường lớn mà vòng qua một con phố nhỏ kín đáo.
Từ Nhân Vũ chỉ về phía trước, nói nhỏ với Hàn Giang, đi qua con phố này chẳng mấy chốc là có thể về ký túc của chúng ta.
Nhưng hai chúng ta cũng không thể về trường như vậy được, nộ nhỡ ở đó có người của Ý Lì ủ xin nhìn thấy và nhận ngay ra chúng ta thì nguy.
Vậy ý cậu là gì?
Bây giờ giá mà có chiếc xe thì ổn.
Thứ nhân Vũ than thở.
Trên mặt Hàn Giang lộ ra vẻ tươi cười, anh nói.
Mỗi cái xe thôi mà, cái này thì dễ ợt.
Anh có cách gì?
Chúng ta mượn tạm một chiếc để dùng.
Mượn?
Thứ nhân Vũ không hiểu.
Hàn Giang cũng không giải thích, đi thẳng tới một chiếc lạ đạ cũ rích bên kia đường.
Thứ nhân Vũ hình như đã hiểu ý Hàn Giang, chỉ thấy Hàn Giang đi tới cạnh chiếc lạ đạ, rồi không biết anh dùng thứ gì mà chỉ gõ gõ hai cái là cánh cửa xe đã mở ra.
Thứ nhân Vũ lần đầu được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này nên đã ngớ người đứng im một chỗ.
Hàn Giang ra sức nháy mắt với tay, thứ nhân Vũ lúc này mới sự tỉnh, anh bước nhanh tới, chui tụt vào trong chiếc lạ đạ.
Đây là cái mà anh gọi là mượn đấy à?
Thứ nhân Vũ hỏi lại Hàn Giang.
Đây không phải là tình huống đặc biệt sao?
Tôi dùng xong sẽ trả lại nó nguyên vẹn về chỗ cũ.
Hàn Giang nói xong liền khởi động chiếc lạ đạ.
Đã mượn bằng cách này thì sao anh không chọn cái xe tốt một chút, mà lại chọn cái xe cũ rích này làm gì?
Tôi thấy ban nãy bên vệ đường có đỗ hẳn mấy chiếc Mercedes-Benz với BMW đấy.
Thứ nhân Vũ quay ra hoàn thán.
Thôi đi, không phải cậu cũng lấy một chiếc vỏ gạ đó sao?
Cậu cho rằng Mercedes-Benz với BMW dễ lấy thế à?
Ồ!
Xem ra ở Saint Petersburg, hai chúng ta chỉ có số lái những chiếc xe cũ rích như vỏ gạ, là đạ mà thôi.
Hửm!
Vậy thì cậu không hiểu rồi, bây giờ những người có tiền mới lái xe cũ.
Hàn Giang trêu chọc.
Tứ nhân Vũ không tiếp lời, bởi vì họ đã ở rất gần khu ký túc của đường phong.
Hai người chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa xe, quan sát từng người đi bộ trên đường.
Hàn Giang vốn định đỗ xe cạnh một bồn hoa cách khu ký túc không xa, ở đó vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính của ký túc. Thế nhưng, tại chỗ cách bồn hoa khoảng hơn chục mét, anh phải phanh gấp xe lại, bởi vì nhìn thấy vài gã vạm vỡ mặc áo khoác da đang đi từ khu ký túc ra, khỏi phải hỏi, đó đều là quân của Ý Lì Ủ Xìn.
Tứ nhân Vũ cũng đã nhìn thấy, anh hét lên trong xe, hỏng rồi, chắc chắn đường phong đã bị bọn chúng phát hiện ra.
Hàn Giang không nói gì, anh chăm chú nhìn mấy gã vạm vỡ, đột nhiên, anh nhìn thấy Ivan Hỏa Ổ đang cùng hai cảnh sát mặc thường phục đi ra từ khu ký túc, hơn nữa lại còn đi về phía xe ô tô của họ.
Hàn Giang nháy mắt với Tử Nhân Vũ, hai người nín thở im phăng phắc, túi rạp người xuống sàn xe.
Tay Hàn Giang nắm chặt súng, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Nhưng Ivan Hỏa Ổ vì không phát hiện ra Hàn Giang và Tử Nhân Vũ, nên anh ta dẫn lính đi thẳng qua chiếc lạ đạ.
Khoảng 10 phút sau, Hàn Giang và Tử Nhân Ý Vũ mới thò đầu lên.
Hàn Giang nhìn về phía cổng ký túc. Có một chiếc ưu dễ hót, bên trong có hai cảnh sát mặc thường phục ngồi đó.
Sao lại không thấy đường phong?
Hàn Giang sau khi quan sát hơn chục phút tự lẩm bẩm.
Có lẽ đường phong bị bắt đi rồi.
Thứ nhân Vũ suy đoán.
Hàn Giang lắc đầu nói, hôm qua đường phong đợi tới khi trời tối vẫn không thấy chúng ta quay lại.
Với trí thông minh của mình, cậu ấy chắc chắn sẽ đoán ra là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nếu như cậu ấy dựa vào thân phận giả để ứng phó với Ý Lì Ủ Xỉn thì chắc anh ta cũng không đến nỗi sẽ làm gì cậu ấy đâu.
Nhưng điều mà tôi lo lắng chính là cái thân phận giả đấy chỉ có thể che mắt được nhất thời thôi.
Ý Lì Ủ Xin mà tỉnh ra thì đường phong cũng khó mà thoát được.
Thứ nhân Vũ nói vẻ vô cùng lo lắng.
Lòng Hàn Giang tuy cũng như lửa đốt, nhưng bề ngoài vẫn rất trấn tĩnh, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng anh nói với Từ nhân Vũ, bất luận thế nào, hiện giờ chúng ta không thấy đường phong, còn lại thì cậu ấy phải tự lo thôi.
Vậy chúng ta để mặc cậu ấy sao?
Không phải để mặc, mà giờ chúng ta lo thân mình còn chưa xong. Muốn thăm dò tung tích của đường phong thì hiện giờ dựa vào khả năng của hai chúng ta cũng vô dụng, vẫn phải đi tìm Gieo Nạ.
Tôi tin tưởng năng lực của đường phong, anh ấy nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Nói xong, Hàn Giang khởi động xe, lái về phía khu nhà của Gieo Nạ.
8.
Hàn Giang không dám đến thẳng nơi ở của Gieo Nạ, anh lái chiếc xe lạ đạ cả tàng lượn mấy vòng trên đường phố và những con ngõ nhỏ của Saint Petersburg rồi mới lặng lẽ dừng xe dưới khu chung cư của Gieo Nạ. Anh vẫn không dám đi thẳng xuống xe gõ cửa phòng cô mà thận trọng quan sát, để đảm bảo sau mình không có đuôi, và cũng phải xác định xem chỗ Gieo Nạ ở này có an toàn hay không.
Cứ như vậy, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ chịu đói chịu khát, ngồi quá nửa ngày trong chiếc lạ đạ.
Họ chăm chú nhìn từng người xuất hiện gần chung cư, phân tích, phán đoán thân phận từng người.
Mãi cho tới khi trời chập choạng tối, Từ Nhân Vũ thực sự không chịu nổi nữa liền hỏi, chúng ta cứ ngồi mãi thế này.
Hàn Giang nhìn cổng chung cư, miệng lẩm bẩm.
Kỳ lạ. Sao cả ngày hôm nay không thấy Gieo Nạ xuất hiện, lẽ nào cô ấy không ở nhà?
Người ta tâm trạng không vui, ở nhà cả ngày, là việc hết sức bình thường mà.
Cô ấy ngày nào vào tầm này cũng tới bệnh viện thăm Mạ Cạ Rồ mà.
Hàn Giang nói xong, lại ngước nhìn lên tầng 4 chung cư, cửa sổ căn hộ của Gieo Nạ vẫn chưa sáng đèn.
Thứ nhân Vũ sốt ruột nói, thôi chúng ta lên đấy xem luôn đi.
Không thấy cô ấy, trong phòng lại không có đèn, lẽ nào Hàn Giang không dám nghĩ tiếp, anh xua xua tay với Tử Nhân Vũ, khẽ nói, đợi thêm chút.
Đợi Hàn Giang đột nhiên im lặng, bởi anh phát hiện thấy căn hộ của Dẻo Nạ đã sáng đèn, cục đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc đã được thả xuống, nhưng sao hôm nay cô ấy không đến bệnh viện nhỉ?
Hàn Giang lại lẩm bẩm.
Thôi đi, chúng ta ở đây quan sát cả một ngày rồi, không phát hiện ra ai khả nghi cả.
Giờ thì đèn nhà cô ấy cũng sáng rồi, chúng ta còn đợi gì nữa?
Tử Nhân Vũ thúc giục.
Hàn Giang cũng không muốn đợi nữa, anh và Tử Nhân Vũ xuống xe, cẩn thận rón rén lên tầng 4.
Hàn Giang lấy tay ra hiệu im lặng với Tử Nhân Vũ, rồi lặng lẽ đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng động gì.
Hàn Giang để Tử Nhân Vũ núp ngoài cửa xong xuôi, còn mình rút súng ra, lên nòng, sau đó khẽ ấn chuông cửa.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân, Hàn Giang vẫn chưa nghe ra đây là tiếng bước chân ai, nên ẩn mình trong bóng tối ngoài cửa, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Cửa phòng mở ra, đèn trong phòng rọi ra hành lang bên ngoài, Hàn Giang đứng im, anh vẫn nấp trong bóng tối, còn người trong phòng cảm nhận thấy gì đó, cũng rút súng ra, hai tay nắm chặt băng súng, từ từ di chuyển ra khỏi cửa phòng.
Hàn Giang nhìn cái bóng rọi xuống nền nhà, giật bắn.
Mình!
Anh hiểu rằng ngay sau đây sẽ không tránh khỏi một trận ẩu đả ác liệt.
Hàn Giang nhảy phát ra khỏi bóng tối, chĩa súng về phía người đó.
Người đó phản ứng rất nhanh, cũng nhắm thẳng nòng súng về phía Hàn Giang.
Hai người giữ tư thế như vậy trong vòng 2 giây, lúc này Hàn Giang mới nhận ra người đang chĩa súng về phía mình chính là Dẻo Nạ.
Anh thở phào một cái, vung súng xuống, phía kia Dẻo Nạ cũng đã nhận ra Hàn Giang, cô thu súng về, giận dữ trách móc, Hàn Giang, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều phải thế này sao?
Đây không phải là địa bàn của tôi không thể không phòng ngự.
Đúng rồi, không phải cô bị đình chỉ chức vụ rồi sao?
Súng ở đâu ra thế?
Hàn Giang đột nhiên nhớ lại.
Vậy thì súng của anh ở đâu ra?
Dẻo Nạ nhìn Hàn Giang, hỏi lại.
Khà khà, súng của tôi, cô xem đây là của ai?
Nói xong, Hàn Giang quẳng khẩu súng đang cầm trong tay cho Dẻo Nạ.
Dẻo Nạ nhận ngay ra khẩu súng này, ngạc nhiên nói, súng ngắn kiểu rắn hổ mang tờ cờ nòng 9 ly, sao anh lại có khẩu súng này?
Khà khà, sao tôi lại có à, thì cứ thôi.
Hàn Giang cười hớn hở nói.
Anh cướp ở chỗ Y Lì Ủ Xỉn sao?
Dẻo Nạ truy hỏi.
Thôi được rồi, tôi hỏi cô, Y Lì Ủ Xỉn không đến tìm cô chứ?
Không, nhưng Ivan Phạ Ổ đã gọi cho tôi mấy lần, hỏi tôi có nhìn thấy anh không, nói rằng nếu tôi nhìn thấy anh thì phải báo cáo ngay với anh ta.
Thế thì tốt.
Anh không sợ tôi báo cáo với Ivan Phạ Ổ sao?
Tôi biết cô sẽ không làm vậy đâu.
Hàn Giang nhìn Dẻo Nạ cười.
Dẻo Nạ chán nản lườm Hàn Giang một cái.
Đến đây, giới thiệu với cô một người.
Nói xong, Hàn Giang gọi Tử Nhân Vũ vào trong phòng, giới thiệu với Dẻo Nạ một hồi.
Tử Nhân Vũ dùng tiếng Nga hỏi thăm Dẻo Nạ, còn Dẻo Nạ lại nói bằng tiếng Trung, đã nghe đại danh tiến sĩ từ lâu.
Hai người trò chuyện xong, Dẻo Nạ nói với Hàn Giang, tôi cũng muốn giới thiệu với anh một người, tuy tôi biết hai người đã rất biết về nhau rồi.
Nói xong, Dẻo Nạ dẫn Hàn Giang và Tử Nhân Vũ vào một phòng ngủ.
Hàn Giang phát hiện, hóa ra người nằm trên giường trong phòng ngủ chính là Mạ Cà Rộ.
9.
Mạ Cà Rộ nhìn thấy Hàn Giang, nhiệt tình chào hỏi, Hàn, ồ, còn có cả tiến sĩ Tử, gặp các anh quả thật vui quá.
Tôi cũng vậy, thật không ngờ lại sớm gặp lại ông như vậy, ông có khỏe không?
Hàn Giang quan tâm hỏi.
Ồ, người ngậm tôi vẫn còn rắn giỏi lắm, tạm thời chưa chết được.
Mạ Cà Rộ vẫn rất lạc quan.
Dẻo Nạ đứng bên cạnh nói với Hàn Giang. Cha nghe nói tối hôm đó anh đã đến đây nên hôm qua nhất định đòi ra viện để gặp anh.
Bởi vậy tôi mới đón ông về đây.
Thảo nào tôi bảo rằng đứng dưới lầu đợi cô cả ngày cũng không thấy cô đến bệnh viện.
Sao, anh theo dõi tôi?
Dẻo Nạ lại nổi giận.
Không phải theo dõi cô mà là để phòng vị thượng tá Y Lì Ủ Xỉn của cô.
Hửm, sao rồi?
Anh không nghe tôi khuyên, đàm phán hỏng với Y Lì Ủ Xỉn rồi phải không?
Anh có còn nhớ đêm hôm nọ, trước khi anh đi? Tôi đã từng nói là anh nhất định sẽ đến tìm tôi, không ngờ anh lại đến tìm tôi sớm vậy.
Dẻo Nạ cười lạnh lùng và nói.
Cùng lúc, cô phát hiện ra người ngậm của Hàn Giang và Tử Nhân Vũ hết sức bẩn thỉu, cô hỏi, sao các anh lại bẩn từ đầu đến chân vậy?
Sao ư?
Khà khà, bị dính nước cống ấy mà.
Hàn Giang nói vui.
Dính nước cống?
Dẻo Nạ không hiểu.
Đều là do vị thượng tá Y Lì Ủ Xỉn của các cô ưu ái tạo điều kiện đấy.
Hàn Giang vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
Các anh rút cuộc sao thế?
Cướp súng, rồi lại chui xuống cống.
Dẻo Nạ quan tâm hỏi.
Ivan Hạ Ổ không kể cho cô sao?
Hàn Giang hỏi.
Anh ta không kể, tôi cũng không dám hỏi.
Ý?
Nói một lúc không hết được, tôi tắm rửa ở đây cô không phiền chứ?
Hàn Giang thẳng thắn hỏi. Gieo Nạ bó tay nói, tôi đã che giấu phạm nhân trốn trại như anh rồi mà còn để ý chuyện anh tắm rửa sao?
Tắm nhanh lên, bốc mùi rồi đấy.
Hàn Giang được Đằng Chân Lân đằng đầu, hỏi, nhà cô có còn đồ ăn không?
Hai chúng tôi sắp chết đói rồi.
Ngoài ra ở đây có quần áo đàn ông không?
Gieo Nạ chán nản lắc đầu, rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho họ.
Từ Nhân Vũ khẽ cười nói, tôi phát hiện anh ở đây không coi mình là người lạ nữa rồi.
Thì cũng chẳng còn cách nào khác, người xưa nói cấm có sai, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra đường dựa vào bạn bè mà.
Hàn Giang trêu chọc.
Hàn Giang và Từ Nhân Vũ tắm xong, Gieo Nạ giúp họ tìm hai chiếc áo của Mạ Cạ Rồ để thay, sau đó chuẩn bị cho họ bánh mì, dưa chuột muối, canh đậu đỏ cùng một bữa tối thịnh soạn.
Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đói sắp chết, ăn lấy ăn để.
Khi họ ăn đã lưng lừng rồi, Mạ Cạ Rồ cũng xuống giường, bước đến quan tâm hỏi họ tại sao lại lôi thôi như vậy.
Vậy là Hàn Giang kể sơ lược lại quá trình họ đi gặp Ý Lì Ủ Xỉn, sau đó thoát ra ngoài từ đường cống ngầm, lần về ký túc, phát hiện ra đường phong cũng lành ít dữ nhiều.
Nhưng Hàn Giang lại bỏ qua đoạn gặp vũ hồn trong đường cống, bởi vì anh cho rằng điều đó không liên quan gì tới nhiệm vụ của họ.
Các anh làm to chuyện rồi, lại còn va chạm với người của chúng tôi, thảo nào hội Ivan Phạ Ô muốn bắt anh.
Gieo Nạ nghe xong, vô cùng lo lắng nói.
Tôi cũng không muốn như vậy, đây đều là hiểu lầm.
Hàn Giang giải thích.
Tôi đã khuyên can anh đừng đi tìm Ý Lì Ủ Xỉn ngay từ đầu mà, giờ thì anh cũng lôi cả tôi vào rồi đấy.
Giờ thì tôi khó ăn nói được với tổng bộ rồi.
Gieo Nạ đã nổi giận.
Hàn Giang đành phải an ủi Gieo Nạ, không vấn đề gì, nếu quả thực không ổn, tôi sẽ tìm Ý Lì Ủ Xỉn hoặc đến tổng bộ của các cô tự thú.
Tôi sẽ nói toàn bộ sự việc không liên quan gì tới cô cả.
Anh cho rằng tôi là người nhát gan sao?
Gieo Nạ nghe Hàn Giang nói vậy, ngược lại càng bực tức hơn.
Được rồi.
Mọi người đừng tranh cãi nữa, giờ thì việc đã đến nước này, oán trách chẳng có tác dụng gì.
Rốt cuộc Mạ Cạ Rồ đã lên tiếng.
Hàn Giang và Gieo Nạ đều im lặng, đợi Mạ Cạ Rồ phát biểu ý kiến của ông.
Mạ Cạ Rồ nói, hiện giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là Ý Lì Ủ Xỉn, chúng ta đi giải thích với Ý Lì Ủ Xỉn cũng vô dụng. Chỉ cần chúng ta nắm được đằng trôi của kẻ thù, báo cáo với tổng bộ, tự khắc sẽ được tổng bộ tín nhiệm, đồng thời cũng có thể truy tìm lại kệ tranh ngọc. Bởi vậy, vấn đề cấp bách nhất của chúng ta hiện giờ là ba việc, thứ nhất phải nhanh chóng tìm ra đường phong, thứ hai là phải ngăn chặn kệ tranh ngọc rời khỏi Centerburg.
Theo phán đoán của tôi, tuy kệ tranh ngọc bị mất cắp, nhưng cũng không thể rời khỏi Centerburg nhanh như vậy.
Ý Lì Ủ Xỉn sẽ truy soát, nếu như cần thiết thì chúng ta cũng có thể nhắc nhở Ý Lì Ủ Xỉn.
Thứ ba, tuy Ý Lì Ủ Xỉn không phải là mấu chốt của vấn đề, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng anh ta đến gây rắc rối.
Gã này cũng không đơn giản đâu.
Hàn Giang nghe Mạ Cạ Rồ nói vậy, không khỏi thầm bái phục, đúng là gừng càng già càng cay.
Mạ Cạ Rồ chẳng mấy chốc đã tìm ra thực chất của vấn đề trong cục diện rối rắm phức tạp đó.
Ý của cha là hiện giờ ở đây cũng không an toàn nữa rồi.
Gieo Nạ đoán ngay ra ý của Mạ Cạ Rồ.
Mạ Cạ Rồ gật đầu nói, đúng vậy, bất luận hội Hàn Giang có đuôi bám theo hay không, thì chỗ này của con cũng đã không an toàn nữa rồi.
Người của Ý Lì Ủ Xỉn đến gây rắc rối cho con chỉ là chuyện nhỏ. Nếu mà là bọn áo đen cũng đến gây chuyện với chúng ta thì mới là rắc rối lớn.
Ở đây đã không an toàn rồi, vậy giờ chúng ta nên đi đâu đây?
Hàn Giang hỏi tiếp.
Hay là đến chỗ cha?
Gieo Nạ đề nghị.
Mạ Cạ Rồ trầm ngâm một lúc, rồi nói, Gieo Nạ, chỗ con ở đây không an toàn nữa, chỗ cha cũng không khá hơn đâu.
Cha nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một nơi tạm thời có thể trú thân.
Ở đâu?
Mọi người cùng đồng thanh hỏi.
Chung cư của con trai ta.
Mạ Cạ Rồ kiên định nói.
Sao cơ?
Chung cư của Victor.
Trong đầu Gieo Nạ lập tức hiện lên cảnh tượng kinh hoàng khi Victor bị giết chết trong bồn tắm.
Chương 8, ánh sáng âm u trong cung điện mùa đông.
Phong và Lương Viện cẩn thận rón rén đi xuống cầu thang ký túc, và không phát hiện thấy tình hình gì bất thường.
Đường Phong ngâm nghĩ trong lòng, lẽ nào Ý Lì Ủ Xỉn tin lời mình thật mà tha cho mình?
Hay là kế hoan binh bất động, muốn quẳng dây câu cá lớn?
Cá lớn, tất nhiên là Hàn Giang, cũng không biết Hàn Giang giờ ra sao.
Chẳng mấy chốc Đường Phong đã cùng Lương Viện đến trước cầu cung điện mùa đông.
Phía trước chiếc cầu cung điện mùa đông đã có vài chiếc ô tô đỗ, người trong xe cũng không vội lái xe qua cầu.
Họ đều xuống xe, và chăm chú nhìn chiếc cầu cung điện mùa đông trống hơ trống hoác.
Lương Viện thấy tình cảnh này, tò mò hỏi Đường Phong, sao những người này không qua cầu, ở đây làm gì vậy?
Đường Phong nhìn đồng hồ, vừa trải qua trận vật lộn ban nãy, giờ đã gần 1:30 sáng, rồi anh lại nhìn cầu cung điện mùa đông bắc ngang sông Nghệ Vạ trước mặt, và đáp. Câu cung điện mùa đông sắp mở cầu rồi.
Mở cầu nghĩa là gì?
Lương Viện vẫn không hiểu.
Đường Phong nhẫn mại giải thích, cái này rất ít thấy trong nước, chắc lúc em ở Mỹ cũng chưa từng thấy.
Châu Âu có một vài thành phố cảng rất cổ kính, ví dụ như London, St. Petersburg, cầu được xây dựng trong những thành phố này đều có niên đại lâu đời. Sau này cùng với sự phát triển của ngành vận tải, tải trọng của thuyền bè cũng ngày càng lớn hơn, thành cầu cũ vốn cách khá gần mặt nước, nên không thể thích ứng với sự lưu thông của những con thuyền cỡ lớn. Nhưng để bảo tồn những cây cầu quý báu N, hay, nên không thể tháo dỡ chúng để xây lại, mà đành phải dùng phương pháp mở cầu này. Thông thường sau nửa đêm, vào giờ cố định nào đó, cầu sẽ tách ra ở chính giữa, dưới sự hỗ trợ của máy móc, hai bên cầu sẽ được kéo lên, như vậy, những tàu chở hàng cỡ lớn có thể thuận lợi đi qua cầu. Đây cũng trở thành một cảnh quan của St. Petersburg, đặc biệt là vào mùa hè, lúc thành phố này xuất hiện đêm trắng sẽ có rất nhiều du khách đã tới đây để chiêm ngưỡng mở cầu vào ban đêm. Nhưng nếu em là người mà nửa đêm có việc đi lại thì sẽ rắc rối đấy, vì bắt buộc phải ghi nhớ giờ mở cầu của mấy cây cầu lớn trên sông Neva, nếu không thì sẽ chỉ có thể giống chúng ta bây giờ, đứng đây đợi xuông. Ở đây đợi thì sao chứ? Em thấy nửa đêm xem mở cầu là một việc rất hay, rất lãng mạn mà. Lương Viện cười nói. Lãng mạn? Đó là vào mùa hè, xem mở cầu trong đêm trắng là một việc hết sức lãng mạn, nhưng không phải trong thời tiết tuyết rơi đóng băng, tối đen xì xì như thế này. Em không quan tâm nhiều thế đâu, chỉ cần anh ở bên em là em đã thấy rất lãng mạn rồi, nhất là trong lúc còn cùng anh trốn đông né tây. Lương Viện nhí nhảnh cười với Dương Phong. Dương Phong còn đang định nói gì đó thì đã nghe thấy một tiếng động lớn, đèn chiếu sáng cỡ đại trên trụ cầu cung điện mùa đông đã hoàn toàn được bật lên, rồi thấy chiếc cầu tách ra từ chính vị trí giữa thân. Trong tiếng máy móc ồn ào, hai nhịp cầu tách ra đối xứng nhau từ từ kéo lên, cho tới vị trí gần thẳng đứng, vuông góc 90 độ với mặt nước thì dừng lại. Lúc này hai nhịp cầu đó giống như hai ngọn tháp bằng sắt đứng sừng sững trên sông Neva, hiên ngang và hùng vĩ. Những chiếc phà khổng lồ đã đứng đợi hàng giờ ở dưới sông từ lâu, đâm nứt những tảng băng nổi trên mặt nước, nối đuôi nhau lần lượt chạy phía dưới cầu cung điện mùa đông. Khi chúng chui qua cầu cung điện mùa đông, thì tất cả đều bấm còi như một lời chào dành cho cây cầu và thành phố đang ngủ say này. Lương Viện thích thú nhìn cảnh tượng mới lạ trước mắt, nhưng Đường Phong lại dựng cổ áo khoác lên, cảnh giác nhìn đám người vây xung quanh. Anh tin rằng người của Y Lì U xỉn chẳng mấy chốc sẽ lại tìm anh mà quấy nhiễu, đáng lo hơn là Sở Tí Phần và bọn áo đen bí ẩn. Gần tới 2 giờ, cầu cung điện mùa đông mới từ từ hạ xuống, trở lại trạng thái ban đầu. Đường Phong kéo Lương Viện vội vã qua cầu, đến trước cung điện mùa đông ở bờ bên kia sông. 2. Cung điện mùa đông lúc nửa đêm, tĩnh mịch trang nghiêm, giống như một miếng ngọc bội màu xanh, lặng lẽ chạm khắc trong lòng sen tỉ tờ bật màu trắng. Đường Phong và Lương Viện đều chưa từng đến khách sạn Astoria, mà nửa đêm khuya khoắt lại càng không có ai để hỏi thăm. Hai người từ bờ sông Nghệ Vạ vòng tới quảng trường rộng lớn trên quảng trường cung điện mùa đông, ngoài hai người họ ra, không một ai khác. Xem ra là không có ai bám theo họ, Đường Phong nghĩ. Vậy, rồi bất giác bước chậm lại, cuối cùng anh quyết định dừng lại, thưởng thức vẻ hùng vĩ của cung điện mùa đông thêm lần nữa. Đường Phong chỉ về phía đài tưởng niệm Alexander sừng sững trên quảng trường, giới thiệu với Lương Viện, ồ đây là quảng trường cung điện mùa đông. Đài kỷ niệm Alexander được dựng lên để kỷ niệm quân Nga đã đánh bại đại quân của Napoleon năm 1812 mới. Đường Phong nói tới đây, đột nhiên im lặng, Lương Viện nghi ngờ hỏi, sao anh không nói nữa? Em xem, đó là cái gì? Lương Viện lần theo hướng tay Đường Phong chỉ, thì thấy trong một ô cửa sổ khuất lấp ở hệ tầng 3 của cung điện mùa đông có một chùm ánh sáng âm u đang nhấp nháy. Là ánh đèn sao? Lương Viện suy đoán. Đây rõ ràng không phải là ánh sáng của đèn điện trong cung điện mùa đông. Lúc này trong cung điện mùa đông không thể có người, cũng không thể có ánh sáng, Đường Phong phán đoán. Vậy đó là cái gì? Lương Viện không hiểu. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước khi tới St. Petersburg, tiến sĩ Từ đã từng kể với anh về truyền thuyết u hồn của cung điện mùa đông, lúc đó anh chỉ coi truyền thuyết này như một câu chuyện, không ngờ hôm nay lại. U hồn của cung điện mùa đông. Em đoán nhất định là u hồn của một hoàng hậu nào đó bị thất sủng, kha kha, càng lúc càng thú vị rồi đấy. Em thật sự rất muốn vào bên trong gặp vũ hồn đó ngay bây giờ, đáng tiếc, không vào được trong đó. Lương Viện ngây thơ nói. Đường Phong đầy vẻ chán nản, nhìn Lương Viện, lắc đầu nói, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy, có thể viết được cả tiểu thuyết cũng nên. Sao em biết được đó là của vị hoàng hậu bị thất sủng, mà không phải vũ hồn của một vị sa hoàng nào đó? Sa hoàng? Khà khà, vậy thì em cũng muốn gặp xem. Là tỷ đại đế hay là nữ hoàng cặt đờ gì nhỉ? Được rồi. Mặc kệ là ưu hồn của ai cũng đều không liên quan gì tới chúng ta cả. Chúng ta hãy khẩn trương tìm khách sạn Astoria đi đã. Đường Phong nói xong liền vội vàng kéo Lương Viện đi về phía quảng trường cung điện mùa đông. Lương Viện vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn cung điện mùa đông tĩnh mịch. Đột nhiên, ánh sáng âm u đó đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Họ đi qua tòa nhà bộ hải quân là bức tượng kỵ sĩ bằng đồng nổi tiếng. Pho tượng này hoàn toàn mô phỏng theo tướng mạo của Tỷ Đại Đế để chế tác ra, nên cũng được người dân Sen Tỷ Tở Bật gọi là tượng Tỷ Đại Đế. Trong màn đêm, Tỷ Đại Đế cưỡi trên lưng ngựa, chân khoác áo choàng chiến trận, uy phong lẫm liệt, phóng tầm mắt về phía cuối sông Nệ Vạ. Đó là biển lớn, là cửa biển mà Tỷ Đại Đế đã dùng cả một đời tâm huyết vì nước Nga khai thông. Đường Phong đứng dưới pho tượng đồng kỵ sĩ, miệng lẩm bẩm, lại là một vị quân chủ. Lương Viện không hiểu Đường Phong nói gì, Đường Phong cũng không giải thích. Họ tiếp tục đi về Nam, đi qua nhà thờ lớn S.C.T.I.S.A.S, cuối cùng họ đã tìm thấy khách sạn Astoria. Trong căn phòng rộng rãi, ấm áp như mùa xuân, I.H.G.V.N.G. Phong đã cảm thấy chút an toàn và ấm áp trở lại. Vật lộn cả một ngày, Đường Phong thật sự vô cùng mệt mỏi, anh ngả người trên sofa, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngộng. 3. Vừa tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Khi Đường Phong mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi. Đúng lúc anh đang ngạc nhiên thì Lương Viện bưng đồ ăn sáng vào. Đường Phong ngơ ngác hỏi Lương Viện, sao anh lại ngủ ở đây? Hi hi, anh nặng thật đấy, em phải tốn bao nhiêu sức mới khiêng được anh lên giường. Lương Viện cười bí hiểm. Em khiêng anh lên giường. Đường Phong nhìn trên người mình chỉ còn sót lại hai thứ đồ lót, ngạc nhiên nói. Trông anh kìa, cứ như em sẽ ăn thịt anh không bằng. Anh yên tâm, chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu, em ngủ trên sofa. Lương Viện nổi cáu. Đường Phong xoa xoa thái dương, ý. Hôm qua công nhận mệt thật, thế nên. Được rồi, mau ăn sáng đi. Nói xong, Lương Viện đưa lại một bữa sáng đúng phong cách Nga. Ăn sáng xong, Lương Viện thấy Đường Phong đứng trước cửa sổ, thẫn thờ nhìn người đi đường. Cô liền hỏi, đứng đó nghĩ gì vậy? Đường Phong quay người lại, thở dài một tiếng nói với Lương Viện, anh đang nghĩ lại những gì đã xảy ra tại Sen Tỷ Tở Bật mấy ngày hôm nay. Vậy anh đã lần ra manh mối gì chưa? Đường Phong ngồi xuống, nghiêm túc phân tích cho Lương Viện, hiện giờ có thể khẳng định một điều, Hàn Giang và Tiến sĩ Từ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hôm qua họ đi tìm Ý Lì Ủ Xìn, bởi vậy anh cho rằng họ nhất định đã đàm phán hỏng với Ý Lì Ủ Xìn, hơn nữa còn xảy ra xung đột. Từ việc Ý Lì Ủ Xìn tìm anh sau này đã cho thấy, chắc là Hàn Giang và Tiến sĩ Từ đã thoát khỏi sự khống chế của Ý Lì Ủ Xìn, chỉ có điều không biết họ hiện giờ đang ở đâu. Nếu họ quả thật thoát được ra rồi thì có khi nào lại quay về ký túc của anh để tìm anh không nhỉ? Lương Viện suy đoán. Á, vậy thì toi rồi. Lúc này Đường Phong mới nghĩ ra, nếu mà như vậy thì Hàn Giang chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, nên không khỏi lo lắng cho anh ấy. Tạm thời đừng quan tâm tới họ nữa, có lẽ họ không ngốc đến mức tự chui đầu vào giỏ đâu, nên nghĩ tới việc. Bước tiếp theo chúng ta làm gì đi? Lương Viện nói. Đường Phong trầm ngâm hồi lâu mới cất lời. Ở Sen Tỷ Tơ Bất chúng ta lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai cả, giờ lại mất phương hướng, anh phải nghĩ cho kỹ đã. Chúng ta có thể đi tìm Lão Mã và Dẻo Nạ. Lương Viện nhắc nhở Đường Phong. Lúc này Đường Phong mới nhớ ra, trước khi đi, Hàn Giang có gửi vào điện thoại của mình một tin nhắn, nói rằng đó là địa chỉ chung cư của Dẻo Nạ, và cả số điện thoại của Dẻo Nạ. Lúc đó Đường Phong vốn không để ý, giờ mới nhớ ra. Đường Phong vội vàng mở điện thoại, tạ ơn trời đất, tin nhắn đó vẫn còn. Đường Phong lại ngẫm nghĩ, rồi nói với Lương Viện, đúng. Hiện giờ chúng ta chỉ có cách đi tìm Lão Mã và Dẻo Nạ, họ là người duy nhất có thể giúp đỡ chúng ta. Hàn Giang từng nói, Dẻo Nạ và Ý Lì Ủ Xỉn không đi cùng đường, chính Ý Lì Ủ Xỉn đã hại cô ấy mất trước. Chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm cô ấy, hơn nữa hội Hàn Giang trong tình hình không còn đường nào để đi có thể cũng sẽ đi tìm Dẻo Nạ. Bởi vậy kế hoạch duy nhất của hôm nay chính là đi tìm Dẻo Nạ. Chúng ta gọi điện thoại cho cô ấy trước đã. Lương Viện đề nghị. Đường Phong cầm điện thoại ngẫm nghĩ, không. Hiện giờ chúng ta không biết phía Dẻo Nạ thế nào, không thể mạo hiểm gọi điện cho cô ấy được. Nộ nhỡ cô ấy không đáng tin cậy hoặc là cô ấy đã bị Ý Lì Ủ Xỉn tóm được thì chẳng mấy chốc Ý Lì Ủ Xỉn sẽ biết được vị trí của chúng ta. Vậy thì giờ chúng ta đi tìm cô ấy luôn thôi. Lương Viện muốn đi tìm Dẻo Nạ ngay lập tức. Nhưng Đường Phong đã ngăn Lương Viện lại, bây giờ không được, anh e rằng Ý Lì Ủ Xỉn hiện giờ rất có khả năng đã tỉnh ra. Chỉ cần anh ta phát hiện ra anh đã lừa anh ta, thì nhất định sẽ lục soát tung tích của anh khắp thành phố này. Ý anh là, đợi sau khi trời tối sẽ đi tìm Dẻo Nạ. Đúng. Anh nghĩ chu đáo đấy. Nhưng gì cơ? Để an toàn, cũng để tiện lợi, tốt nhất chúng ta nên có một chiếc xe, để nộ nhơ phát hiện ra không ổn cũng có cái để tháo chạy. Đường Phong đề nghị. Xe à? Lương Viện ngẫm nghĩ, nói, cái này thì dễ thôi, em đi thuê một chiếc. Thuê. Được thôi, việc này để mình em đi giải quyết, anh hiện giờ chỉ có thể nó ở đây. Nhưng em nên đi sớm về sớm nhé. Cuối cùng Đường Phong đặc biệt dặn dò Lương Viện. Ý Lì ủ xin rời khỏi ký túc của Đường Phong, rồi chẳng mấy chốc cũng đã ngẫm nghĩ ra sự việc. Anh ta ra lệnh khẩn cấp cho Ivan Hạ Ổ phải lục soát lại ký túc của Đường Phong, rồi lập tức khống chế, đợi anh ta đến. Nhưng đợi tới khi Ý Lì ủ xin hấp tấp quay lại ký túc của Dương Phong, thì Ivan Hạ Ổ thất vọng báo cáo, sếp, tên tiểu tử đó chạy mất rồi. Vô tích sự. Mới có một lúc mà nó đã chạy mất rồi sao? Nó một mình ở sen tỉ tờ bật lạ nước lạ cái thì có thể đi đâu? Nhanh chóng hạ lệnh, lục soát toàn thành phố. Ý Lì ủ xin thất vọng đến đỉnh điểm, ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những việc ở ổng hai ngày qua, kệ tranh ngọc bị đánh cắp, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ nghiễm nhiên vượt ngục chạy trốn, hiện giờ. Lại. Ý Lì ủ xin không dám nghĩ tiếp nữa. Anh ta không dám tưởng tượng, sau khi tổng bộ biết những chuyện này thì sẽ khiển trách anh ta như thế nào. Ivan Hạ Ổ rón rén tới gần Ý Lì ủ xin. Ý Lì ủ xin đột ngột mở trừng mắt, bật dậy khỏi sofa. Kêu lên, tôi biết rồi, tôi biết người thanh niên Trung Quốc đó là ai rồi. Ivan Hạ Ô bị hành động khác thường của Ý Lì ủ xin làm cho giật bắn mình. Anh ta lập cập hỏi Ý Lì ủ xin, anh ta là ai a? Cậu có còn nhớ không, Gieo Nạ đã từng nói với chúng ta, ở Trung Quốc cô ấy đã từng kết bạn với người những Trung Quốc cũng hứng thú với kệ tranh ngọc, ngoài cái gã Hàn Giang đã bỏ trốn ra, thì vẫn còn một hục giả trẻ tên là Đường Phong. Xem ra gã này cũng là nhân vật quan trọng. Đúng vậy. Ngài nói ý ở ý tôi cũng nhớ ra rồi. Ban nãy lúc gặp anh ta, tôi cũng thấy người thanh niên này có gì quen quen. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta lúc cứu Mạ Cạ Rổ, lúc đó anh ta cũng ngã xuống vách núi, bất tỉnh nhân sự. Ivan Hạ Ổ hồi tưởng lại. Bởi vậy cái hộ chiếu của anh ta là giả, chúng ta bị hắn lừa rồi. Còn nữa, nói như vậy thì tay phiên dịch cũng rất khả nghi. Hiện giờ tôi có thể đoán định, ba người họ là một hội. Mục đích họ đến sen tỉ tờ bật là để đoạt được kệ tranh ngọc. Nhưng hiện giờ kệ tranh ngọc và ba người họ đều bạc tam, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Ivan Hạ Ố hỏi ý kiến Ý Lì ủ xin. Việc tôi giao cho cậu trước đó tiếp tục làm, phải ngăn chặn kệ tranh ngọc rời khỏi sen tỉ tơ bớt. Ngoài ra, tiếp tục lục soát tóm gọn ba người hội Hàn Giang, Đường Phong. Để tôi nghĩ xem, còn có đối sách gì nữa, còn có thêm gì nữa? Đúng rồi. Sao tôi lại quên mất, tôi vẫn còn một quân bài chưa tung ra. Ý Lì ủ xin nghĩ tới đây. Kề sát thai Ivan Hạ Ổ dặn dò nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi nói xong, Ý Lì ủ xin bật ra chàng cười nham hiểm 232 ý khiến người ta khiếp sợ. Đường Phong trải qua một buổi sáng khó nhọc trong phòng khách sạn, Lương Viện ra ngoài thuê xe mãi vẫn chưa về, cho tới tận khi trời tối cô mới lái một chiếc IMV đút màu đỏ về. Đường Phong vừa nhìn thấy xe Lương Viện thuê liền lắc đầu nói, anh hỏi thật em, là em cố ý hay là thật sự thích màu đỏ thế? Lại làm sao? Lương Viện nổi cáu. Đại tiểu thư của tôi ơi, em không thuê được cái xe thường hơn một chút sao? Lại còn là xe đua, lại còn màu đỏ, hủy hễ nhở hoang quá. Lương Viện vừa nghe thấy vậy liền bất mãn, hửm. Em vốn dĩ còn định thúc một chiếc phe ra gì hoặc Porsche cơ. Đáng tiếc công ty thuê xe không có, đây là chiếc tốt nhất mà họ xóa rồi. Chiếc tốt nhất đã được em thuê rồi. Không phải anh ca thắng em nghĩ thử xem, nếu như chúng ta lái ý hải xe này ra phố, nộ nhỡ nếu bị người của Ý Lì ủ xin nhận ra. Thì chúng sẽ bắt ngay được chúng ta. Một chiếc xe đua BMW đút màu đỏ, quá bắt mắt. Đường Phong nói. Kha kha, theo ý anh thì em nên thuê một chiếc vỏ gạ hoặc một chiếc lạ đạ cũ rích mềm mềm mới tốt phải không? Đúng, chính những chiếc xe cũ rích như thế lại tốt nhất, không gây sự chú ý. Được rồi, được rồi. Chỉ có chiếc này, anh có dùng hay không? Lương Viện quả thực không vui chút nào. Đường Phong thấy chẳng còn cách nào khác nên cũng đành chịu, an ủi Lương Viện, thực ra chiếc xe này cũng rất tốt. Máy khỏe, nếu bị kẻ xấu bám theo chúng ta sẽ có thể phòng chạy. Em sẽ phải cùng anh đi tới cùng người cuối đấy, kha kha. Lương Viện nghe thấy những lời này của Đường Phong đông vui vẻ trở lại. Sau khi hai người ăn tối xong, trời đã sầm tối, Lương Viện muốn đi tìm Gieo Nạ, nhưng Đường Phong lại nói, từ từ đã, từ to đã. Và như vậy, hai người đợi cho tới tận 9 giờ tối, người đi lại trên đường đã thưa thớt dần họ mới rời khỏi khách sạn Astoria, lái xe tới chung cư của Gieo Nạ. Nam. Đường Phong lái chiếc BMW đút lượn hai vòng dưới khu chung cư của Gieo Nạ, quan sát động tĩnh xung quanh. Dưới khu chung cư tĩnh lặng như tờ, không phát hiện có gì bất thường. Đường Phong nhắm chuẩn địa hình, dừng xe ở chỗ cách khu chung cư không xa lắm, sau đó dặn dò Lương Viện, ở đây có thể nhìn thấy động tĩnh của cửa ra vào khu chung cư. Anh lên trên tìm Gieo Nạ ngay bây giờ đây, em ở trong xe đợi. Nếu như mọi việc bình thường anh sẽ gọi em lên, nộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất chắc thì em nhanh chóng lái xe tới tiếp ứng cho anh nhé. Em hiểu rồi. Lương Viện gật gật đầu với Đường Phong. Đường Phong mở cửa xe ra,
đi vào trong chung cư, đèn cảm ứng ở tầng 1 sáng lên. Ánh sáng khiến Lim Dường Phong đang căng thẳng đã có chút bình tĩnh trở lại. Anh cẩn thận rón rén bước lên tầng bậc cầu thang, quan sát động tĩnh trong hành lang. Anh không biết rằng trước đó không lâu, Hàn Giang cũng đã thận họng cảnh giác giống như anh khi bước lên những bậc cầu thang này. Tầng 4, Đường Phong leo lên tầng 4, anh cảnh giác ngước nhìn lên tầng 5. Trên hành lang của tầng 5 tối om. Anh không yên tâm, lại bước vài bước lên tầng 5, ra sức đạp một cái lên mặt đất. Bình một tiếng, đèn cảm ứng của tầng 5 bật sáng. Cùng với vùng ánh sáng trên tầng 5, Đường Phong mở trừng mắt, bởi anh phát hiện ra trong hành lang tầng 5 có 3 cảnh sát mang súng mặc thường phục đang ẩn náu. Chưa kịp đợi 3 cảnh sát mặc thường phục kịp phản ứng lại, Đường Phong đã quay đầu lao thẳng xuống lầu. 3 cảnh sát mặc thường phục đó thấy Đường Phong lao xuống dưới lầu mới tỉnh ra, một mặt dùng máy bộ đàm báo cáo với Ivan Pao, một mặt lao xuống lầu cùng hại cảnh sát mặc thường phục lao ra từ trong căn hộ của Dèo Nạ. Lương Viện ngồi trong chiếc BMW đút, hai tay nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chú vào cửa khu chung cư, sẵn sàng chuẩn bị khởi động xe bất cứ lúc nào. Cô không nghe thấy động tĩnh gì trong hành lang, nhưng khi nhìn thấy Đường Phong lao ra khỏi cửa chung cư, cô hiểu ngay ra làng đã xảy ra chuyện. Lương Viện đạp mạnh chân ga, lao về phía cửa chung cư, kít, một tiếng phanh xe chói tai, chiếc BMW đút không lệch đi đâu dừng ngay lại bên cạnh Đường Phong. Đúng lúc Đường Phong mở cửa xe, nhảy lên thì hai viên đạn đã bắn lên cửa xe. Lương Viện lại nhấn ga, chiếc BMW đút lao đi như tên bắn. Mấy tay cảnh sát mặc thường phục lao ra khỏi khu chung cư đuổi theo đuôi chiếc BMW đút và liên tục nổ súng, nhưng đã không còn tác dụng. Mấy tay cảnh sát này thấy vậy liền lập tức nhảy lên một chiếc vỏ gạ, bám theo chiếc BMW đút. Một chiếc Ford đứng đợi sẵn trong sân đã nhận được mệnh lệnh lao đi định chặn đứng chiếc BMW đút trên đường. Nhưng khi chiếc Ford đen nơi thì đã chậm chân, chiếc BMW đút đã đi trước nó một bước, lao thẳng ra ngoài. Chiếc Ford đen đuổi lại đã chặn đứng đường đi của chiếc vỏ gạ đeo bám phía sau. Đường Phong quay đầu lại nhìn chiếc Ford và vỏ gạ vẫn đang bấm còi, lùi xe, cười nói, thật không ngờ tay lái của em lại xuất sắc vậy. Lương Viện thấy Đường Phong khen ngợi liền phấn khởi nói, vậy thì anh đừng có mà lúc nào cũng coi thường em, lúc 5 tuổi em đã sờ vào vô lăng, 9 tuổi đã lái xe rồi đấy. Không vậy thì tay lái của em chắc chắn còn siêu hơn cả Hàn Giang đấy. Đường Phong nửa đùa nửa thật nói, kha kha, có cơ hội em sẽ tìm anh ấy đọ xem. Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc BMW đã lái đến đường Sủ Vồ Rồ. Phía sau là chiếc sở cổ đạ do Ivan Họa Ồ lái vượt lên, sau cùng là chiếc Ford và vỏ gạ, 3 chiếc bám sát theo sau. Chúng tăng hết tốc độ truy cản nhưng không đuổi kịp chiếc BMW của Lương Viện. Nhưng Lương Viện lại hoàn toàn không biết đường, biển báo ven đường cô nhìn cũng không hiểu. Đường Ý Mỹ ẩn phải lớn tiếng nhắc nhở, em chỉ cần tập trung lái, anh sẽ chỉ phương hướng cho em. Nhưng chúng ta nên đi đường nào đây? Cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay đâu. Lương Viện lớn tiếng hỏi Đường Phong. Anh cũng không biết Dẻo Nạ cùng Hàn. Giang chạy rồi hay là đã rơi vào tay của Ý Ly Ủ Xìn. Hiện giờ chúng ta đúng là lạ nước lạ cái, đành trông vào số phận vậy. Anh nói vẫn còn thiểu một câu thành ngữ đấy, chúng ta không còn đường nào để đi nữa cơ. Lời ẩn viện nói xong, Đường Phong mới phát hiện ra phía trước xuất hiện một chiếc Ford, không biết từ đâu lao ra, chặn đứng trước mặt họ. Lương Viện không đợi Đường Phong chỉ đường, liếc qua một tấm biển nhỏ ven đường rồi đánh mạnh vô lăng, rẽ vào một con đường nhỏ. Mong là không phải ngõ cụt. Lương Viện âm thầm cầu nguyện trong lòng. Lời cầu nguyện của cô đã khiến Thượng Đế ủng hộ, chiếc BMW đút từ con đường nhỏ này lại rẽ vào đường Phạm Di. Trên con đường tĩnh lặng về đêm, chiếc BMW đút dẫn đầu, một chiếc sở cổ đạ, 2 chiếc Ford và cả một chiếc vỏ gạ bám chặt theo sau. Không biết tự lúc nào, tuyết đã lại rơi đầy trời, phía trước Đường Phong và Lương Viện là cây cầu bắc qua sông Nệ Vạ. Đường Phong nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cây cầu phía trước mặt, mong rằng đây không phải giờ mở cầu. Đường Phong và Lương Viện đều thầm cầu nguyện. Thượng Đế vẫn ưu ái họ, cây cầu vẫn bình thường, chiếc BMW đút thuận lợi phóng như bay qua cầu. Quảng trường Lenin, đường Cụ Ý Bích Sệ, đường đảo Ca Mèn Nhi, đường Bố Lì Sòn, cầu Bờ Hệ và họ đều băng qua, cơ bản không bị bất cứ cản trở nào, nhưng Đường Phong và Lương Viện đều không biết họ sẽ lái xe về hướng nào. Họ không có mục tiêu, mà chỉ lao đi không mục đích qua những con phố về đêm không một bóng người. Chúng ta lại tới cầu cung điện mùa đông rồi. Đường Phong ngạc nhiên nói, nhưng lần này Thượng Đế đã không đứng về phía chúng ta nữa. Lương Viện trông thấy cầu cung điện mùa đông lại sắp mở cầu, bởi âm thanh ầm ầm vang lên thân cầu mở ra từ chính giữa, rồi theo sự chuyển động của máy móc, từ từ nhấc hai đầu lên. Đi về hướng này. Đường Phong chỉ về phía đường ven sông cạnh cầu cung điện mùa đông. Nhưng Lương Viện vừa rẽ vào đường ven sông liền phát hiện ra trên đường trước mặt đột nhiên nhô ra một chiếc xe đẹp để chặn ngang đường đi của họ. Lương Viện vội vàng phanh xe, quay lại hỏi Đường Phong, làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây? Đường Phong tức tốc phán đoán địa hình, cuối cùng quả quyết nói,
bay qua cầu cung điện mùa đông.
Cái gì?
Bay qua cầu cung điện mùa đông?
Nếu không bay qua được chúng ta sẽ rơi xuống sông đấy.
Lương Viện hoảng hốt trước ý định điên rồ này của Đường Phong.
Không còn cách nào khác đâu.
Hiện giờ góc độ thân cầu nhấc lên vẫn chưa cao, chúng ta vẫn còn cơ hội.
Được thôi, có anh bên cạnh em sẽ liều lĩnh một lần.
Nói xong, Lương Viện nghiến răng, lùi xe lại, sau đó đạp mạnh chân ga, chiếc BMW đúp như một mũi tên rời khỏi cung lao thẳng về phía cầu cung điện mùa đông đang lử lử nhấc lên.
Lương Viện đã đạp chân ga đến mức lớn nhất, chiếc BMW đúp lao lên cầu.
Tay trái Đường Phong nắm chặt tay phải của Lương Viện, hai người đặt tay lên vô lăng, lúc này, họ phải cùng nhau chấp nhận sự an bài của số phận.
Thân cầu cung điện mùa đông nhấc lên mỗi lúc một cao, 15 độ, 20 độ, 25 độ, khi thân cầu nhấc đến 30 độ, chiếc BMW đã bay qua thân cầu phía bắc.
Chiếc xe vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, sau đó dốc đầu lao xuống thân cầu phía nam.
Chiếc BMW không bị văng thành nhiều mảnh tứ tung nhưng cú đập mạnh khiến cho Lương Viện và Đường Phong trong xe khá đau đớn.
Đường Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lộn nhào hết cả lên, Lương Viện còn kêu thét thất thanh hơn, hoàn toàn mất phương hướng. May mà Đường Phong vẫn khống chế được vô lăng nên mới khiến chiếc xe rơi chuẩn xác lên mặt cầu.
Phía bên kia cầu chỉ còn lại Ivan Hoa Ổ dẫn theo một đám quân mặc thường phục đờ đẫn nhìn chằm chằm pha hành động không thể tưởng tượng này.
Đường Phong và Lương Viện cùng nhau dốc sức, lái chiếc BMW núp vào một con đường nhỏ gần cung điện mùa đông, nhưng ngay lập tức, Lương Viện hét lên với Đường Phong, xe sắp hết xăng rồi.
Đường Phong nhìn con phố tối đen, nói, xem ra chúng ta đành phải xuống xe ở đây thôi.
Đây là đâu?
Lương Viện lo lắng hỏi.
Anh không biết.
Chắc là gần cung điện mùa đông thôi.
Nói xong, Đường Phong kéo Lương Viện xuống xe.
Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ trở về khách sạn, để có thể tạm thời trú ẩn được một lúc.
Hai người vội vã đi ra khỏi con phố nhỏ đó.
Qua một con phố, họ lại đi vào quảng trường cung điện mùa đông.
Quảng trường rộng thênh thang không một bóng người, tuyết rơi càng lúc càng dày. Đường Phong và Lương Viện không có thời gian để ở lại đây chơi đùa, họ chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn.
Anh kéo Lương Viện bước nhanh. Nhưng Lương Viện bỗng dưng dừng lại.
Đường Phong quay đầu lại nhìn, phát hiện Lương Viện đứng trên quảng trường, đờ đẫn nhìn về phía cung điện mùa đông. Đường Phong đi tới bên cạnh Lương Viện, cũng nhìn về phía cung điện mùa đông.
Qua màn hoa tuyết tung bay, anh mở trừng mắt, bởi một lần nữa anh
lại nhìn thấy những đốm ánh sáng âm u trong căn phòng nào đó, nhưng thứ ánh sáng khẽ run rẩy này cũng đã đủ để anh kinh ngạc, bất an và hoảng sợ.
Xem ra tối hôm qua anh không nhìn lầm, trong cung điện mùa đông quả thực có u hồn.
Lương Viện quay về phía Đường Phong, đờ đẫn nhìn anh nói.
Hừm, u hồn, thôi được rồi, chúng ta mau rời khỏi đấy thôi. Hiện giờ Phong không còn tâm trạng để ý tới u hồn này, vì bản thân anh còn không lo xong nữa là.
Đường Phong kéo Lương Viện đi về phía tòa nhà bộ tổng tham mưu đối diện cung điện mùa đông.
Tòa nhà bộ tổng tham mưu được xây dựng vào thời Sa Hoàng, bên ngoài sơn hai màu vàng trắng, hình vòng cung, hợp với cung điện mùa đông tạo thành quảng trường cung điện mùa đông.
Ở giữa tòa nhà bộ tổng tham mưu là vòm khải hoàn nối liền.
Đường Phong và Lương Viện đang định chạy qua vòm khải hoàn, rời khỏi quảng trường, nhưng đúng lúc đó, từ phía cửa bên cạnh đống có một chiếc ít cờ con hiệu Honda màu đen lái tới.
Chiếc xe Y ấn đã dừng ngay cửa, chặn đứng đường đi của Đường Phong và Lương Viện.
Chiếc Honda bật hai đèn pha trước xe lên, ánh sáng chói mắt khiến Đường Phong và Lương Viện đột ngột không mở nổi mắt.
7.
Sau khi đèn pha của chiếc Honda tắt đi, xung quanh lại chìm trong bóng tối.
Một người từ trên xe nhảy xuống, người đó mặc một chiếc áo khoác dài. Đội mũ ra, từng bước lại gần Đường Phong.
Đường Phong của Lương Viện lùi lại hai bước, mai cho tới khi người đó tiến lại gần, Đường Phong mới nhận ra người này hóa ra chính là Tỷ Mộ Sẻn Cổ hôm trước, không một lời từ biệt mà đã biến mất trong cung điện mùa đông.
Tỷ Mộ Sẻn Cổ trông thấy Đường Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, anh cất lời, Đường Phong, sao anh lại ở đây?
Muộn thế này rồi, sao anh cũng lại ở đây vậy?
Đường Phong giữ cảnh giác cao độ.
Tỷ Mộ Sẻn Cổ giải thích nói, tôi vừa mới tụ tập với nhóm bạn. Giờ mới kết thúc đang chuẩn bị về nhà.
Ồ, là ra vậy.
Đường Phong giới thiệu với Lương Viện, đến đây, giới thiệu với em một chút.
Vị này là học giả Tỷ Mộ Sẻn Cổ anh vừa mới quen tại Saint Petersburg, anh ấy nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, nói tiếng Trung rất giỏi.
Sau đó, Đường Phong lại giới thiệu với Tỷ Mộ Sẻn Cổ.
Cô ấy là...
Tôi là Lương Viện, bạn gái của Đường Phong.
Lương Viện không đợi Đường Phong giới thiệu liền cởi mở tự nói về mình, khiến Đường Phong có chút bối rối.
Đường Phong... Anh vẫn chưa nói với tôi, muộn thế này rồi, sao anh lại đến đây?
Đường Phong nhìn Tỷ Mộ Sẻn Cổ, thầm suy ngẫm, hiện giờ phía trước không còn đường đi, có lẽ Tỷ Mộ Sẻn Cổ đang đứng trước mặt mình đây có thể giúp mình một tay.
Vậy là Đường Phong thở dài một tiếng, đắp, một lúc kể không hết được, chúng tôi đang bị người ta truy đuổi.
Bị người ta truy đuổi?
Ai truy đuổi các bạn?
tôi cũng không rõ, tôi mới đến xem tỉ tờ bật mấy ngày, cũng không đắc tội với ai.
Đường Phong không nói ra đổ là người của Cục An ninh Liên bang.
Vậy tôi có thể giúp gì được anh không?
Tị Mộ Sẻn cố hỏi.
Anh có thể giúp chúng tôi tạm trốn tránh một lúc không?
Nơi ở của anh có an toàn không?
Đường Phong thỉnh cầu.
Tị Mộ Sẻn cổ ngâm nghĩ, nói, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tôi ở cùng một người bạn trong một căn hộ chung cư, các bạn không phiền chứ?
Đường Phong nghĩ ngợi thoáng qua, lắc đầu nói.
Tốt nhất vẫn là một nơi nào đó không có ai khác.
Cái này để tôi nghĩ lại xem.
Tị Mộ Sẻn cổ ngâm trước nghĩ sau, cuối cùng đề nghị, tôi nghĩ tới một nơi khá ổn, không có ai khác, hơn nữa tuyệt đối an toàn.
Thôi thế này nhé, các bạn đến văn phòng của tôi ẩn náu tạm, thế nào?
Văn phòng của tôi ở trong cung điện mùa đông đây, có một mình tôi, không có người ngoài.
Văn phòng của anh? Hiện giờ có thể vào trong cung điện mùa đông không?
Không, chúng ta không đi vào từ cửa chính của cung điện mùa đông.
Văn phòng của chúng tôi đi vào theo lối riêng, không bị bảo vệ của cung điện mùa đông kiểm tra.
Tị Mộ Sẻn cổ giới thiệu.
Đường Phong ngâm nghĩ cũng đành phải vậy thôi, nên khách khí nói với Tị Mộ Sẻn cổ, vậy thì chúng tôi làm phiền anh rồi.
Tị Mộ Sẻn cổ đỗ xe xong, ba người đi về phía cung điện mùa đông.
Lúc đi ngang qua quảng trường cung điện mùa đông, Đường Phong lại nhớ tới ánh sáng âm u bí ẩn trong đó, liền hỏi Tị Mộ Sẻn cổ, hai lần rồi tôi đã nhìn thấy ánh sáng bí ẩn phát ra từ cung điện mùa đông, trước đây anh đã từng nhìn thấy nó chưa?
Ánh sáng gì?
Ở đâu?
Vẻ mặt của Tị Mộ Sẻn cổ vô cùng kinh ngạc.
Trên tầng 3.
Tôi cũng không thể xác định là từ căn phòng nào.
Tị Mộ Sẻn cổ ngẩng đầu ngước nhìn về phía cung điện mùa đông trong làn tuyết rơi, miệng lẩm bẩm nói, không có mà.
Tôi không nhìn thấy.
Đường Phong cũng nhìn về phía ban nãy phát ra ánh sáng âm u, thì thấy ánh sáng đó đã không còn nữa.
Đúng lúc đang nghi ngờ thì Tị Mộ Sẻn cổ đứng bên cạnh nói, có thể là do bảo vệ trực đêm đấy, thi thoảng họ lại cầm đèn tin đi tuần tra.
Đường Phong cũng chỉ biết chấp nhận lời giải thích này, anh không nói thêm gì nữa, theo Tị Mộ Sẻn cổ tiến vào cung điện mùa đông từ một cánh cửa bên cạnh.
Tị Mộ Sẻn cổ không bật đèn, ba người đi xuyên qua dãy hành lang tối om.
Chẳng mấy chốc, Tị Mộ Sẻn cổ đã dẫn Đường Phong và Lương Viện đến văn phòng nằm trên tầng 2.
8.
Trong văn phòng của Tị Mộ Sẻn cổ vẫn chưa bật đèn.
Trong bóng tối, anh giới thiệu với Đường Phong và Lương Viện, ở đây điều kiện không tốt, các bạn ở tạm một lúc, ban đêm thì đừng bật đèn để tránh người khác hiểu lầm.
Nhưng may mà ở đây chỉ có mỗi mình tôi, các bạn đóng cửa lại thì sẽ không có người ngoài vào quấy rầy các bạn.
Trong văn phòng còn có một nhà vệ sinh nhỏ, các bạn có thể dùng.
Đường Phong nhìn xung quanh, văn phòng của Tị Mộ Sẻn cổ tuy rất to nhưng lại chất đầy các loại sách báo và tài liệu, nên ngược lại có phần chật chội.
Anh lại nhìn qua nhà vệ sinh bên trong, hài lòng nói, thật là cảm ơn anh quá, chỗ anh đây rất tốt, đến cả nhà vệ sinh cũng có.
Cũng được coi là tạm tạm, chỉ có điều hơi bừa bộn.
Trước đây còn có cả một vị giáo sư già cùng chung văn phòng với tôi, nhưng mấy năm trước đã nghỉ hưu rồi.
Viện bảo tàng yêu cầu hơi cao, mãi mà vẫn chưa tuyển được thanh niên nào nghiên cứu lịch sử Đông Phương, nên ở đây tạm thời trở thành vương quốc của mình tôi.
Ở đây đúng là có chút bừa bộn, nhưng đây mới đứng với kiểu nghiên cứu học thuật.
Ý, ở đây không thông với khu triển lãm bên đó sao?
Đường Phong đột nhiên nhớ ra nên hỏi.
Tầng 2 có một cánh cửa, có thể thông tới khu triển lãm, ban ngày mở cửa, buổi tối thì đóng.
Ngoài cửa có cả một bộ thiết bị giám sát hoàn chỉnh, bởi vậy tốt nhất các bạn không nên lại gần bên đó.
Tị Mộ Sẻn cổ giới thiệu.
Được, tôi nhớ rồi.
Anh mau về nghỉ ngơi đi.
Tị Mộ Sẻn cổ nhìn đồng hồ, nói, ừm, tôi phải đi rồi, ban đêm tôi sẽ không khóa cửa văn phòng nữa, tới ban ngày nếu tôi không có ở đây, các bạn nhất định phải đóng kín cửa, ngoài tôi ra thì đừng cho bất cứ ai vào.
Tôi hiểu rồi.
Đường Phong tiễn Tị Mộ Sẻn cổ rồi đóng cửa lại.
Anh đưa mắt nhìn căn phòng không rộng rãi lắm này, hồi tưởng lại những việc ly kỳ mấy hôm nay gặp phải tại St. Petersburg, rồi chỉ biết chán nản lắc đầu với Lương Viện.
Cũng trong lúc này, trong căn hộ của Zelna,
Y Lì U xin bịt mũi, nhấc từ bồn tắm trong nhà vệ sinh ra hai chiếc áo khoác vẫn bốc mùi hôi, chất vấn Ivan Pao, Zelna đâu?
Hàn Giang đâu?
Còn cả Đường Phong nữa?
Lăn lộn cả đêm mà không tóm được lấy một đứa.
Còn một việc nữa, vẫn chưa kịp báo cáo.
Việc gì?
Mà cả rồ cũng mất tích rồi.
Ivan Hòa ổ run lập cập báo cáo.
Sao cơ?
Mà cả rồ cũng mất tích rồi.
Không phải ông ấy ở trong bệnh viện sao?
Người của bệnh viện nói ông ấy đã xuất viện hôm trước rồi.
Mẹ kiếp, cải tay Hàn Giang vừa tới là ông ta đã xuất viện rồi. Khỏi cần hỏi, mà cả rồ, Gieo Nạ và Hàn Giang đều là một bọn.
Gieo Nạ và mà cả rồ đã phản bội chúng ta, nơi cất giấu kệ tranh ngọc nhất định là do Gieo Nạ tiết lộ, bởi vậy Hàn Giang mới có thể dễ dàng vượt ngục như ý.
Ta phải báo cáo về họ với tổng bộ.
Ý Lì U xin nhảy lên gầm gào tức tối.
Vật bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Manh mối hình như đều đứt rồi.
Ivan Pạ Ố hỏi ý kiến.
Ý Lì ủ xin ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên, anh ta hỏi, thế cái gã Đường Phong thì sao? Cậu nhìn nhận thế nào về người này?
Rất kỳ lạ, anh ta đi tìm Giéo Nạ, hình như vốn không biết hội ịt nạ đã chạy rồi, cũng giống như vậy, hôm đó anh ta về ký túc, cho thấy anh ta cũng không biết việc Hàn Giang vượt ngục. Tôi đoán là anh ta và Hàn Giang đã mất liên lạc, nhưng kỳ lạ ở chỗ.
Làm sao?
Nói mau.
Kỳ lạ ở chỗ, hình như hôm nay vẫn còn một người đi cùng anh ta.
Vẫn còn một người.
Xem ra bọn chúng không chỉ có ba người.
Ý Lì ủ xin chửi rủa, nhưng ngay sau đó anh ta lập tức hỏi Ivan Pạ Ồ, cái gã Đường Phong mà các cậu đuổi theo rút cuộc hắn mất tích ở chỗ nào.
Hắn bay qua cầu cung điện mùa đông, sau đó mất tích.
Người của chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe BMW màu đỏ mà hắn lái gần cung điện mùa đông, đang điều tra nguồn gốc của chiếc xe này.
Cung điện mùa đông.
Ý Lì ủ xin lại chim trong suy tư, cuối cùng, anh ta ra lệnh, tăng cường giám sát khu vực quanh cung điện mùa đông.
Bọn chúng chạy chưa xa đâu, chỉ cần bọn chúng thò đầu ra, lập tức bắt lấy.
Ivan Hạ Ô nhận lệnh rồi đi ngay, Ý Lì ủ xin vẫn đứng trước gương trong nhà vệ sinh, một mình gào thét, Gieo Nạ, lần này thì cô đừng có trách tôi đấy, cô không thoát khỏi tay tôi đâu.
Sau đó, anh ta bật ra một tràng cười lớn lạnh.
Chương 9, người thứ ba may mắn sống sót.
Em mở ánh sáng chói lóa rọi lên lỗ khóa ghi xét, mà cả rồ run rẩy dùng chìa khóa mở cửa.
Đây là căn hộ của Victor con trai ông, nửa năm trước, Victor bị người ta giết chết trong nhà vệ sinh của căn hộ này. Chỉ mỗi có nửa năm mà ở đây đã tích bụi dày cuộm.
Mà cả rồ mò mẫm trên tường, ông định bật đèn.
Gieo Nạ vội vàng ngăn ông lại, cha đừng bật đèn.
Mà cả rồ cười lạnh lùng một tiếng, đắp, bật cũng không lên, điện bị cắt từ lâu rồi, khí sưởi ấm cũng cắt rồi.
Gieo Nạ, con đi xem thử, nước và ga có phải cũng cắt rồi không?
Gieo Nạ vào bếp kiểm tra một lượt, khí ga cũng bị cắt, chỉ có nước là vẫn còn.
Gieo Nạ lấy một miếng rẻ ra, bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng tới giúp Gieo Nạ, cùng nhau động tay động chân, chẳng mấy chốc mấy người đã quét dọn căn hộ sạch sẽ.
Gieo Nạ cẩn thận kiểm tra từng cánh cửa sổ một, trên cửa sổ đều kéo tấm rèm dày cuộn, kín mít, đến gió cũng không lọt được vào.
Làm xong tất cả mọi việc, bốn người ngồi quay quần trên ghế sofa trong phòng khách, Gieo Nạ châm ngọn nến ban nãy tìm được lên.
Ánh nến tỏa ra đốm lửa le lỏi soi rọi lên mặt từng người, mang lại chút cảm giác ấm áp cho họ, nhưng ở trong căn phòng kín đáo này, mọi người vẫn run lập cập.
Ai cũng im lặng, sau một hồi trầm âm, Gieo Nạ đã phá vỡ bầu không khí im lặng, sáng mai tôi sẽ ra ngoài mua thêm chút nến và thực phẩm, còn phải mua thêm cả pin nữa.
Hiện giờ cô ra ngoài có an toàn không?
Hàn Giang quan tâm hỏi.
Gieo Nạ cười nói, anh yên tâm, tại Sen Tỷ Tơ Bớt, Ý Lì ủ xỉn không tóm được tôi đâu.
Hàn Giang vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Mạ Cạ Dồ ngắt lời, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng thuê y không phải cách hay, kệ tranh ngọc đó có thể rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bớt bất cứ lúc nào. Còn Đường Phong nữa.
Bởi vậy chúng ta bắt buộc phải tìm ra hướng giải quyết vấn đề.
Lời của Mạ Cạ Dồ nhắc nhở mọi người, Hàn Giang nghi ngờ hỏi, mãi mà tôi vẫn chưa hiểu, bọn người áo đen đó lấy trộm kệ tranh ngọc bằng cách nào.
Ý Lì ủ xin làm việc quá bất cẩn.
Tôi đã từng nói với anh ta là phải bảo mật nơi cất giữ kệ tranh ngọc, nhưng anh ta lại nói với rất nhiều người, đồng thời thản nhiên tuyên bố tầng hầm dưới căn nhà nhỏ của Peter là vô cùng kiên cố, không ai có thể lấy trộm được kệ tranh ngọc đi.
Nhưng cụ thể chúng đã làm cách nào để lấy trộm được kệ tranh ngọc đó nhỉ?
Đối với những cao thủ thật sự thì điều này có gì khó đâu.
Anh đã có thể trốn tò trong đó ra thì chúng cũng có thể trộm đồ từ trong đó đi.
Ý Lì ủ xin quá tự tin vào bản thân mình, nên không hiểu rằng, núi này cao còn có núi khác cao hơn, vùng trời này rộng còn có vùng trời khác rộng hơn.
Gieo Nạ giải thích.
Được thôi, cứ cho là như vậy đi, vậy thì cô cho rằng hiện giờ kệ tranh ngọc đang ở đâu?
Hàn Giang hỏi Gieo Nạ.
Điều này thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ hiện giờ kệ tranh ngọc vẫn chưa rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bớt.
Ivan Hạ Ồ đã từng gọi điện nói với tôi, Ý Lì ủ xỉn đã kiểm tra nghiêm ngặt đường bộ, đường hàng không và cả đường sắt để đề phòng kệ tranh ngọc rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bớt.
Hy vọng là như vậy.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng không ra ngoài được.
Hàn Giang nói.
Câu nói của Hàn Giang khiến Gieo Nạ chìm trong suy tư.
Cô đang nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng trong đầu lại rối tung cả lên.
Đúng lúc này, Mạ Cạ Dồ đột nhiên nhìn thấy một chiếc bút máy đang nằm trong tay Từ Nhân Vũ.
Ông chằm chằm nhìn cây bút này khiến Từ Nhân Vũ bối rối.
Từ Nhân Vũ nghi ngờ hỏi Mạ Cạ Dồ, ngài sao ngài cứ nhìn chằm chằm cây bút này mãi thế?
Mạ Cạ Dồ quay người lại, nói với Từ Nhân Vũ, tiến sĩ, hãy đưa chiếc bút máy của anh cho tôi xem.
Từ Nhân Vũ đưa chiếc bút cho Mạ Cạ Dồ, Mạ Cạ Dồ lại tỉ mẩn ngắm nghĩa một hồi, rồi mới đáp lại, tiến sĩ,
chiếc bút này là của cậu sao? Từ Nhân Vũ có chút bối rối trả lời, không phải của tôi, hai hôm trước tôi nhặt được. Lúc này Hàn Giang cũng để ý thấy chiếc bút máy của Từ Nhân Vũ. Anh nhận ra chiếc bút này mình đã nhìn thấy trên bàn trong căn buồng nhỏ dưới cống ngầm. Hàn Giang thấy Mạ Cạ Rổ tò mò về chiếc bút như vậy liền hỏi Mạ Cạ Rổ, ông biết chiếc bút này sao? Mạ Cạ Rổ không trả lời Hàn Giang mà quan tâm hỏi Từ Nhân Vũ, nhặt được. Cậu nhặt được ở đâu vậy? Dưới cống ngầm. Từ Nhân Vũ nhìn bộ dạng của Mạ Cạ Rổ, ấp úng trả lời. Dưới cống ngầm. Cậu mau nói xem, việc này là... như thế nào? Mạ Cạ Rổ dồn dập hỏi. Vậy là Hàn Giang phải giải thích dùm Từ Nhân Vũ, hôm đó, chúng tôi trốn ra khỏi tòa nhà cục an ninh. Liên bang rồi liền chui xuống đường cống ngầm của Sen Tỷ Tơ Bơ, trong đường cống chúng tôi đã gặp phải một thú hồn màu trắng, còn có cả một căn buồng nhỏ. 2. Lúc Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nà nghe thấy cái từ ứ hồn màu trắng thốt ra từ miệng Hàn Giang thì đều vô cùng kinh ngạc. Hàn Giang lại tiếp tục kể, trên đường chúng tôi truy đuổi ứ hồn đó thì đã đến một đoạn đường cống ngầm hoang phế. Ở đó có một căn phòng nhỏ được xây trong đường cống, trong phòng còn sáng ánh nến âm u, hình như còn có người sống ở đó. Trong đó, chúng tôi phát hiện thấy những đồ dùng gia đình đơn giản, thức ăn, sách vở và còn cả chiếc bút máy này. Thật ư? Thật không ngờ Sen Tỷ Tở Bật vẫn còn một thế giới ngầm dưới lòng đất như vậy. Gieo Nạ thốt lên. U hồn. Hàn Giang, cậu có thể miêu tả cụ thể một chút về cái gọi là u hồn đó không? Mạ Cạ Rổ hỏi. Hàn Giang cố gắng hồi tưởng lại, tôi chỉ thấy u hồn đó toàn thân trắng toát, hình như mặc một chiếc áo khoác choàng màu trắng, vì ánh sáng quá yếu. Hơn nữa tôi chỉ nhìn thoáng qua thì u hồn đó đã biến mất rồi, bởi vậy chúng tôi rất khó nhìn rõ mặt thật của hắn. Nếu như vậy thì cậu cho rằng cái gọi là u hồn đó là người hay là u hồn thật? Mạ Cạ Rổ hỏi Hàn Giang. Hàn Giang cũng đang suy nghĩ câu hỏi này, anh im lặng. Từ Nhân Vũ nói chen vào, mọi người đã nghe câu chuyện về u hồn trong cung điện mùa đông chưa? U hồn trong cung điện mùa đông? Gieo Nạ hình như chưa từng nghe qua. Từ Nhân Vũ giải thích. Trước đây lúc tôi du học tại Sen Tỷ Tơ Bật đã nghe thấy người ta kể, có người tuyên bố rằng đã nhìn thấy ứ hồn trong cung điện mùa đông và quanh cung điện mùa đông vào ban đêm. Lúc đó tôi không tin nhưng bây giờ thì tôi cũng có phần tin rồi. Tôi không biết có ứ hồn trong cung điện mùa đông tồn tại thật không, vì tôi vốn được dạy là không nên tin rằng có ứ hồn, nhưng từ chuyện chúng tôi gặp phải ma quỷ đó, tôi thật sự rất khó phán đoán đó là người hay là ma. Hàn Giang phát biểu quan điểm của mình. Vậy cậu cho rằng căn phòng nhỏ mà các cậu phát hiện được dưới cống ngầm có phải là nơi ẩn náu của u hồn đó không? Mạ Cạ Rổ hỏi. Tôi không thể phán đoán chính xác được, có thể đó là căn phòng của một người lang thang, có thể u hồn đó chính là chủ nhân của căn phòng. Hàn Giang suy đoán. Mạ Cạ Rổ lại chìm trong suy tư hồi lâu, ông hơ hơ chiếc bút máy trong tay, nói với mọi người, các cậu có biết tại sao tôi chú ý tới chiếc bút máy này không? Bởi vì tôi đã từng quen biết chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó. Lời của Mạ Cạ Rổ thu hút sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Đúng vậy, chủ nhân của nó, chính là vào nửa thế kỷ trước, tôi đã quen một học giả trẻ trong đội thám hiểm. Trung Liên. Tôi không biết họ tên đầy đủ của anh ấy là gì, lúc đó chúng tôi đều gọi anh ấy thân mật là Mịt Cạ. Sao cơ? Ông nói là chủ nhân của chiếc bút này là thành viên của đội thám hiểm với ông trước đây. Hàn Giang kinh ngạc há hốc mồm. Mịt Cạ. Nam hay nữ? Cái tên này nghe qua giống tên một cô gái. Từ Nhân Vũ nghi ngờ hỏi. Vậy vị Mịt Cạ này sau này thế nào? Gieo Nạ cũng rất đỗi ngạc nhiên. Mạ Cạ Rổ chậm rãi giải thích, Mịt Cạ, đúng vậy. Cái tên này giống tên của cô gái, nhưng anh ấy lại là một chàng trai. Tôi cũng không biết ai đặc biệt dành cho anh ấy như vậy, cũng do lúc đó trong đội thám hiểm, mọi người đều gọi anh ấy như thế, nên tôi đã nhớ cái tên này. Mịt Cạ sau đó anh ấy Mạ Cạ Rổ chìm đắm trong hồi ức, mãi lâu sau ông mới nói, Mịt Cạ, chắc là anh ấy vĩnh viễn mất tích rồi. Đội thám hiểm năm đó chỉ có tôi và Lương Vân Kiệt là hai người may mắn sống sót, bởi vì trong cái đêm đáng sợ đó, lúc tôi và Lương Vân Kiệt trở về chỗ cắm trại, thì tất cả những người ở đó đã biến mất, kể từ đó họ đã vĩnh viễn mất tích. Lúc còn ở trong KGB, tôi đã từng định điều tra thêm về sự việc này. Tôi nhìn thấy trên hồ sơ tuyệt mật của quan chức đã xác nhận chỉ có tôi và Lương Vân Kiệt là hai người may mắn sống sót. Nói như vậy thì chủ nhân của căn phòng đó có khả năng quen biết với Mịt Cạ. Thậm chí là người may mắn sống sót của đội thám hiểm, nhưng cũng có khả năng Mịt Cạ. Mịt Cạ vốn vẫn chưa chết, ông ấy lại trở về Sen Tỷ Tơ Bớt. Hàn Giang cũng bất ngờ trước suy đoán gây sốc này của mình. Lúc Mạ Cạ Rổ nghe thấy Hàn Giang suy đoán vậy, toàn thân liền run bắn lên, không nói một lời. Từ Nhân Vũ nói xen vào, chúng tôi còn phát hiện ra một tờ giấy trên bàn trong căn buồng. Trên tờ giấy có viết một câu tiếng Nga bằng chữ thư pháp rất đẹp như thế này,
đối với Thượng Đế, chúng ta đều là nẹ lì hủ ổ, đối với cuộc sống, chúng ta đều là mẹ kim đù kè.
Đúng rồi, lúc đó tôi còn muốn cậu giải thích cho tôi nghe câu này nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn chưa nói hết thì u hồn đó lại xuất hiện.
Hàn Giang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.
Từ Nhân Vũ giải thích, lúc đó tôi đã nói với anh rồi, nẹ lì hủ ổ là nhân vật chính trong tác phẩm phục sinh nổi tiếng của Lệ Tồn Stoz. Vì ông đã phạm phải tội ác không thể tha thứ với kỵ nữ cả tỷ ủ xạ, nẹ lì ủ ổ cắn dứt lương tâm, để sám hối ông đã từ bỏ thân phận quý tộc của mình, cùng cả tỷ ủ xạ đến vùng sái bờ gì ạ giá lạnh để cầu mong linh hồn được phục sinh, còn công tức mẹ kim đủ kẹ là nhân vật chính ở ổng tác phẩm thằng ngốc nổi tiếng của Đỗ Tổ Dẹt Kỳ, trong những năm tháng mà tác giả sinh sống, công tức mẹ kim đủ kẹ lại bị người ta cho rằng ông là thằng ngốc.
Được rồi, cậu không cần phải phí nhiều lời như vậy đâu, cậu nói thẳng ra. Câu nói này nghĩa là gì?
Hàn Giang ngắt lời Từ Nhân Vũ. Nhưng trong lúc hai người họ nói chuyện thì Mạ Cạ Rổ bên cạnh toàn thân run rẩy.
3.
Mạ Cạ Rổ đột nhiên chen ngang câu chuyện của Hàn Giang và Từ Nhân Vũ, vừa giống như trả lời câu hỏi của Hàn Giang, vừa giống như tự mình lẩm bẩm.
Câu nói này nghĩa là, đối với Thượng Đế Vạn Năng, mỗi người chúng ta đều phải giống như Nẹ Khu Lì U Ồ trong phục sinh, chân thành sáng hối, còn đối với cuộc sống, chúng ta luôn tự cho rằng mình thông minh. Thực ra lại giống như những người chê cười mẹ kim đủ kẻ trong thắng ngốc, và đến ngay cả chính mẹ kim đủ kẻ cũng đều ngu ngốc như thế này hoặc như thế khác.
Giải thích như vậy có đúng không?
Gieo Nạ tò mò hỏi.
Vấn đề không phải là đúng hay sai, đây chính là cách lý giải về thế giới, về cuộc sống của Mịt Cạ.
Mạ Cạ Rổ định thần lại, nói với Gieo Nạ.
Sao cơ ý của cha là câu này là do Mịt Cạ viết?
Gieo Nạ ngạc nhiên nói.
Mạ Cạ Rổ nặng nề gật đầu. Một chòm tóc bạc lâu ngày chưa cắt rủ xuống, xòa trên vầng trán, phủ kín nếp nhăn già cỗi của ông.
Sau một hồi trầm ngâm, Mạ Cạ Rổ lại ngẩng đầu lên, giải thích với mọi người, để tôi kể từ đầu cho mọi người nghe, đội thám hiểm năm đó do được tạm hợp tạm thời, nên rất nhiều người vốn không quen biết nhau từ trước. Lúc đó, chúng tôi có kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, không ai được hỏi thăm tên thật và thân phận của nhau, bởi vậy lúc gọi nhau trong đội thám hiểm, chúng tôi đều chỉ gọi bằng tên thân mật hoặc chỉ gọi tên mà không biết họ của đối phương.
Giống như hồi đó mọi người đều gọi tôi là Ivan, nên tôi chỉ biết học giả trẻ tuổi đó tên là Mitka.
Căn cứ theo thói quen của người Nga chúng tôi, Mitka thường là tên gọi thân mật.
Mãi tới khi sau này Mitka mất tích, tôi cũng không biết được tên thật của anh ta.
Ông vừa nói Mitka là một học giả, vậy ông ấy nghiên cứu gì vậy?
Từ Nhân Vũ hỏi.
Mạ Cạ Rổ chậm rãi nói, nghe tôi từ từ kể đã, trong đội thám hiểm năm đó, Mitka là người đi đâu cũng chỉ một thân một mình. Anh ấy không thích giao lưu với mọi người lắm, bởi vậy tôi đã từng tò mò hỏi Han đội trưởng phía chúng tôi về anh ấy.
Đội trưởng biết một số chuyện, nói riêng với tôi, cậu Mitka này là tiến sĩ trẻ của Đại học Lẹn Mài Ỉnh Giác, nghiên cứu lịch sử và văn hóa phương Đông, nghe nói là anh ấy không những biết nói tiếng Trung mà còn thông thạo ngôn ngữ của rất nhiều dân tộc ở phương Đông.
Vị đội trưởng đó còn nói với tôi, vốn dĩ đội thám hiểm không muốn lấy Mitka, nhưng do tổ chức cho rằng do Mitka rất có kiến thức nghiên cứu về chuyên ngành của anh ấy nên đã chọn, mặc dù họ cũng rất không yên tâm về khuynh hướng chính trị của anh ấy.
Khuynh hướng chính trị?
Gieo Nạ không hiểu.
Mọi người nên biết rằng, điều này trong thời đại đó vô cùng quan trọng, hơn nữa, lần thám hiểm này hoàn toàn được tiến hành trong tuyệt mật.
Giống như phía chúng tôi mà nói, tuy thành viên của đội thám hiểm đến từ nhiều đơn vị khác nhau, nhưng mỗi thành viên đều trải qua đợt sát hạch nghiêm ngặt của KGB, tôi nghĩ phía Trung Quốc cũng tương tự vậy thôi.
Đội trưởng đã từng nhắc tới. Trong lúc KGB sát hoạch cũng cho rằng thái độ chính trị của Mitka không rõ ràng, mê tín tôn giáo, thiếu quan điểm về lịch sử chủ nghĩa duy vật. Đáng lẽ ra đội thám hiểm đã chọn một người bạn học của Mitka, nhưng do người bạn học đó đột nhiên lâm bệnh nặng nên không thể tham gia vào đội thám hiểm, KGB không còn cách nào khác mới gật đầu để Mitka tham gia vào đội thám hiểm lần đó.
Đợi đã.
Hàn Giang đột nhiên ngắt ngang câu chuyện của Mạ Cạ Rổ.
Anh cho mày, giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Đại học Lèn Mài Ỉnh Giác. Nghiên cứu lịch sử và văn hóa phương Đông.
Mitka.
Hình như tôi có chút ấn tượng với cái tên Mitka này, để tôi nghĩ xem, tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.
Anh nghĩ kỹ xem, nhớ rằng cái tên Mitka thân mật này người Nga vẫn thường hay gọi Gieo Nạ nhắc nhở Hàn Giang.
Không.
Chắc chắn là tôi đã nghe thấy cái tên này ở một nơi quan trọng, để tôi nghĩ lại xem.
Đúng rồi, 7 bức thư tuyệt mật đó.
Hàn Giang vô đầu một cái, rút cuộc anh đã nhớ ra.
7 bức thư tuyệt mật gì cơ?
Gieo Nạ nghi ngờ hỏi.
Hàn Giang không biết có nên kể với Gieo Nạ và Mạ Cạ Rổ về 7 bức thư tuyệt mật hay không, nhưng hiện giờ tại Saint Petersburg, ngoài Gieo Nạ và Mạ Cạ Rổ ra thì anh còn có thể tin tưởng ai nữa đây?
Hàn Giang do dự một lúc rồi vẫn giải thích cho Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nạ, sau khi Lương Vân Kiệt chết, chúng tôi đã thu được một tập văn kiện bằng tiếng Nga bị mất cắp. Trong đó có một bộ hồ sơ tuyệt mật của KGB, chúng tôi cũng không biết tại sao bộ hồ sơ tuyệt mật đó lại thất lạc ra từ chỗ các ông. Chúng tôi đã dịch văn kiện đó ra, phát hiện nội dung chính của văn kiện tuyệt mật này là 7 bức thư. Thông qua 7 bức thư, chúng tôi đã biết về tình hình tổ hợp của đội thám hiểm năm đó. Ở ông một bức thư mà mẹn sỉ cổ viết cho thầy giáo của ông là bậc thầy Hán học nổi tiếng Ajit, đã nhắc tới ông. Ấy và Mitska đã phát hiện ra một báu vật đến từ vương triều Tây Hạ trong cung điện mùa đông, và còn phát hiện ra nhiều tài liệu nghiên cứu của rất nhiều học giả Nga trước đây. Sau này, mẹn sỉ cổ đã thừa nhận những phát hiện của họ, đồng thời đề nghị chính phủ lúc đó cho tới Trung Quốc khảo sát, bởi vậy mới có đội thám hiểm liên hợp sau này. Tôi nghĩ Mitska được nhắc tới ở đây chính là vị Mitska mà ông vừa nói đấy. Tôi nghĩ chắc là như vậy, nói như vậy thì mẹn sỉ cổ rất có khả năng chính là bạn học của Mitska. Trước đây chính phủ vốn định cử ông ta đi, nhưng do ông ta đột nhiên bị bệnh nên mới thay bằng Mitska. Mạ Cạ Rổ suy đoán. Hàn Giang vẻ như đã giác ngộ, đúng thế, như vậy thì có thể giải thích thông suốt rồi. Lúc đầu khi tôi nhìn, thấy 7 bức thư tuyệt mật là đã có cảm giác kỳ lạ, bởi vì mẹn sỉ cổ phát hiện ra kệ tranh ngọc ở cung điện mùa đông, vậy tại sao sau đó ông ta không tham gia vào đội thám hiểm? Hóa ra là như vậy, trận ốm nặng đó đã giúp ông ta tránh được tất cả, nếu không thì cũng chẳng có bậc thầy Hán học mẹn sỉ cổ nổi tiếng sau này. 4. Vậy sau đó thế nào? Sao ông biết câu nói đó chính là do Mitska viết? Hàn Giang lại hỏi. Trong đội thám hiểm, tôi cũng được coi là thân với Mitska. Tôi đã từng không chỉ một lần nhìn thấy câu nói này ở chỗ Mitska, trên sổ ghi chép, gãy sách anh ấy đều viết lên câu này, nó giống như một phương châm sống của anh ấy vậy. Tôi đã từng tò mò hỏi anh ấy, câu nói này nghĩa là gì, nhưng lúc đó Mitska chỉ cười không trả lời, nói rằng sau này sẽ giải thích cho tôi nghe, nhưng các cậu biết rồi đấy, Mitska không còn có cái gọi là sau này nữa. Về sau tôi có đọc qua một số sách, nên ít nhiều thì cũng ngộ ra ý nghĩa của câu nói đó. Mạ Cạ Rổ giải thích. Nói như vậy thì ưu hồn mà hội Hàn Giang nhìn thấy dưới lòng đất rất có khả năng chính là Mitska. Gieo Nạ, tay chống cằm suy đoán. Đúng vậy. Nếu như căn buồng đó là chỗ trú thân của ưu hồn thì rất có khả năng ưu hồn mà chúng ta gặp chính là Mitska. Ông ấy vẫn chưa chết, ông ấy đã trở về rồi. Thứ nhân Vũ tán đồng suy nghĩ của Gieo Nạ. Mạ Cạ Rổ lắc đầu, chậm rãi nói, chúng ta không nên kết luận vội, theo tôi nghĩ thì tôi không tin Mitska chết rồi có thể sống lại. Ban nãy tôi đã nói rồi, trên văn kiện của KGB đã ghi chép rõ ràng hai người may mắn sống sót cuối cùng chỉ có tôi và Lương Vân Kiệt. Cho dù ghi chép này có không chuẩn xác đi chăng nữa, nếu Mitska thật sự chưa chết, vậy khi anh ta quay trở lại Saint Petersburg, với học thức của mình thì tại sao lại phải trốn dưới cống ngầm? Điều này hoàn toàn không giải thích được. Hàn Giang trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó đột nhiên nói với Mạ Cạ Rổ, quả thực không giải thích được, nhưng tôi bỗng nhiên nghĩ tới một điều. Mọi người nghĩ mà xem, tại sao bọn áo đen đeo bám truy sát chúng ta lại nắm rõ về tình hình kệ tranh ngọc đến vậy? Về tình hình của đội thám hiểm năm đó cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Chúng còn biết nhiều hơn cả chúng ta. Đến nỗi trước đây tôi đã từng nghi ngờ ông, bởi ông là người may mắn sống sót trong đội thám hiểm năm đó, nhất là sau khi Lương Vân Kiệt chết, ông là người duy nhất may mắn sống sót. Giờ lại xuất hiện thêm một ông Mitska, nếu như quả thật Mitska vẫn chưa chết. Mạ Cạ Rổ nghe Hàn Giang nói đến đây, đột nhiên trợn trừng mắt, ngạc nhiên ngắt lời Hàn Giang, hỏi lại anh, cậu nghi ngờ Mitska vẫn chưa chết, anh ta cùng hội với Sở Tí Phần và cả bọn áo đen đó nữa. Hàn Giang khẽ gật đầu, nói tiếp, thậm chí ông ta còn có thể là bàn tay hắc ám phía sau. Bên cạnh đó, hiện giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao hội Sở Tí Phần lại biết nhiều chuyện như vậy. Không không. Mitska, anh ta không phải người như vậy. Dù thế nào thì Mạ Cạ Rổ cũng không dám tin suy đoán của Hàn Giang, Dẻo Nạ và Từ Nhân Vũ cũng sốc trước suy đoán có tính đột phá này của Hàn Giang. Căn phòng lại chìm trong im lặng, Mạ Cạ Rổ đau khổ cúi đầu. Hàn Giang hết nhìn Dẻo Nạ, rồi lại quay sang Từ Nhân Vũ, và cũng không biết nên làm gì lúc này. Cũng không biết bao lâu sau, Mạ Cạ Rổ mới ngẩng đầu lên, nói với Hàn Giang, Hàn, sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, tuy tôi không muốn chấp nhận suy luận của cậu, nhưng lý trí nói với tôi rằng, suy luận của cậu là có lý. Đã như vậy rồi thì tôi thấy chúng ta nên dứt điểm, xuống đường cống ngầm tóm ú hồn đó lên thì không phải sẽ lộ diện ra chân tướng sao. Gieo Nạ đột nhiên đề nghị. Trước lời đề nghị của Gieo Nạ, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ đều trợn tròn mắt nhìn cô. Gieo Nạ cũng trợn mắt lên, hét về phía Hàn Giang, anh nhìn tôi như vậy ý gì hả? Tôi đang nghĩ đến cảnh một mỹ nữ xinh đẹp như cô đây lại chui vào đường cống ngầm vừa thối vừa ẩm ướt mà nổi cả gai ốc. Hàn Giang trêu chọc. Hơn nữa còn khủng khiếp, còn có thể bị lạc đường, tôi không dám xuống đó nữa đâu nhé.
Thứ nhân Vũ hoàn thán. Hai anh sao mà nhát gan thế, có chỗ nào là tôi chưa từng tới mà còn phải sợ cống ngầm.
Réo nạ phàn nàn với Hàn Giang.
Hàn Giang khuyên giải, không phải là tôi sợ chui vào cống ngầm, hiện giờ tôi đang lo không biết kệ tranh ngọc thứ hai đi đâu mất, và còn cả sự an toàn của Đường Phong nữa.
Bất luận u hồn đó có phải là Mitsuka hay không, chúng ta đều có thể tìm kiếm sau, hiện giờ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta không phải là việc đó.
Réo nạ lại nói, nhưng tôi có một dự cảm, nếu muốn hóa giải vấn đề nan giải trước mắt chúng ta hiện giờ, thì bắt buộc phải tìm thấy người dưới lòng đất đó, có thể người đó chính là chiếc chìa khóa để mở ra vấn đề.
Đến mức đó không?
Hàn Giang hỏi. Anh nghĩ xem, hiện giờ chúng ta vốn không biết kệ tranh ngọc bị chúng mang đi đâu, không có manh mối gì cả, lại còn bị Iliu xỉn truy bắt.
Nếu như u hồn dưới lòng đất đó đúng là Mitka, y ở y thì giống như anh suy đoán, ông ấy có khả năng chính là đồng bọn của Sở Tí Phần, không biết chừng kệ tranh ngọc là do ông ta lấy cắp đấy, tìm thấy ông ta cũng đồng nghĩa với việc tìm thấy kệ tranh ngọc.
Nhưng nếu như Mitka không phải là đồng bọn của Sở Tí Phần thì sao?
Hàn Giang lại hỏi.
Nếu như ông ấy không phải, vậy thì với danh nghĩa là một người hiểu sự tình năm đó, kẻ thù của chúng ta cũng không thể tha cho ông ấy được.
Có lẽ, ông ấy trốn trong cống ngầm cũng là để trốn tránh sự truy sát của bọn áo đen đó.
Bởi vậy, so với việc chúng ta lẩn trốn không mục đích khắp nơi thì thà trực tiếp xuất kích, tìm thấy u hồn đó còn hơn.
Như vậy chúng ta sẽ nắm được quyền làm chủ.
Trong binh pháp tôn tử của Trung Quốc các anh gọi là giải quyết tận gốc còn gì?
Réo nạ phân tích rõ ràng cục diện trước mắt.
Hàn Giang không thể không khâm phục gật đầu.
Cô còn hiểu cả binh pháp tôn tử cơ à? Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên vì cô đấy.
Hừm, Hàn Giang, giờ thì anh đã hiểu sự khác biệt của hai chúng ta rồi đấy. Cái mà anh biết, tôi đều biết. Cái tôi biết, anh không biết, bởi vậy anh phải nghe tôi.
Réo nạ làm ra vẻ ngạo mạn đúng như bản chất vốn có của cô, nhưng sự ngạo mạn của cô luôn vô hiệu trước mặt Hàn Giang.
Được thôi, chỉ huy của tôi sẽ nghe lời cô dặn dò.
Hàn Giang vờ như vẻ hết cách.
Réo nạ nhìn Mạ Cạ Rổ, hình như đang đợi Mạ Cạ Rổ cho ý kiến.
Mạ Cạ Rổ mỉm cười nói, Réo nạ, phân tích của con cha rất tán đồng, trong lúc này, chiêu của con có thể là hữu dụng nhất, tuy cũng có những mạo hiểm nhất định.
Réo nạ có được sự đồng ý của Mạ Cạ Rổ, lập tức rút súng ra, kiểm tra lại băng đạn, sau đó nói với Hàn Giang, Hàn, anh đi cùng tôi, nhân lúc trước khi trời sáng, tránh đêm dài lắm ngộng.
Hàn Giang hỏi lại, không đưa tiến sĩ đi cùng sao?
Réo nạ vẫn chưa cất lời thì Từ Nhân Vũ đã kêu lên, thôi đi, có mỹ nữ bầu bạn, anh tha cho tôi đi.
Tôi không muốn quay lại đường cống ngầm ẩm ướt bẩn thỉu đó nữa đâu.
Réo nạ các con đưa ta đi cùng đi.
Nếu như u hồn đó đúng thật là Mitsuka thì cha sẽ có cách hướng phó với ông ta.
Ngược lại, Mạ Cạ Rổ lại chủ động yêu cầu trước.
Nhưng Réo nạ thấy sức khỏe của Mạ Cạ Rổ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên đã từ chối ngay yêu cầu của ông, muốn ông ở lại nghỉ ngơi an dưỡng.
Mạ Cạ Rổ không dụ được Réo nạ. Đành phải gật đầu nói, được thôi, vậy thì ta sẽ ở đây đợi.
Hàn Giang nhặt khẩu súng của Từ Nhân Vũ lên, kiểm tra qua một lượt, rồi trả lại Từ Nhân Vũ, dặn dò, sự an toàn ở đây giao phó cho cậu đấy.
Trước khi chúng tôi quay lại, hai người đừng đi đâu nhé.
Từ Nhân Vũ lập tức đồng ý, nhưng khi Hàn Giang và Réo Nạ đi rồi, anh mới nhìn quanh căn hộ đã từng có người chết này, mà không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Nam.
Hàn Giang và Réo Nạ đội gió tuyết. Vòng qua hai đoạn đường mới tìm thấy chiếc phỉ ạt của Réo Nạ.
Đó là do Réo Nạ để phòng bị Iliu xin phát hiện, cô ý đỗ ở chỗ xa như vậy.
Thật ra, chiếc xe này của cô giờ rất không an toàn, nộ nhờ Iliu xin phát hiện ra thì phiền phức lắm đấy.
Hàn Giang ngồi lên xe nhắc nhở Réo Nạ.
Anh yên tâm, đây là xe tôi mới mua, Iliu xin chưa từng nhìn thấy, nhưng Ivan Hỏa Ổt thì lại nhìn thấy rồi.
Réo Nạ nói.
Đúng rồi, cô vẫn chưa nói với tôi, súng của cô lấy ở đâu ra thế?
Hừm, anh cho rằng tôi kiếm một khẩu súng là việc rất khó khăn sao?
Nói thật với anh nhé, là Ivan Hỏa Ổ giúp tôi lấy đấy, súng ngắn kiểu P-96 nòng 9 ly, không có mã súng.
Nói xong, Réo Nạ đưa súng cho Hàn Giang xem.
Hàn Giang xem xong, đưa súng trả lại Réo Nạ, hỏi.
Tôi hoang mang thật đấy, quan hệ của cô và thiếu tá Ivan Hỏa Ổ là gì vậy?
Hình như anh ta rất quan tâm đến cô thì phải.
Réo Nạ lườm Hàn Giang một cái, quan hệ gì?
Ha ha. Ivan Hỏa Ổ là người theo đuổi tôi điên cuồng.
Người theo đuổi điên cuồng.
Nghe giọng điệu của cô thì có vẻ như cô có rất nhiều người theo đuổi.
Hàn Giang cười nói.
Đúng vậy. Những người theo đuổi tôi mà ghép lại có thể xếp thành một hàng dài đấy.
Thật sao?
Thảo nào cô luôn ra vẻ kiêu ngạo, hóa ra là như vậy. Tôi chúc cô là số lượng những người theo đuổi cô sẽ tăng thành một công ty. Hàn Giang cố ý trêu chọc nói. Gieo Na hậm hực lườm Hàn Giang một cái, tôi ngạo mạn trước mặt anh sao? Hàn Giang cố tỏ ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, ngạo mạn, rất ngạo mạn. Cô không thể dịu dàng với tôi một chút sao? Tôi chưa đủ dịu dàng với anh sao?
Hửm.
Xem ra quả thực tôi tử tế với anh hơi phí đấy.
Ý, Gieo Na, cô nói xem tôi có thể coi là một thành viên trong hàng ngũ của cô không?
Hàn Giang đột nhiên hỏi. Gieo Na quay đầu nhìn Hàn Giang, bĩu môi một cái, đáp, hiện giờ vẫn chưa được tính, anh vẫn còn phải chịu nhiều thử thách.
Chịu nhiều thử thách?
Vậy được thôi, vậy thì để thử thách mãnh liệt thêm chút nữa nhé. Hàn Giang nói vậy khiến Gieo Na vui vẻ bật cười, cười xong, Hàn Giang lại châm chọc, hỏi thật nhé, Ivan Phạ Ổ chưa tiết lộ chút tin tức gì của phía Y Li U xỉn cho cô sao?
Tôi định hỏi anh ấy nhưng anh ấy kín miệng lắm.
Chỉ liên tục hỏi tôi có trông thấy anh không thôi.
Xem ra gã này không đạt tiêu chuẩn đâu, cô nên đá anh ta ra khỏi hàng ngũ của mình.
Đã muốn theo đuổi cô thì phải toàn tâm toàn ý phục vụ cô chứ, không thể có những thứ vẫn bảo mật như vậy được.
Hàn Giang lại cười nói. Trong lúc hai người trò chuyện, ô tô chẳng mấy chốc đã tới pháo đài Sen Tỷ Tơ Bơ, Gieo Na đỗ xe trên một con phố vắng vẻ, hỏi Hàn Giang, hôm đó các anh đã ra ngoài từ đây sao?
Ừm, chính chỗ này, ưu hồn đó cũng biến mất ở đây.
Hàn Giang đáp.
Vậy được rồi. Chúng ta sẽ vào từ đây, kiểm tra lại các thiết bị lần nữa đã.
Hai người lần này đã chuẩn bị khác lần trước, ngoài súng họ còn mang đủ cả tin và các loại dụng cụ khác.
Hàn Giang dẫn Gieo Na xuống dưới cầu pháo đài Sen Tỷ Tơ Bơ, rồi rất nhanh, họ đã tìm thấy lối ra của đường cống ngầm đó.
Hàn Giang nhìn sắc trời bên ngoài, phía xa xa đã hửng lên vệt trắng bụng cá, trời sắp sáng rồi, còn họ trong lúc này lại phải chui vào một thế giới tối đen.
6.
Hàn Giang dựa vào trí nhớ, chẳng mấy chốc đã tìm thấy cánh cửa sắt. Và vẫn giống như lần trước, một thanh lan can bị đứt ở giữa, đây là kiệt tác của tiến sĩ tử.
Hàn Giang và Gieo Na chui qua cửa sắt, rẽ vào một ngã rẽ, đi dọc theo đường cống ngầm hoang phế khá rộng rãi, tới căn buồng nhỏ phía cuối đường cống ngầm.
Trong căn buồng tĩnh mịch tím ắng, không còn ánh nến âm u, Hàn Giang rút súng ra, cẩn thận rón rén bước vào căn buồng, Gieo Na cũng vào theo. Ánh sáng từ hai chiếc đèn tin phát ra, quét khắp căn buồng nhỏ.
Hàn Giang phát hiện căn buồng vẫn hệt như lần trước họ tới. Chỉ có tờ giấy trên bàn đọc sách là không thấy đâu nữa.
Có phát hiện gì mới không?
Gieo Na hỏi Hàn Giang.
Hàn Giang chỉ lên bàn đọc sách, nói, chỉ có tờ giấy trước đây đặt trên bàn là không thấy đâu nữa.
Ồ, xem ra u hồn không muốn chúng ta biết quá nhiều.
Gieo Na nói xong liền bước tới bức tường thấp lẹt thẻ đã bị đập vỡ.
Gieo Na dùng đèn tin soi về phía đường cống ngầm nhỏ hẹp bên ngoài bức tường, nhưng do đường cống này quá nhỏ hẹp, hơn nữa lại uốn cong, nên đèn tin cũng không soi được bao xa.
Gieo Na thất vọng quay lại, không biết từ lúc nào Hàn Giang đã đứng ngay đằng sau nên cô bất ngờ va đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô giật bắn mình, chiếc đèn tin trên tay rơi xuống đất, ngay sau đó một tiếng á vang lên thất thanh khiến bóng dáng của cả căn buồng quái quỷ cũng lắc lư, trông thật đáng sợ.
Sao anh giống hệ thú hồn vậy, không chút động.
Tính đứng ngay đằng sau.
Gieo Na hoàn thán.
Hàn Giang đông ôm lấy vòng eo mềm mại của Gieo Na, tại cô nhát gan quá.
Trong bóng tối, hai người mặt đối mặt. Hơi thở của họ càng lúc càng gấp gáp sau cú va chạm và quyện vào nhau, phả ngược trở lại mặt từng người, ấm áp lan tỏa đầy cảm xúc.
Gieo Na cảm giác cơ thể mình nhẹ bỗng như lông hồng bay lượn trong không trung, toàn thân cô nóng gian mềm nũng, cô từ từ khép mắt lại.
Sau nụ hôn dài nóng bỏng cuốn vào nhau, Hàn Giang khẽ buông Gieo Na ra, anh nhìn vào mắt Gieo Na, dịu dàng hỏi, anh hiện giờ có thể tính là thành viên trong hàng ngũ của em rồi chứ?
Tính.
Đương nhiên tính.
Nhưng mà thêm anh thì hàng ngũ của em lại dư thừa đấy.
Gieo Na dịu dàng đáp lại, đồng thời giơ hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Hàn Giang, lấy thêm một nụ hôn cháy bỏng như câu trả lời khẳng định cho câu hỏi của Hàn Giang.
Hàn Giang thở gấp nói với Gieo Na, không sao, vậy thì em tổ chức thêm một dãy tăng cường vậy.
Nói xong, anh ôm Gieo Na chặt thêm.
Hai người đứng trong căn buồng nhỏ này quấn lấy nhau hồi lâu.
Đột nhiên, Hàn Giang buông Gieo Na ra, rút súng bước tới trước đoạn tường thấp, dùng đèn tin soi về phía đường cống nhỏ hẹp.
Gieo Na không hiểu, hỏi anh.
Sao thế?
Anh phát hiện ra gì vậy?
Hàn Giang thu súng về, quay người lại nói với Gieo Na, anh cũng không hiểu tại sao, ban nãy anh luôn cảm thấy có đôi mắt trong bóng tối cứ nhìn hai đứa mình chằm chằm.
Gieo Na nở ra nụ cười đáng yêu, đáp, em thấy chắc là do anh ngượng ngùng đấy.
Lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã ngượng ngùng như vậy rồi, hạ hạ.
Hàn Giang nắm lấy tay Gieo Na, đầy tình ý nói, đó là bởi vì em quá đẹp, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy em cũng đều sẽ động lòng.
Nhưng có lẽ anh chính là một người có lý trí nhất trong hàng ngũ tăng cường đó của em, đừng quên nhé, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ.
Gieo Nạ nhặt chiếc đèn tin rơi dưới đất lên, hỏi lại Hàn Giang, ban nay đúng là anh nhìn thấy có người chứ?
Không biết, có lẽ chỉ là ưu hồn, chẳng có nơi nào là ưu hồn không thể xuất hiện.
Hàn Giang nói xong, bước qua bức tường thấp, bước lại gần đường cống nhỏ hẹp vốn cong, Gieo Nạ cũng không lưng tiến vào theo.
7.
Hàn Giang men theo đường đi lần trước, đi khỏi đường cống chật hẹp, đến ống cống lần đầu tiên phát hiện thấy ưu hồn, anh nói với Gieo Nạ, đây chính là nơi hôm đó bọn anh phát hiện ra ưu hồn đó.
Gieo Nạ dùng đèn tin soi kỹ ống cống ngầm ở đây. Không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Nếu như căn phòng dưới lòng đất đó là nơi trú thân của ưu hồn, vậy thì ưu hồn ra ngoài bằng đường cống ngầm hướng pháo đài sen tỉ tở bật sẽ rất tiện lợi.
Điều này có thể nhìn ra từ phương hướng của căn buồng nhỏ dưới lòng đất.
Nhưng ưu hồn đó lại đập vỡ bức tường vốn có, đi tới đây từ đầu này, rõ ràng là ưu hồn có dụng ý riêng.
Kha kha, em không thể cho phép ưu hồn ở đây lâu bức bí nên có thể tùy ý ra ngoài đi dạo sao.
Hàn Giang hóm hình nói.
Thôi đi, ở đây xuất hiện ba đường cống ngầm, chúng ta nên đi đường nào bây giờ?
Chẳng mấy chốc hai người đã ở trong đường cống ngầm lớn mà lần trước Hàn Giang gặp, Hàn Giang chỉ đường cống ngầm đối diện, lần trước bọn anh đi từ đây ra.
Cũng có nghĩa là đường cống ngầm đó có thể thông tới phía dưới tòa nhà cục an ninh liên bang.
Đúng vậy. Em xem ba đường cống ngầm song song nhau này, lần trước anh chọn đi đường cống ngầm bên trái.
Hàn Giang chỉ đường cống ngầm ban nãy họ mới đi qua.
Sau đó anh đã gặp ưu hồn, xem ra anh tốt số thật đấy.
Ý em là sao?
Anh xem hôm nay chúng ta đi xa như vậy rồi, căn buồng nhỏ dưới lòng đất cũng tìm thấy rồi, nhưng lại không hề thấy một vết tích nào của ưu hồn.
Em đang nghi ngờ sự tồn tại của ưu hồn đó.
Lần trước anh nhìn có chuẩn không đấy?
Nên nhớ rằng con người trong lúc khủng hoảng cực độ và trong bóng tối, thường hay nảy sinh một số ảo giác.
Điều này, chắc anh cũng biết rồi. Không thể chỉ vì phát hiện ra một căn buồng nhỏ dưới lòng đất mà có thể nói rằng đó là nơi trú ẩn của ưu hồn.
Hàn Giang nghe Dẻo Nạ nói cũng trở nên có chút hoang mang, lẽ nào do mình tự nảy sinh ảo giác?
Nhưng chẳng mấy chốc anh đã tỉnh táo trở lại, vậy chiếc bút máy của Mitsuka thì phải giải thích thế nào đây?
Lẽ nào cha em nhìn nhầm?
Dẻo Nạ không biết trả lời thế nào, cô bĩu môi, nói, được rồi, hiện giờ nếu kết luận thì còn quá sớm, tiếp theo chúng ta làm gì đây?
Nếu không tìm thấy ưu hồn, chúng ta không những phí công đến đây, mà còn bị mất đi mục tiêu nữa.
Hàn Giang chỉ đường cống ngầm ở giữa, hay lần này chúng ta đi vào đường cống ngầm ở giữa nhé.
Gieo Nạ không nói gì thêm, cô chui vào đường cống ngầm ở giữa trước, trong đường cống ngầm rộng rãi này, đi khoảng hơn 20 phút thì không thấy xuất hiện ngã rẽ.
Đường cống ngầm chạy thẳng về phía trước, cũng không biết sẽ dẫn đến đâu.
Lại 15 phút nữa trôi qua, đường cống ngầm dưới chân Gieo Nạ và Hàn Giang rút cuộc đã uốn cong.
Gieo Nạ rẽ trước. Nhưng khi cô vừa rẽ đã bật ra một tiếng hét thất thanh.
Hàn Giang cảm thấy không ổn liền rút ngay xuống ra, anh vừa rẽ vào châu ngoặt một cái thì bị Gieo Nạ đâm sầm vào người.
Gieo Nạ ôm chặt lấy Hàn Giang cũng ôm chặt Gieo Nạ, đúng lúc đó.
Anh đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, hàng nghìn con chuột đang nhung nhúc trong đường cống ngầm, có con đang uốn éo, có con đang kêu chít chít, có con đang dương mắt nhìn hai vị khách không mời bỗng dưng đột nhập vào đây.
Hàn Giang cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh khẽ vô về Gieo Nạ, an ủi cô. Được rồi, chẳng qua là vài con chuột tép dịu thôi mà.
Xem kìa, chúng đã làm một đặc công át chủ bài như em sợ xanh mặt cơ đấy.
Gieo Nạ buông Hàn Giang ra, quay người lại, nhìn bầy chuột bò kín đường cống, dầu dĩ nói, từ bé em đã sợ chuột rồi, nhất là những con chuột đáng ghét trong cô nhi viện, vì chúng thường hay bỏ lên giường em, chứ huống hồ ở đây bao nhiêu chuột như vậy.
Điểm môn thấp nhất của em trong trường CGB chính là môn dã ngoại sinh tồn, bởi vì giáo viên hướng dẫn ép bọn em phải ăn chuột sống. Còn em thì luôn luôn từ chối thi hành mệnh lệnh.
Lúc anh ở ngoài môi trường hoang dã cũng đã từng ăn chuột, mùi vị nhìn chung mà nói là không ngon cũng không tệ.
Này! Vậy sau đó làm thế nào mà em tốt nghiệp được?
Hàn Giang tò mò hỏi.
Bởi vì có cha giúp em, lúc đó ông đang làm hiệu trưởng.
Nói như vậy tức là Lão Mã đã giúp em gian lận đấy.
Không cho phép anh nói cha em như vậy.
Được!
Được!
Anh không nói ông.
Điều đang khiến anh tò mò ở chỗ là sao ở đây lại có nhiều chuột.
Như vậy nhỉ?
Chúng ta đã đi bao lâu trong đường cống ngầm này mà không nhìn thấy lấy một con chuột, anh còn cho rằng bọn chúng đi ngủ đông hết cả rồi.
Hóa ra là trốn hết ở đây.
Anh có cảm thấy không, ở đây ấm hơn những chỗ khác?
Gieo Nạ nhắc nhở Hàn Giang.
Bởi vậy nên bọn chuột đều chạy đến đây, mong rằng chúng sẽ không tấn công hai ta, nếu không thì Hàn Giang vẫn đang nói thì bọn chuột gần đó đã bắt đầu chạy về phía anh.
Gieo Nạ hoàn toàn sững sờ.
Mau rời khỏi đây.
Hàn Giang lớn tiếng hét lên, anh vội vàng kéo Gieo Nạ rút lui khỏi đường cống.
Hai người lao như bay trong đường cống ngầm tối tăm ẩm ướt, rồi cũng không biết bao lâu sau, khi Hàn Giang quay đầu nhìn lại, thấy đại quân chuột cống không đuổi theo nữa, họ mới dừng lại. Hàn Giang tựa vào tường ẩm ướt, thở hổn hển, lẩm bẩm, xem ra chuột ở Sen Tỷ Tở Bật không ghê gớm bằng thỏ cộc ở núi tuyết Ani Ma Khanh. Gieo Nạ cũng thở hổn hển, cô hỏi lại Hàn Giang, xem ra chúng ta phải quay về đường cũ rồi. Hàn Giang gật đầu, không còn cách nào khác, chỉ còn mỗi cách rời khỏi đường cống ngầm này. Hai người cùng dịu nhau đi ra khỏi đường cống ngầm, sau khi lãng phí hơn một tiếng đồng hồ, họ lại quay về ba đường cống cũ. Hàn Giang chán nản nhìn ba đường cống ngầm trước mặt, đường cống bên trái có thể quay về đường cũ, đường cống ở giữa không thông đi đâu, xem ra chỉ có thể thử vận may ở đường cống bên phải. Vậy là, Hàn Giang và Dẻo Nạ lại chui vào đường cống bên phải, và cũng y như vậy không thấy ngã rẽ. Hai người đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì đến một sảnh rộng cao lớn dưới. Lòng đất. Đại sảnh thông suốt từ phía cống ngầm, Hàn Giang tính toán nhanh, ở đây đủ cho hơn chục đường cống lớn nhỏ khác nhau thông đi các hướng. Dẻo Nạ nhìn cũng thấy hoa mắt chóng mặt, cô hỏi Hàn Giang, đây là đâu? Giống như một nút thắt khổng lồ trong đường cống ngầm. Hàn Giang suy đoán, đây là lần đầu tiên em thấy một đường cống ngầm khổng lồ như vậy đấy. Anh nói xem, phía trên này sẽ là nơi nào nhỉ? Gieo Nạ nhìn lên mái vòm khổng lồ vốn cong trên đỉnh đầu, ngây thơ hỏi. Hàn Giang nhìn lại Gieo Nạ, đồng nhiên cảm thấy cô lúc này đã hoàn toàn không còn giống một đặc công át chủ bài tay nghề điêu luyện nữa rồi. Có lẽ là quảng trường cung điện mùa đông. Khà khà. Hàn Giang thuận miệng nói đùa. Trong lúc nói chuyện Hàn Giang vô tình quay đầu, đột nhiên anh liếc thấy hình như có một vật gì đó đang lắc lư trong đường cống ngầm được xây bằng gạch đỏ. Anh chăm chú nhìn lối vào của đường cống ngầm tối đen. Đó là một lối vào không rộng lắm, đường kính không quá một mét rưỡi. Anh cảm giác ở đó hình như có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Giang chậm chậm đi về phía đường cống đó. Gieo Nạ không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo anh. Hàn! Anh đi đâu đấy? Xuyệt! Đừng nói chuyện! Hàn Giang quay lại lấy tay ra hiệu cho Gieo Nạ im lặng. Hàn Giang cẩn thận rón rén đến trước đường cống ngầm xây bằng gạch đỏ. Anh dùng đèn tin soi vào trong đường cống tối đen, không có người, cũng không có u hồn, chỉ cảm giác như có đôi mắt cứ nhìn họ chằm chằm. Ban nãy anh đã phát hiện đôi mắt đó trong đầu đường cống ngầm này. Hàn! Anh đừng thần hồn nát thần tính nữa, hay là anh nảy sinh ảo giác? Sao em chẳng nhìn thấy gì cả? Gieo Nạ nhìn Hàn Giang nói. Hàn Giang lại đi tới đầu ống cống xây bằng gạch đỏ, nói với Gieo Nạ, được rồi, anh sẽ chứng minh cho em xem, nào đến đây, mỹ nhân của anh. Nói xong, Hàn Giang chui tọt vào trong đường cống ngầm xây bằng gạch đỏ. Gieo Nạ chán nản lắc đầu rồi cũng chui vào theo. Đường cống ngầm này rất chật hẹp, Hàn Giang đi trước, càng đi càng nhanh, Gieo Nạ theo sau, nhưng vẫn không nhìn thấy gì ở phía trước. Cứ như vậy, hai người bám sát nhau đi, cũng không biết đi được bao xa, cuối cùng họ cũng ra khỏi đường cống ngầm bằng gạch đỏ này, đến một đường cống ngầm rộng lớn. Đường cống ngầm hình vòng cung, ở giữa có nhiều nước chảy qua, hai bên mép cống là đường đi nhỏ hẹp dành cho người đi bộ được xây bằng gạch. Rút cuộc Gieo Nạ đã ngửi thấy chút không khí tươi mới tuy hơi nặng mùi. Cô kéo Hàn Giang lại, hỏi, lúc nãy anh đi nhanh như vậy để làm gì? Hàn Giang chống nạnh, thở hổn hển, nhìn đường cống phía trước mặt, đáp, hãy tin vào trực giác của anh đi, gã đó ở đây. Cái gì? Anh nói là u hồn đó ở đây ư? Gieo Nạ ngạc nhiên. Hàn Giang rút súng ra, men theo lối đi dành cho người đi bộ, thận trọng tiến lên phía trước. Gieo Nạ cũng rút súng ra, đi theo sau. Đột nhiên, Hàn Giang đang đi phía trước bỗng dừng lại, lùi lại vài bước. Gieo Nạ đang định tiến lên, Hàn Giang chỉ vào một đường đi nhỏ xuất hiện bên tường trái đường cống, nói với Gieo Nạ, đây là một cái giếng ngầm. Hai người giương súng lên, đi vào con đường nhỏ này, quả nhiên, chưa đi được vài bước, họ đã tới đáy giếng. Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên trên mặt giếng, trên nắp giếng có hai cái lỗ nhỏ, lộ ra hai đốm sáng. Hàn Giang lần theo đường cầu thang sắt dẫn từ trên xuống, di ánh sáng đèn tin từng chút một lên đó. Đột nhiên, mắt Hàn Giang mở to, anh đưa tay ra, với một đoạn vải trắng trên cầu thang sắt xuống. Nhìn thấy chưa? Mỹ nhân của anh đã nói rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Hàn Giang đắc ý đưa đoạn vải trắng cho Gieo Nạ. Cái này chứng minh cho điều gì? Đây chính là thứ mà u hồn trong lúc cuống quýt đã vô tình để lại. Hàn Giang khẳng định. Ý anh là u hồn leo từ đây lên trên đó. Hàn Giang thu súng về, gật gật đầu, đến đây nào. Chúng ta lên trên, từ đây có thể ra ngoài rồi. Nhưng trên đó là đâu? Không phải là sao huyệt của u hồn chứ? Hừm, chỉ cần không phải là địa bàn của thượng tá Y Lì U Xỉn của em là được. Nói xong, Hàn Giang đã leo lên chiếc cầu thang sắt đó, Gieo Nạ cũng leo lên theo. Hai người dừng lại dưới nắp giếng. Hàn Giang thử nhấc nắp giếng trên đầu lên, thò đầu ra ngoài nhìn. Phía trước và phía sau đều bị ô tô chặn đứng, bên cạnh là một bức tường, phía bên kia hình như là một con phố không rộng lắm. Anh không thể đoán được đây là đâu. Gieo nạ cũng thỏ đầu ra ngó nghiêng. Cô cũng không nhận ra đây là đâu, nhưng hai người họ đều đoán định, từ đây đi lên chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy là, Hàn Giang lên trước, Gieo nạ lên sau, hai người một trước một sau từ cống ngầm chui lên. Hàn Giang và Gieo nạ cố gắng thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Gieo nạ nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều. Xem tỉ tờ bật mùa đông mới giờ này mà trời đã tối. Tới khi mắt hai người đã hoàn toàn thích ứng với ánh sáng bên ngoài thì họ mới ngạc nhiên phát hiện ra, trước mặt họ hóa ra là tượng đài Alexander cao lớn sừng sững. Gieo nạ quay lại nhìn nơi mà họ chui ra từ cống ngầm, hóa ra đó là một cái giếng ngầm dưới vòm khải hoàn chính giữa tòa nhà bộ tổng tham mưu. Hàn Giang và Gieo nạ giống như hai người ngoài hành tinh vừa mới rơi xuống trái đất vậy, họ nắm tay nhau đi vào quảng trường cung điện mùa đông hoành tráng. Gieo nạ mở mắt tròn mắt ngạc nhiên, thật là không thể tưởng tượng được, hóa ra chúng ta lại từ cống ngầm đến quảng trường cung điện mùa đông. Quả thực không thể ngờ. Xem ra chúng ta đã đi một vòng khá xa dưới lòng đất, từ pháo đài sen tỉ tở bật tới đây đâu cần đi lâu như vậy. Đúng vậy, đi bộ phía trên cũng chỉ mất khoảng 20 phút, chắc chắn không thể quá nửa tiếng. Gieo nạ khẳng định. Hai người đến dưới đài tưởng niệm Alexander, rồi không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn thiên sứ cầm thánh giá trên đỉnh đài tưởng niệm, hồi tưởng lại những gì trải qua trong thế giới dưới lòng đất, lẽ nào u hồn của cung điện mùa đông trong truyền thuyết, quả thực tồn tại. Thi thoảng có người đi đường, đi qua, thấy đôi nam nữ có dáng dấp khá ổn mà toàn thân bẩn thỉu, thì đều ngạc nhiên không hiểu họ là ăn mày hay du khách bị đánh đập cướp giật. Rốt cuộc, có bà lao tốt bụng tiến đến hỏi Gieo nạ bằng tiếng Anh lơ lớ, các bạn có cần tìm cảnh sát không? Gieo nạ lúc này mới tỉnh ra, họ đứng đây lâu sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, tốt hơn hết nên quay về sớm. Cô kéo Hàn Giang, vội vã rời khỏi quảng trường cung điện mùa đông trong ánh mắt ngạc nhiên của bà lão. Lên đến cầu cung điện mùa đông, Hàn Giang hỏi Gieo nạ, bây giờ chúng ta đi về sao? Đúng. Đi về, tới pháo đài sen tỉ tở bật lấy xe của em đã. Sao anh cảm giác tình hình ở đây không ổn lắm, có khi nào có người của Ý Lì ủ xỉn bám theo chúng ta không nhỉ? Hàn Giang khẽ nói rồi quay ngoắt đầu nhìn nhìn quanh nhưng không phát hiện ra ai khả nghi. Phí lời, bộ dạng chúng ta thế này đương nhiên là bắt mắt rồi, mau rời khỏi đấy thôi. Nói xong, Gieo Nạ bước nhanh qua cầu cung điện mùa đông. Lúc này họ vẫn chưa biết rằng, sáng sớm hôm nay, Đường Phong và Lương Viện đã từng diễn một pha bay xe hoành tráng ở đây, khi chiếc cầu đang tách đôi. Hàn Giang và Gieo Nạ đến con phố vắng vẻ mà ban sáng họ đỗ xe. Gieo Nạ thấy chiếc phi ạt của mình vẫn đỗ nguyên tại chỗ cũ liền bước thấp bước cao chạy tới. Hai người lên xe, Gieo Nạ đang chuẩn bị khởi động máy thì đột nhiên có một người xuất hiện từ bên vệ đường, chắn ngay trước mũi xe. Gieo Nạ nhìn kỹ, hóa ra là Ivan Pạ Ổ. Ivan Pạ Ổ vòng ra phía cửa sổ xe của Gieo Nạ, gõ gõ cửa kính, Gieo Nạ hạ kính xuống, cảnh giác nhìn Ivan Pạ Ổ. Ivan Pạ Ổ nhòi người lên cửa kính, nhìn Gieo Nạ rồi lại nhìn Hàn Giang, anh ta thở dài, quả nhiên là hai người đi cùng nhau. Hừm, sao bộ dạng hai người lại như vậy? Ý Lì ủ xỉn sai anh đến hả? Gieo Nạ không buồn trả lời câu hỏi của Ivan Pạ Ổ, ngược lại còn hỏi anh ta. Ivan Pạ Ổ đáp lại, Gieo Nạ, cô không cần căng thẳng, chỉ có mình tôi, không có ai khác. Nhưng tôi vẫn phải nói, cô đi cùng anh ta rất nguy hiểm, hiện giờ Ý Lì ủ xỉn đang lùng bắt anh ta khắp thành phố, còn cả Đường Phong nữa. Đường Phong, các anh làm gì anh ấy rồi? Gieo Nạ sốt sáng hỏi. Chẳng làm gì anh ta cả, tên tiểu tử đó chạy mất rồi. Hiện giờ cũng không biết anh ta ở đâu. Tuy Ý Lì ủ xỉn chưa bắt được hai người họ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ tóm được thôi. Gieo Nạ, tôi vẫn khuyên cô nên sớm tránh xa Hàn Giang ra. Cô không nên vì anh ta mà hủy hoại tương lai của mình. Ivan Pạ Ổ nói với vẻ chân thành. Việc này không khiến anh phải bận tâm, nhưng anh có thể quay về nói với Ý Lì ủ xỉn rằng tôi có thể cam đoan 100%, kệ tranh ngọc không phải do Hàn Giang lấy cắp, mà là bọn áo đen, là tổ chức bí ẩn có thực lực lớn mạnh đó. Anh nói thêm với Ý Lì ủ xỉn rằng anh ta nên tập trung đối phó với kẻ thực sự đánh cắp kệ tranh ngọc đi, đừng có chỉ chăm chăm vào chúng tôi. Gieo Nạ nghiêm giọng nói. Nói xong Gieo Nạ đạp mạnh chân ga, ngạo mạn bỏ đi để mặc Ivan Pạ Ổ đứng ngay phía sau. Ivan Pạ Ổ bực tức vội vàng nhảy lên một chiếc Ford đỗ cách đó không xa đuổi theo. Gieo Nạ nhìn thấy Ivan Pạ Ổ qua kính chiếu hậu, cười nhạt nói, anh ta vẫn chưa phải đối thủ của em. Nói xong, cô liền tăng tốc, tới ngã tư trước mặt, 3 giây, 2 giây. Một giây, đèn đỏ đã bật. Chiếc phỉ ạt vẫn bất chấp đèn báo vượt qua ngã tư trong tiếng còi xe, tiếng phanh xe và cả tiếng chửi rủa ầm ĩ, bỏ lại Ivan Pạ Ổ đang mắc kẹt trong dòng người phía sau liên tục bấm còi, nhưng bất lực không còn cách nào khác. Gieo Nạ nhìn điệu bộ thảm hại của Ivan Pạ Ổ qua gương chiếu hậu liền bật cười lạnh lùng, còn Hàn Giang thì quay đầu lại nhìn Ivan Pao đang kẹt trong dòng xe cộ, cười với Gieo Nạ, Ivan Pao, có phải anh ta đã bị loại rồi không? Gieo Nạ lớn tiếng trả lời Hàn Giang, đúng vậy, anh ta đã bị em đá ra khỏi hàng ngũ, hiện giờ hàng ngũ của em không quá chỉ tiêu nữa rồi. Nói xong, cô lại hôn nhẹ lên má Hàn Giang một cái. Chương 10, Ngọn tháp vĩ đại. Phong và Lương Viện trải qua vài tiếng đồng hồ khó nhọc trong văn phòng của Tỷ Mộ Sen Cô. Khi trời sắp sáng, hai người mới mệt mỏi thiếp đi, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì điện thoại của Đường Phong đã đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng chói tai. Đường Phong tỉnh giấc vội vàng cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiện lên số điện thoại hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không phải số Trung Quốc, mà giống như số điện thoại cố định tại Sen Tỷ Tơ Bơ. Đường Phong đang định nghe máy thì Lương Viện đột nhiên hét lên với anh. Anh điên rồi, đó là điện thoại của Ý Lì ủ xỉn hoặc là do bọn áo đen gọi tới, anh mà nghe thì chúng ta sẽ lộ ngay đấy. Đường Phong nghe thấy vậy cũng giật mình. Đúng vậy, họ may mắn mới gặp được Tỷ Mộ Sẻn Cổ tốt bụng, nếu không thì giờ này cũng không trốn nương thân. Nộ nhỡ bại lộ một cái, không những bản thân kết thúc mà còn liên lụy cả Tỷ Mộ Sẻn Cổ. Đường Phong ngây người ra đó, anh đặt điện thoại lên bàn làm việc của Tỷ Mộ Sẻn Cổ, không nghe điện thoại, cũng không từ chối cuộc gọi, cứ như vậy. Mặc cho tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vọng trong phòng làm việc tĩnh mịch. Đôi mắt Đường Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, và anh đột nhiên cảm thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc này trở nên khủng khiếp vô cùng. Tiếng chuông đã tắt, nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng chuông lại vang lèn. Đường Phong không chịu đựng được nữa, anh muốn tiếng chuông này im đi. Anh đột nhiên vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn, hai tay run lẩy bẩy, tìm thấy nút tắt, rồi càng run rẩy hơn nữa, anh bấm nút tắt, tiếng chuông rút cuộc đã dừng lại. Tắt điện thoại xong, Đường Phong vào buồng vệ sinh rửa mặt rồi quay trở lại bàn làm việc của Tỷ Mộ Sen Cô. Lương Viện thấy sắc mặt Đường Phong vô cùng khó coi liền lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Đường Phong xua tay, nói, không sao, mấy hôm nay anh căng thẳng quá, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Mấy tiếng đồng hồ chúng ta bị truy sát cũng đâu thấy anh như vậy. Hiện giờ khác, đây là môi trường hoàn toàn xa lạ với chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không có bất cứ sự trợ giúp nào ở đấy cả. Giờ thì không phải anh đang nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp người Nga đó sao? Tỷ Mộ Sẻn Cổ. Không, kể cả Tỷ Mộ Sẻn Cổ tốt bụng có giúp chúng ta đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu, như vậy sẽ liên lụy đến anh ấy. Trong vòng 3 ngày, chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra cách, nếu không thi chỉ còn cách đến lãnh sự quán Trung Quốc thôi, nhưng nếu như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn toàn đi tong. Đường Phong lòng chĩu nặng ưu tư nói. Cũng không biết Hàn Giang và Tiến sĩ từ giờ sao rồi. Lương Viện lo lắng. Chắc chắn lành ít dữ nhiều, nhưng nếu như họ có được sự giúp đỡ của Dẻo Nạ và Lao Mã thì có lẽ vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng khi chúng ta tới chung cư của Dẻo Nạ thì người của Ý Lì Ủ Xìn đã ở đó rồi, lẽ nào Hàn Giang và Tiến sĩ Từ đi tìm Dẻo Nạ, kết quả bị Ý Lì Ủ Xìn tóm cả mẹ. Đây cũng là điều mà Đường Phong lo lắng, cái cách mà anh gọi là nghĩ ra trong 3 ngày, chẳng qua cũng chỉ là nghĩ cách nhanh nhất để tìm ra Hàn Giang. Bởi Đường Phong biết rằng, nếu chỉ dựa vào sức của anh và Lương Viện thì có thể tự bảo toàn được tính mạng cũng là khá lắm rồi, còn muốn chuyển bại thành thắng thì chỉ có cách nhanh chóng tìm thấy Hàn Giang. Nhưng nếu như đã xảy ra tình huống xấu nhất, như Lương Viện nói, thì phải làm thế nào đây? Đường Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Anh lắc đầu, nói với Lương Viện, nếu quả thật Dẻo Nạ tin cậy được thì anh nghĩ, với năng lực của Hàn Giang và Dẻo Nạ, người của Ý Lì Ủ Xỉn không dễ tóm được anh ấy đâu. Mong là như vậy. Lương Viện âm thầm cầu nguyện trong lòng. 2. Đường Phong hoàn toàn trấn tĩnh lại, anh cảm thấy bụng đói cồn cào. Anh vén một góc tấm rèm cửa dày cộm ngó xem bên ngoài, trời đã sáng, nhìn đồng hồ, chắc là đã quá giờ đi làm từ lâu, nhưng Tỷ Mộ Sẻn Cổ vẫn chưa tới. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, những học giả chuyên nghiên cứu như anh ấy vốn không có thời gian đi làm cố định. Đường Phong vừa ngẫm nghĩ, vừa vô tình lật dở đống sách vở và tài liệu nghiên cứu chất đống trên bàn làm việc của Tỷ Mộ Sẻn Cổ, có tiếng Nga, có tiếng Anh, tiếng Pháp. Dĩ nhiên còn có không ít tài liệu tiếng Trung. Đường Phong vừa xem những tài liệu này, vừa giúp Tỷ Mộ Sẻn Cổ thu dọn bàn làm việc. Anh sắp xếp các loại sách vào một chỗ. Sau đó sắp xếp tài liệu và giấy loại vào một chỗ. Lương Viện tò mò nhìn Đường Phong, anh đang làm gì vậy? Chẳng phải không có gì để xem sao? Xem qua sách của Tỷ Mộ Sẻn Cổ. Anh vẫn chưa kể cho em biết anh quen anh ấy thế nào. Anh quen anh ấy hôm tới cung điện mùa đông tham quan, chuyên ngành của anh ấy gần giống của anh. Thậm chí còn chuyên sâu hơn anh một chút. Ồ, nói như vậy thì bọn anh rất có tiếng nói chung rồi. Lương Viện cười nói. Đường Phong lắc đầu, anh đến Sen Tỷ Tơ Bật mang theo nhiệm vụ bên mình, bởi vậy không tiện tiết lộ thân phận thật của mình cho anh ấy, nhưng hôm đó anh vẫn sơ hở để lộ chút thông tin trước mặt anh ấy. Kha kha, anh đúng là không có tố chất làm đặc công. Đúng vậy, anh đang nghĩ, đợi việc này kết thúc anh sẽ quay về trường đại học làm công việc nghiên cứu cho rồi. Đây đúng là những ngày sóng chẳng ra người. Đường Phong hoàn thán. Ngược lại em thấy cuộc sống thế này thật thú vị, chắc là do từ nhỏ em đã bị cha và ông quản chặt quá, không còn chút tự do nào cả, mãi cho tới khi đi Mỹ du học em mới thoát khỏi sự quản lý của cha. Lương Viện chán nản nói. Đường Phong tò mò hỏi, hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, em vẫn chưa kể rõ cho anh nghe về cha và ông em. Dù anh biết trong lúc này nhắc đến ông em, là một việc rất đau khổ với em. Lương Viện lắc đầu đáp, không sao, thật ra cha em chẳng có gì để nói cả, ông rất yêu em, cũng rất nghiêm khắc với em, nhưng sau đó em đã tìm ra bí quyết để đối phó với cha. Ông chỉ có mình em, bởi vậy chỉ cần em với ông tranh cãi là em liền ra sức làm nũng trước mặt ông. Chắc chắn ông sẽ thua thôi. Giống như lần này em nhất định đòi đi cùng bọn anh chứ gì. Đúng vậy, nếu so sánh thì tuy ông nội rất nghiêm khắc với em, nhưng sự nghiêm khắc đó lại không giống như của cha đối với em. Cha em nói năng, làm việc đều rất kiên quyết dứt khoát, thường không màng tình cảm, bởi vậy lúc em và cha giận nhau, em thường nói ông là động vật máu lạnh. Còn ông nội em lại rất hiền tò, ông dạy dỗ em giống như vị giáo sư già nhân hậu có học thức quên bác dạy học cho vậy. Trong ấn tượng của em, hầu như không có điều gì là ông không biết, bởi vậy em thích được ở bên cạnh ông. Vậy việc làm ăn buôn bán của gia đình em thì sao? Có phải giống như những lời đồn đại bên ngoài, trong thập niên 70 của thế kỷ trước, đầu tiên, ông nội em đột nhiên kiếm được thùng vàng, sau đó công việc làm ăn của gia đình em càng ngày càng lớn, rồi truyền lại cho cha em và mới có quy mô như ngày hôm nay phải không? Đường Phong lại hỏi. Lương Viện lắc đầu, em đã nói rồi, em không quan tâm công việc làm ăn của gia đình, em cũng không. Cha em khởi nghiệp như thế nào, phải chăng vì lúc em ra đời thì công việc làm ăn của gia đình đã khá lớn rồi? Lúc nghe Lương Viện nói chuyện, Đường Phong phát hiện thấy trước ngực cô lộ ra một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, mạ vàng, đẹp thì có đẹp, chỉ có điều kiểu hơi cổ mà thôi. Đường Phong trước đây cũng thấy Lương Viện từng đeo chiếc dây chuyền này, nhưng mãi vẫn chưa kịp hỏi về nguồn gốc của nó. Đường Phong chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực Lương Viện, hỏi, em vốn trẻ trung xanh điệu, sao lại đeo sợi dây chuyền cổ lỗ vậy? Sao cơ? Anh thấy không đẹp sao? Lương Viện hỏi lại. Không, rất đẹp, anh chỉ thấy lạ, nên hỏi thôi. Lương Viện tháo sợi dây chuyền xuống, mở nắp mặt dây chuyền ra. Lúc này Đường Phong mới nhìn thấy bên trong mặt dây chuyền có một bức ảnh cũ. Lương Viện chỉ vào bức ảnh nói với Đường Phong, đây là sợi dây chuyền do mẹ em để lại. Từ sau khi mẹ qua đời, em đã luôn đeo nó bên mình. Lương Viện đưa sợi dây chuyền cho Đường Phong. Đường Phong nhìn kỹ tấm ảnh đen trắng bị nhòe. Trong ảnh là gương mặt thanh tú của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó toát lên vẻ đoan đoảng cao quý, miệng bà mỉm cười, nhưng Đường Phong cảm thấy nụ cười này có chút gì đó miễn cưỡng, không tự nhiên. Đây chính là mẹ của Lương Viện. Đường Phong nghĩ mông lung. Anh trả lại dây chuyền cho Lương Viện rồi hỏi cô, sao anh không thấy em kể gì về mẹ em? Bởi vì năm em lên 7 tuổi thì mẹ em đã mất rồi, vậy nên ký ức của em về mẹ rất ít, nếu không thường xuyên nhìn tấm ảnh này thì ký ức đó còn mơ hồ hơn. Nói xong, mắt Lương Viện bắt đầu rơi nước. Đường Phong nhìn Lương Viện, không biết nên an ủi cô thế nào. Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì anh bỗng nhìn thấy một tập tài liệu mỏng trên bàn làm việc của tỷ mộ sen cô. Tài liệu là tập ảnh photo, xem ra cũng cũ lắm rồi. Đường Phong tò mò cầm tập tài liệu này lên. 3. Đây là một phần tư liệu từ thời Sa Hoàng của Nga, do niên đại lâu đời, có lẽ ảnh gốc cũng đã ngả vàng, nên những bức ảnh photo này cũng không rõ nét nữa. Trên bìa tập tài liệu là những từ bằng tiếng Nga. Đường Phong đánh vần một hồi mới lắp bắp đọc được, ngọn tháp vĩ đại. Ngọn tháp vĩ đại. Hình như Đường Phong đã nghe thấy từ này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra, dưới dòng chữ ngọn tháp vĩ đại lại là một hàng chữ tiếng Nga. Đường Phong nhận ra ngay, đây là tên của một người Nga Alexei Ivanovich. Đường Phong luôn toát mồ hôi với những cái tên dài dòng của người Nga, anh cũng không nghĩ lâu, liền lật dở tập tài liệu. Tài liệu duy nhất rất ngắn gọn, nhưng trình độ tiếng Nga của Phong quá soảng, nên đọc nửa ngày anh mới hết đại khái nội dung của nó. Phần tài liệu này chủ yếu là giới thiệu tình hình hai lần khai quật trộm hát thủy thành Tây Hạ của nhà thám hiểm người Nga Cổ Giờ Lộ vào năm 1908 và 1909. Đây chính là điều mà Đường Phong hứng thú, nhưng khi anh định đọc kỹ lại thì bỗng nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Đường Phong và Lương Viện đều trở nên căng thẳng, ngoài tỷ mổ sẻn cổ ra thì còn có thể là ai khác đây. Cánh cửa giống như cửa cung điện rút cuộc cũng đã mở ra, nhưng chỉ hé ra một khe nhỏ, một bóng người cao gầy lẻn vào trong phòng rồi lập tức đóng chặt cửa lại. Đường Phong chăm chú nhìn, người này chính là Tỷ Mộ Sẻn Cổ, lúc này tim anh như đang treo ngược lên mới được hạ xuống. Cửa này có mấy chiếc chìa khóa vậy? Đường Phong vừa nhìn thấy Tỷ Mộ Sẻn Cổ liền căng thẳng hỏi, Tị mồ sẻn cổ có chút ngỡ ngàng, nhưng anh lập tức hiểu ý Đường Phong. Anh cầm chìa khóa giải thích với Đường Phong, vốn dĩ tổng cộng có 3 chìa, tôi 1 chìa, vị giáo sư già cùng phòng 1 chìa, còn 1 chìa để ở chỗ bảo vệ. Bao năm vậy rồi, khả năng người của họ cũng không biết chiếc chìa khóa đó ở đâu nữa. Tị mồ sẻn cổ giải thích. Như vậy thì tốt, tôi quên không hỏi anh, hôm đó tại cung điện hờ mịt nhỏ, sao anh lại đột nhiên biến mất vậy? Ồ, hôm đó vì giám đốc triển lãm đột nhiên có việc quan trọng cần tìm tôi. Tôi thấy anh đang chăm chú xem con công máy đó xuể cánh nên không làm phiền anh mà đi trước. Lời giải thích của tỷ mồ sẻn cổ nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Con công máy đó quả thật quá kỳ công, tinh xảo. Đường Phong thán phục nói. Đúng rồi, tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi, anh nói rằng các bạn đang bị người ta truy đuổi, vậy rút cuộc họ là ai? Nếu cần thiết tôi có thể giúp các bạn báo cảnh sát. Tỷ mồ sẻn cổ quan tâm hỏi. Đừng, tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Điệu bộ của Đường Phong như vẻ có điều ngập ngừng muốn nói. Ấp úng hồi lâu, anh mới lẩm bẩm, việc này rất phức tạp, nếu như báo cảnh sát thì càng phức tạp hơn, thế nên mong anh hãy tin chúng tôi không phải là người xấu. Anh yên tâm, chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ ở đây 3 hôm nữa thôi. Không không. Đường Phong, không phải tôi muốn đuổi anh đi, chỉ là tôi tò mò, nếu anh không muốn nói thì thôi. Tị mồ sẻn cổ rất rộng lượng nói. Làm phiền anh quá, sau này có cơ hội, tôi sẽ nói hết với anh. Hy vọng có ngày đó. Chắc hai người đói lắm rồi. Tôi có mang một ít thức ăn cho các bạn đây. Tị mồ sẻn cổ. Nói xong, Đường Phong mới để ý thấy tị mồ sẻn cổ mang đến cho hai người rất nhiều đồ ăn nhanh. Tuy Đường Phong và Lương Viện đều không thích ăn đồ ăn nhanh kiểu Tây, nhưng ở ổng lúc hoạn nạn thế này, có được những thứ này để ăn cũng là tốt lắm rồi. Trong lúc hai người ăn, tị mồ sẻn cổ liếc thấy phần tư liệu trên bàn. Anh cầm tài liệu lên, nghi ngờ lật qua lật lại. Tại tôi ở đây nhàn chán quá nên tiện mở ra xem. Đường Phong có chút bối rối giải thích. Xem ra quả thật anh rất hứng thú với Tây Hạ. Sao rồi, tư liệu này đọc có hiểu không? Tị mồ sẻn cố hỏi. Hiểu đại khái thôi, trong tư liệu chủ yếu ghi chép lại những gì mà cổ giờ lộ tài qua khi phát hiện thấy Hắc Thủy Thành, nhưng trình độ tiếng Nga của tôi quả thực chẳng ra sao cả, nên trong đó còn rất nhiều thứ không hiểu. Vậy được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết về tập tài liệu này, cũng có nghĩa là nói về tòa tháp vĩ đại mà trong đó nói đến. Tị mồ sẻn cố trầm rãi nói. 4. Đường Phong và Lương Viện liền nhòi đến, cả hai đều tò mò nhìn tập tài liệu trong tay Tị mồ sẻn cổ. Tị mồ sẻn cổ chỉ vào cái tên ạ lẹt sợ họa ồ Ivanovich trên địa, giới thiệu, tập tài liệu này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, người này chính là tác giả của nó. Đường Phong, cái tên tiếng Nga này có thể anh không thấy quen, nhưng nhắc tới tên Trung Quốc của ông ấy thì nhất định anh cũng đã từng nghe qua. Người này chính là nhà Hán học, Đông Phương học nổi tiếng của nước Nga chúng tôi, đồng thời cũng là người khai sáng ra Tây Hạ học, Y Lìa Phụng Các. Ý thì phụng các ư. Thảo nào ban nãy tôi thấy cái tên Nga này nghe có chút quen quen, hóa ra là Ý thì phụng các lường danh. Đường Phong quá quen thuộc với cái tên này rồi, nhưng ban nãy anh đã không liên tưởng tới mối liên quan giữa cái tên tiếng Nga dài dòng với đại danh Ý thì phụng các. Đúng vậy, bởi trong giới Tây Hạ học, bao gồm cả giới Đông Phương học, đại danh của Ý thì phụng các không ai là không biết, mọi người còn quên cả tên tiếng Nga vốn có của ông. Ý Dĩ Phụng Các tốt nghiệp chuyên ngành mãn Hán ngữ khoa ngôn ngữ Đông Phương của Đại học Sen Tỷ Tở Bật năm 1901. Ông có tư chất thông minh, thậm chí có thể không hề khoa trương khi nói rằng ông là một thiên tài. Ông vô cùng có năng khiếu với lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa phương Đông. Vào một ngày năm 1909, trong căn phòng của Hội Địa Lý Học, Ý Dĩ Phụng Các mở một tập tài liệu dạy về Tây Hạ mà cổ giờ lộ đem về từ Hắc Thủy Thành. Trong đống tài liệu lộn xộn này, Ý Lý Phụng Các đã phát hiện ra một loại văn tự mà mình chưa từng nhìn thấy, văn tự này chính là chữ Tây Hạ. Lúc này Ý Lý Phụng Các mới vỡ lẽ, những gì mà cổ lô đã hai lần dùng lạc đà vận chuyển về, hóa ra là lịch sử của một vương triều xa xôi hơn 800 năm trước. Kể từ đó, một bức màn lịch sử bao năm bụi phủ từ từ được vén mở, và một ngành học thuật hoàn toàn mới đã ra đời, đó chính là Tây Hạ học. Tị mồ sẻn cổ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Phần tài liệu ngắn gọn này chính là phần tư liệu báo cáo được tập hợp lại từ những trải nghiệm mà cổ giờ lộ kể lại, cùng với những bức ảnh mà đội thám hiểm chụp lại. Các bạn có biết mục đích mà năm đó cổ giờ lộ đến Trung Quốc thám hiểm là gì không? Nhưng phải nhớ rằng, ông không hề hay biết chuyến đi tới Trung Quốc của mình lại có những phát hiện kinh động thế giới đến vậy. Mục đích? Tôi chỉ biết lúc đó có rất nhiều nhà thám hiểm, vì nhiều mục đích khác nhau, đã đến miền Tây Trung Quốc, ví dụ như sở tiện của nước Anh. Kéo lì hột của Pháp Đường Phong còn chưa kịp nói gì thì Lương Viện đã cướp lời. Đúng vậy, năm đó có rất nhiều nhà thám hiểm đã tới thám hiểm miền Tây Trung Quốc, nhưng cổ giờ lộ đến Trung Quốc chỉ vì một truyền thuyết duy nhất. Một truyền thuyết. Đường Phong và Lương Viện không hẹn mà gặp, cùng lúc nghĩ tới truyền thuyết kệ tranh ngọc. Dĩ nhiên, lúc đó Cổ Giờ Lộ không hay biết gì về kệ tranh ngọc, bởi vì hồi đó rất nhiều học giả cũng đều chưa từng nghe về vương triều Tây Hạ. Lịch sử Tây Hạ kết thúc sớm, văn tự Tây Hạ cũng thất truyền. Đây là một vương triều đã bị lịch sử chôn vùi hoàn toàn, thậm chí đến cả bản thân Cổ Giờ Lộ cũng không biết năm đó ông đã đào lên được gì. Tị Mộ Sẻn Cô chậm rãi giải thích, một truyền thuyết. Cuối thế kỷ 19, nhà lữ hành lừng danh người Nga Bộ Tạ Nhìn, trong cuốn truyền kỳ của mình đã ghi chép lại một truyền thuyết mà mình ông được nghe ở một địa danh nào đó của vùng Tây Bắc Trung Quốc, nói rằng, ở trong sa mạc có một thành phố này có cất giấu rất nhiều báu vật. Vậy là, để kiểm chứng truyền thuyết này, Cổ Giờ Lộ sau khi được Hội Địa Lý Học trợ giúp, đã tới Trung Quốc. Năm đó Cổ Giờ Lộ đã vì một truyền thuyết mơ hồ mà vượt vạn dặm xa xôi lặn lội tới Trung Quốc, còn ngày nay, bản thân mình cũng vì cái truyền thuyết liên quan tới Hạn Hải Mật Thành mà thân rơi vào chốn hiểm nguy. Đường Phong Đông cảm thấy anh và Hàn Giang cùng chung mục đích với Cổ Giờ Lộ của hàng trăm năm trước, nhưng chẳng mấy chốc anh đã phủ định suy nghĩ ngu ngốc này, năm đó Cổ Giờ Lộ đến Trung Quốc là để lấy trộm náo vật, còn chúng ta lại không phải vậy. Nhưng cái truyền thuyết mà Bộ Tạ Nhìn nghe được đó có khi nào chính là Hạn Hải Mật Thành mà chúng ta phải khổ sở tìm kiếm không nhỉ? Cổ Giờ Lộ chẳng qua cũng chỉ là gặp may nên ông ta đã gặp đúng Hắc Thủy Thành. Và Hắc Thủy Thành vốn không có đáo vật nào trong truyền thuyết, mà chỉ có vô số những đáo vật của Văn Hiến Tây Hạ, có L. E đây chính là do số phận an bài. Nam. Trong lúc đầu góc Đường Phong đang suy nghĩ rối bời thì Tỷ Mộ Sẻn Cổ lại bắt đầu giới thiệu về chuyến thám hiểm của Cổ Giờ Lộ. Khoảng tháng 4 năm 1908, Cổ Giờ Lộ đã vào sâu trong sa mạc Bạ Đạn Dạ Dạn, nhưng ông không tìm thấy thành phố trong truyền thuyết. Hết lần này đến lần khác. Ông đã mời những người dân bản địa dẫn đường nhưng đều bị những người tỏ ủa ụt Mông Cổ từ chối. Cuối cùng, Cổ Giờ Lộ đã mang theo lễ vật hậu hĩnh, gặp gỡ Đức vua Mông Cổ Đạt Tây đang thống trị nơi này. Đức vua Mông Cổ sao lòng trước lễ vật của Cổ Giờ Lộ, nên đã phái hai người bản địa thông thạo địa hình dẫn đường, đưa đoàn thám hiểm của Cổ Giờ Lộ vào trong sa mạc để tìm kiếm thành phố mất tích đó. Vậy là, dưới sự dẫn dắt của dân bản địa, Cổ Giờ Lộ đã tìm thấy Hắc Thủy Thành trong sa mạc. Cổ Giờ Lộ sau này từng hồi tưởng lại và nói rằng, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác vui sướng khôn cùng trong giây phút đó. Trước mắt Đường Phong và Lương Viện dường như hiện lên cảnh tượng khi Cổ Giờ Lộ tìm thấy Hắc Thủy Thành. Tị Mộ Sẻn Cổ tiếp tục nói, sau đó, Cổ Giờ Lộ đã tìm thấy gần chục thùng kinh Phật, cùng những vật dụng hàng ngày của người dân thời đó, trong những di tích đường phố và nhà cửa của thành phố Hắc Thủy Thành. Nhưng rõ ràng Cổ Giờ Lộ đã không hài lòng với những thành quả đó, bởi vì ở đây không phát hiện thấy kho báu như trong truyền thuyết. Vậy là Cổ Giờ Lộ sai người chuyển gần chục thùng kinh về Saint-Petersburg, còn mình tiếp tục dẫn đoàn thám hiểm tiến về Tứ Xuyên. Ông tin rằng, trên tuyến đường từ nội Mông Cổ, đi qua Ninh Hạ, Cam Túc và Thanh Hải, nhất định sẽ có những phát hiện quan trọng hơn. Nhưng khi tới Thanh Hải thì đột nhiên ông nhận được thư của Hội Địa Lý Học Hoàng gia, trong thư yêu cầu ông lập tức quay trở lại Hắc Thủy Thành để tiến hành khai quật sâu hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Lương Viện tò mò hỏi. Không đợi Tỷ Mộ Sẻn Cổ trả lời, Đường Phong liền giải thích cho Lương Viện. Bởi vì sau khi những thùng kinh đó được trở về Saint-Petersburg, những chuyên gia của Hội Địa Lý Học không một ai hiểu được văn tự Tây Hạ trên đó, nhưng họ cảm thấy những gì mà Cổ Giờ Lộ khai quật được không thường chút nào, Hắc Thủy Thành nhất định còn có phát hiện quan trọng hơn. Vậy là, Hội Địa Lý Học yêu cầu Cổ Giờ Lộ từ bỏ dự định đến Tứ Xuyên, quay lại Hắc Thủy Thành để dốc sức khai quật. Đúng. Đường Phong nói rất đúng, chính vì như vậy. Cổ Giờ Lộ lúc đó cũng hưng phấn lạ thường, sau khi nhận được thư, chỉ trong vòng 9 ngày. Ông đã từ Thanh Hải về tới Hắc Thủy Thành, đó là vào tháng 6 năm 1909. Lần này, những gì mà Cổ Giờ Lộ khai quật được ở Hắc Thủy Thành không lớn, vậy là ông đã di chuyển tới một số Phật tháp ngoài thành phố để khai quật, trong đó có một tòa Phật tháp lớn nằm tại phía tây thành phố, cách bờ sông cạn 400 mét tháp này có dáng vẻ hùng vĩ, nổi bật sừng sững giữa quần thể tháp, nhìn vô cùng bắt mắt. Tòa tháp này chính là mục tiêu khai quật đầu tiên mà Cổ Giờ Lộ. Khi khai quật tòa tháp này, ông đã vô cùng kinh ngạc. Bởi trong tòa tháp để chất đống những pho tượng Phật đủ hình đủ dạng và các cuốn kinh được viết bằng chữ Tây Hạ, chữ Hán, chữ P. Hạ. Đó chính là tòa tháp vĩ đại. Lương Viễn hỏi. Đúng vậy, đó chính là Phật tháp được Cổ Giờ Lộ gọi là tòa tháp vĩ đại. Các bạn xem ảnh trên này. Nói xong, Tị Mộ Sẻn Cổ chỉ một bức ảnh nhọe nhọe trên tập tài liệu cho Đường Phong và Lương Viễn xem. Đường Phong và Lương Viễn nhìn tòa Phật tháp bị Cổ Giờ Lộ khai quật bằng phương pháp thô bạo trên bức ảnh. Trong tòa tháp chất kín những cuốn kinh Phật và tượng Phật. Tị Mộ Sẻn Cổ chỉ bức ảnh nói, lần phát hiện này không những vượt hẳn lần trước về số lượng, thậm chí chất lượng cũng hơn hẳn. Văn vật mà Tị Mộ Sẻn Cổ phát hiện lần trước đa số đều là vật dụng dừng trong dân gian, còn làn này đa số đều là vật dụng của quý tộc, nhất là tòa Phật tháp này, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều báu vật của hoàng gia. Rất nhiều thứ sau này được các nhà Tây Hạ học gọi là văn hiến kinh điển, cũng đều xuất thân từ đây mà ra. Ví dụ như tác phẩm địa lý Tây Hạ học nổi tiếng, Thánh lập Nghĩa Hải, mà anh nhìn thấy, và cả từ điển Tây Hạ Hán ngữ nổi tiếng, Phiên Hán Hợp Thời, Trường Trung Châu. Thậm chí, có thể không chút khoa trương mà nói rằng, nhờ phát hiện ra tòa tháp này mà mới có Tây Hạ học sau này. Nói như vậy thì đúng quả thật là tòa tháp vĩ đại rồi. Lương Viện kinh ngạc thốt lên. Nhưng Đường Phong lại cúi đầu im lặng. Những gì Tỷ Mộ Xẻn cô nói, hầu hết trước đây anh đã từng biết đến, bởi vậy anh không hứng thú lắm. Anh thuận tay lật mở mấy trang tài liệu tiếng Nga mỏng tang, đột nhiên, anh chỉ lên hình vẽ một pho tượng Phật trên tài liệu, hỏi Tỷ Mộ Xẻn cô, pho tượng Phật này hình như tôi đã từng trông thấy ở đâu đó rồi thì phải. Đương nhiên anh từng trông thấy rồi, mấy hôm trước anh vừa nhìn thấy ở đây đấy. Tỷ Mộ Xẻn cổ nói vậy khiến Đường Phong nhớ ra mình đã trông thấy pho tượng này ở gian triển lãm Trung Quốc trong cung điện mùa đông. 6. Đường Phong lại hỏi, nhưng pho tượng mà tôi nhìn thấy chỗ các anh chỉ là hình đổi Phật, nhưng trên bức ảnh này pho tượng còn có cả toàn thân hoàn chỉnh, nhìn trên ảnh hình như còn khoanh chân ngồi thiền thì phải. Lẽ nào phần thân của pho tượng mất rồi? Tỷ Mộ Xẻn cổ có vẻ như không vội trả lời câu hỏi của Đường Phong, mà để Đường Phong xem kỹ lại pho tượng trên bức ảnh. Đường Phong lại tỉ mẩn xem lại bức ảnh lần nữa. Tượng Phật trong ảnh, đầu tượng Phật vẫn là đầu tượng đó, nhưng có phần thân hoàn chỉnh. Đó là thân thể nữ giới. Điều này không có gì lạ, trong điêu khắc tượng Phật của Phật giáo, đặc biệt là trong Phật giáo tạng truyền, rất nhiều tượng Phật đều là hình tượng nữ giới hoặc là hợp thể nam nữ, vừa có đặc tính của nữ giới, lại vừa có đặc tính của nam giới, nhưng tượng Phật trong bức ảnh hoàn toàn là hình dạng nữ giới, chỉ có điều, Đường Phong đột nhiên để ý thấy thân thể của pho tượng này hình như toàn thân sứt sẹo, trên người toàn những vết rạn nứt. Xem tới đây, Đường Phong hỏi lại Tỷ Mộ Xẻn Cổ, phần thân của tượng Phật hình như sắp nứt ra. Tỷ Mộ Xẻn Cổ cười nói, anh quan sát rất kỹ, nhưng không phải là sắp nứt mà là lúc chụp bức ảnh này, nó đã bị nứt rồi. Tôi không hiểu nguyên nhân là do cổ giờ lộ lúc khai quật tòa Phật tháp đã làm nó bị tổn hại, hay là do vật liệu chế tác pho tượng năm đó có vấn đề, cộng với bao năm tháng đã trôi qua, chỉ biết lúc chụp bức ảnh này thì phần thân của bức tượng đã nứt ra rồi. Trong Phật tháp pho tượng này cao lớn khác thường. Nó là pho tượng to nhất trong số các pho tượng Phật, hơn nữa, vị trí của nó cũng ở chính giữa Phật tháp. Điều này cho thấy bức tượng Phật này vô cùng quan trọng. Đúng vậy, tôi nhận ra rồi, pho tượng Phật này nằm ở vị trí chính giữa kề sát phía sau đại Phật tháp. Trong truyền thống của Trung Quốc cổ đại, thì đây là vị trí của người được tôn trọng, còn những pho tượng khác đứng đối xứng xung quanh nó, càng cho thấy địa vị cao quý của pho tượng này. Anh có biết tại sao không? Bởi vì trong pho tượng này có bọc một hài cốt. Tỷ Mộ Xẻn Cổ không đợi Đường Phong mở miệng, liền nói thẳng ra câu trả lời. Hài cốt trong tượng Phật. Lương Viện ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, ngược lại Đường Phong vẫn có vẻ trấn tĩnh. Lúc cổ giờ lộ phát hiện ra pho tượng Phật này thì thân tượng đã nứt ra, trên đầu tượng Phật cũng nứt một đường, nên cổ giờ lộ đã phát hiện ra hài cốt qua khe nứt trên tượng. Lúc đó ông đã vô cùng hoảng sợ, chỉ biết nhanh chóng gói ghém phần xương đó lại rồi gửi về sen tỉ tờ bận để chuyên gia kiểm nghiệm. Sau khi chuyên gia kiểm nghiệm xong, đoán định bộ xương này là của một người phụ nữ sắp xỉ 30 tuổi hoặc nhiều tuổi hơn một chút, là chủng người Tây Tạng ạ gì ạn Mông Cổ. Ngoài ra, trên kinh Phật và một số văn hiến phát hiện được gần pho tượng, đều xuất hiện dấu ấn của Hoàng Thái Hậu Một Tạng. Vậy là, có học giả đã cho rằng bộ xương của Một Tạng Hoàng Hậu cuối cùng của Nguyên Hạo, cũng chính là mẹ của vị Hoàng đế Tây Hạ thứ hai Lượng Tộ. Sao cơ? Anh nói là bộ xương đó chính là Hoàng Hậu U Một Tạng. Đường Phong cũng há hốc mồm kinh ngạc. Tị Mộ Xẻn Cổ gật gù. Nhưng lăng mộ của Một Tạng ở trong Vương Lăng Tây Hạ dưới núi Hạ Lan chứ sao lại ở trong ngọn tháp của Hắc Thủy Thành được nhỉ? Đường Phong vẫn không sao tin được. Đừng quên, Trung Quốc thời cổ đại có rất nhiều tháp mộ, hơn nữa cũng đã từng có trường hợp đem xác chết sau khi xử lý tạo thành tượng Phật. Tỷ Mộ Xẻn Cổ nhắc nhở Đường Phong. Không sai, Trung Quốc cổ đại có rất nhiều cao tăng sau khi chết đã được chôn cất dưới tháp, hoặc trong tháp, cũng có một số cao tăng sau khi viên tịch đã được tạo thành những xác khô giống như xác cứ vậy, rồi sau đó tạc thành tượng Phật. Đặt vào trong tháp. Nhưng đó đều là hòa thượng, còn người Trung Quốc thông thường vẫn tín ngưỡng theo tục an táng dưới lòng đất. Đường Phong phản bác lại. Tỷ Mộ Xẻn Cổ lại cười, Đường Phong, anh đừng quên Một Tạng là người đẳng hạng, không phải người Hán, bởi vậy khái niệm an táng dưới lòng đất không có tác dụng mấy trong tâm trí của người đẳng hạng. Điều này có thể nhận ra trong cách an táng ngoài lòng đất của người đẳng hạng. Rất nhiều người đẳng hạng đều dùng cách hỏa táng, chứ không phải là chôn cất. Còn nữa, đây cũng là một điều hết sức quan trọng. Một Tạng thị một đời hết lòng tín ngưỡng Phật giáo, hiện nay Thừa Thiền Tự Tháp sừng sững trong thành phố Ngân Xuyên Ninh Hạ cũng chính là kiệt tác của bà, hơn nữa, Một Tạng cũng từng xuất gia. chính trong tự viện bà đã sinh hạ ra vị hoàng đế Tây Hạ thứ hai Lượng Tộ. Đường Phong không thể không chịu thua, anh không ngờ vị học giả trẻ tuổi người Nga này lại hiểu rõ về Trung Quốc đến vậy. Anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay lịch sử, văn hóa, dân tộc của Trung Quốc. Đúng như Tỷ Mổ Sẻn Cổ nói, một tạng từng xuất gia và đã sinh hạ ra hoàng đế tương lai Lượng Tộ trong tự viện. Không hiểu sao, lúc này trước mắt Đường Phong lại hiện lên bóng dáng của Đại Lạt Ma bên Thất Sắc Cẩm Hải. 7. Đường Phong bó tay lắc lắc đầu, nói, tôi thật sự bái phục anh đấy, anh hiểu biết toàn diện quá, nhưng hiện thời thì tôi vẫn chưa thể chấp nhận suy đoán này. Tỷ Mổ Sẻn Cổ ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp, ngoài ra, còn một điều cũng không thể bỏ sót, tuy hiện giờ chúng ta nắm bắt được rất ít tư liệu lịch sử Tây Hạ, nhưng có một điều có thể khẳng định, một tạng hoàng hậu và anh trai bà một tạng Hoa Bành, đã cầm quyền hơn chục năm ở Tây Hạ. Sau này khi tiểu hoàng đế lớn lên, đã rất bất mãn với việc gia tộc một tạng độc nắm giữ cương triều. Vậy là Lượng Tộ đã phát động trình biến, giải trừ quyền lực của gia tộc một tạng. Anh nghĩ xem, gia tộc bị giải trừ quyền lực một tạng sẽ bại hoại thế nào? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì sau khi gia tộc một tạng thất thế, Hoàng Thái Hậu một tạng hình như vẫn còn sống. Vậy anh nghĩ xem, con trai ruột của bà, Hoàng đế Tây Hạ Lượng Tộ sẽ xử lý mẹ ông như thế nào? Để mẹ ông quay trở về chùa, đồng thời đưa tới Hắc Thủy Thành xa xôi. Đường Phong run rẩy nói ra kết cục mà anh cho rằng có khả năng xảy ra nhất. Đúng vậy, Đường Phong, anh rất thông minh, tôi cũng nghĩ như vậy. Như vậy vừa có thể hạn chế được quyền lực của gia tộc một tạng, đồng thời cũng không đến nỗi phải gánh tội bất hiếu. Với phán đoán trên, tôi cho rằng hài cốt trong pho tượng Phật chính là của Hoàng hậu một tạng của Hoàng đế Nguyên Hạo khai quốc Tây Hạ Tỷ Mộ Sẻn Cổ khẳng định. Vậy thì bộ hài cốt quan trọng như vậy giờ ở đâu? Đường Phong hỏi. Tỷ Mộ Sẻn Cổ ngửa hai tay, đáp, rất đáng tiếc, bộ hài cốt này sau đó đã bị mất tích, nhưng không thể trách chúng tôi được, chỉ có thể trách Hải Nờ, trách Đức, trách Pháp. Anh nên hiểu rằng, trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cái thành phố này bị người Đức bủa vây gần 3 năm. Mỗi đường phố ở đây hầu hết đều từng xảy ra các trận chiến đấu ác liệt. Bom đạn và thuốc nổ đã khiến thành phố này gần như hoang phế. Chính trong cuộc chiến tranh đáng sợ này, bộ xương thần bí đó đã bị mất tích. Đây cũng là điều đáng tiếc của những học giả như chúng tôi. Nhưng đáng ngạc nhiên ở chỗ, sau khi thế chiến lần thứ hai kết thúc, có người đã tìm thấy phần đầu pho tượng này trong kho của cung điện mùa đông. Chỉ còn lại phần đầu thôi sao? Lương Viễn hỏi. Ừm, những phần còn lại không sao tìm thấy được. Khi Cổ Giờ Lộ đem pho tượng này về, trên đó cũng đã xuất hiện một cái nước, nhưng không nứt toát hoàn toàn như ở phần thân. Sau đó, vì nhu cầu nghiên cứu nên phần đầu pho tượng cũng đã được tách ra, bên trong quả nhiên có một xương sọ nữ giới. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi người ta tìm thấy lại đầu pho tượng này thì nó lại liền lại hoàn chỉnh. Có thể nó đã được người ta trùng tu lại, nhưng xương sọ bên trong có còn không? Đường Phong hỏi. Không biết, đến giờ vẫn không hiểu ra làm sao. Phần đầu pho tượng do ai trùng tu lại? Bên trong có còn xương sọ hay không? Đường Phong tư lự gật gù. Lương Viện lại đột nhiên than thở, nếu như bên trong phần đầu pho tượng ở cung điện mùa đông vẫn còn xương sọ của Hoàng hậu một tạng, vậy thì không phải linh hồn của bà vẫn đang tha hương nơi xứ người đó sao? Ôi, đúng là một người đàn bà khốn khổ. Linh hồn. Ý cô nói u hồn phải không? Tỷ Mộ Sẻn Cổ cười nói. Khi Tỷ Mộ Sẻn Cổ thốt ra hai từ u hồn, cả Đường Phong và Lương Viện đều bất giác dùng mình. Hai người họ lập tức nghĩ tới ánh sáng âm u nhấp nháy trong cung điện mùa đông ban tối. Lẽ nào đó chính là ưu hồn của Hoàng hậu một tạng? Đường Phong định hỏi thêm Lỷ Mộ Sẻn Cổ nhưng vừa định cất lời anh đã vội nuốt lại. Đường Phong liếc nhìn đồng hồ, bất ngờ vì đã tới chiều rồi. Tỷ Mộ Sẻn Cổ cũng vẫn chưa ăn gì, vậy là ba người xử lý nốt chỗ thức ăn nhanh còn lại. Tỷ Mộ Sẻn Cổ lại ra ngoài mua thêm ít đồ ăn để lại cho Đường Phong, sau đó nói thêm dăm ba câu với anh thì trời đã tối hẳn. Tỷ Mộ Sẻn Cổ đứng dậy, Đường Phong vẫn như vẻ tâm sự rối bời. Tỷ Mộ Sẻn Cổ quan tâm hỏi, sao thế? Còn có chuyện gì không? Không, không có. Nhưng Đường Phong ấp a ấp úng, ngập ngừng hồi lâu mới thốt nên lời, nhưng tôi vẫn lo rằng ở đây có người khác vào, nhất là câu chuyện về Hoàng hậu một tạng mà hôm nay anh kể cho tôi nghe. Anh sợ ưu hồn vào đây sao? Khà khà. Tỷ Mộ Sẻn Cổ cười nói. Không, tôi cũng không rõ nữa. Được rồi, Đường Phong, anh không phải lo, buổi tối cứ ở đây, đừng đi đâu cả, không có ai vào đây đâu. Tỷ Mộ Sẻn Cổ nói tới đây. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh nhanh chóng tách một chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa của mình ra, đưa cho Đường Phong. Đây là chiếc chìa khóa mà vị giáo sư già về hưu để lại cho tôi. Tuy các bạn không dùng tới cái này, nhưng để đề phòng, tôi vẫn để lại cho anh một chiếc. Đường Phong cầm lấy chìa khóa, Tỷ Mộ Sẻn Cổ lại dặn dò lần nữa, nhớ là buổi tối đừng ra ngoài, nhất là đừng đi đến phía cánh cửa thông tới cung điện mùa đông, ở đó có thiết bị cảnh báo, chỉ cần có người chạm vào cánh cửa đó thì thiết bị cảnh báo sẽ kêu lên, nhớ đấy nhé. Sau khi dặn dò một hồi, Tị Mộ Sẻn Cô rời khỏi văn phòng. Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại Đường Phong và Lương Viện, hai người nhìn nhau, không biết sẽ trải qua đêm dài khó nhọc này thế nào đây. 8. Mùa đông lạnh giá, ban ngày tại Sen Tỷ Tờ bật trở nên ngắn ngủi và xa xỉ. Sau khi Tị Mộ Sẻn Cô đi rồi, chẳng mấy chốc trời đã tối mịt. Đường Phong và Lương Viện không có việc gì làm, hai người tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Lương Viện mơ thấy mẹ mình, khuôn mặt mỉm cười của người mẹ dần dần rõ nét. Trong mơ, cô và mẹ lặng lẽ nhìn nhau mãi cho tới khi cô bị một tiếng động làm cho tỉnh giấc. Trong bóng tối, Lương Viện giỏng thai nghe ngóng, xung quanh yên lắng tĩnh mịch, không có bất cứ âm thanh nào, nhưng Lương Viện nhát gan vẫn đánh thức Đường Phong bên cạnh, hình như ban nãy em nghe thấy một âm thanh. Âm thanh gì? Đường Phong rủi rủi mắt hỏi. Em cũng không biết, hình như là ở bên ngoài. Đường Phong nhờ ánh sáng bên ngoài dọi vào nhìn đồng hồ, đã sang ngày hôm sau. Anh giỏng thai nghe ngóng bên ngoài, tất cả vẫn im ắng, không có động tĩnh gì. Anh có nghe thấy âm thanh gì đâu? Đường Phong trả lời Lương Viện. Ban nãy em đang ngủ say thì bị tiếng động đó đánh thức, thật mà. Lương Viện rất thật thà nói. Có lẽ đó là âm thanh em nghe thấy trong mơ đấy. Đường Phong cười nói. Lương Viện lại nghe ngóng lần nữa, bên ngoài quả thực không có âm thanh gì. Lẽ nào đúng là tiếng động em nghe thấy trong mơ? Bản thân Lương Viện cũng bắt đầu bị dao động. Được rồi, đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Đường Phong khuyên giải. Lương Viện không nói gì, giống như đang suy ngẫm điều gì đó, cũng giống như đang lắng nghe âm thanh bên ngoài. Một lúc lâu sau, cô lại đột nhiên hỏi Đường Phong, anh có tin những gì Tỷ Mộ Sẻn Cổ kể với chúng ta hôm nay không? Kể gì cơ? Tòa tháp vĩ đại à? Không, cái em muốn nói là ưu hồn của Hoàng hậu Mộ Tạng. Lương Viện nghiêm túc nói. Đừng đùa, cứ cho rằng người đàn bà bị nhốt trong pho tượng Phật là Hoàng hậu Mộ Tạng đi chăng nữa thì cũng không thể có ưu hồn được. Đường Phong khịt mũi chế nhạo suy đoán lung tung của Lương Viện. Anh đừng có không tin, trước đây em đã từng nghe người già nói rằng, con người sau khi chết đi, nếu không được an táng đúng như ý nguyện lúc còn sống, thì sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, vật vờ trong nhân gian, đó chính là hồn ma mà chúng ta thường nói. Người phương Tây gọi đó là ưu hồn. Không ngờ em còn ít tuổi mà lại mê tín như vậy. Những điều này do ai nói với em thế? Nếu như vậy thì cô hồn dã quỷ trên đời này quá nhiều đấy. Nhưng mà em vẫn nghĩ như vậy đấy. Hoàng hậu Một Tạng vốn bình yên ở trong tháp, kết quả lại bị cổ dở lộ đưa đến Sen Tỷ Tơ Bật xa xôi, hơn nữa còn không thấy thân xác đâu, chỉ còn lại mỗi xương sọ, thật đáng thương. Anh nghĩ bà ấy có can tâm không? Lương Viện càng nói càng hăng. Em đúng là còn lo cho cả người chết nữa. Nếu em đã hứng thú với chuyện này như vậy, thì anh sẽ nói cho em nghe phân tích của anh. Trước tiên, bộ hài cốt đó có phải là Hoàng hậu Một Tạng hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn. Em nghĩ xem, Hoàng hậu Một Tạng là mẫu hậu của một quốc gia, sao lại có thể chôn cất qua loa trong tòa tháp ở Hắc Thủy Thành được? Em phải hiểu rằng, Hắc Thủy Thành là thị trấn biên phòng của Tây Hạng, trong mắt người đảng Hạng lúc đó cũng chỉ là một nơi vô cùng hoang vu hẻo lánh. Không phải Tỷ Mộ Sẻn Cổ đã giải thích những điều này rồi đó sao? Đó chỉ là quan điểm cá nhân của anh ấy và một số học giả nước ngoài, vốn không nói lên điều gì. Nghiêm túc mà nói, đó chỉ có thể là suy đoán của họ, thiếu chứng cứ luận chứng. Thái độ học thức nghiên cứu của những ông Tây này có lúc rất cẩn trọng chắc chắn, nhưng cũng có những lúc tưởng tượng rất phong phú, hoàn toàn có thể gắn kết Hoàng hậu Một Tạng với bộ hài cốt trong tháp được sao. Cứ cho là lượng tổ hóa giải quyền lực của gia tộc Một Tạng, đưa mẹ ông vào chùa đi chăng nữa thì cũng phải là chùa ở trong Hương Khánh Phủ. Như vậy vừa tiện cho việc khống chế, vừa giảm được việc mang danh bất hiếu. Bởi vậy, dựa trên tính logic mà nói, những suy đoán giải thích của nhóm Tỷ Mộ Sẻn Cổ cơ bản không hợp lý. Còn nữa, Vương Lăng Tây Hạ dưới núi Hạ Lan vẫn sừng sững. Dê đứng đó, điều đó nói lên rằng, tuy người đảng hạng thân phận không cao quý như người Hán, nhưng quý tộc cao cấp đảng hạng lại đều được chôn cất dưới đất. Bởi vậy Một Tạng là hoàng hậu của Nguyên Hạo, thân phận cao quý nên không có lý do gì lại được tạc thành tượng Phật đặt trong tháp. Vậy theo anh thì người phụ nữ trong tượng Phật là ai? Anh không biết, điều này quả thật rất kỳ lạ, người phụ nữ trong tượng Phật. Một người phụ nữ kỳ lạ. Nhưng em yên tâm, bất luận người phụ nữ trong tượng Phật có phải là Một Tạng hay không, thì bà ấy cũng không thể biến thành ưu hồn. Trong phần đầu tượng Phật ở gian triển, Lãm Trung Quốc cũng chưa chắc vẫn còn xương sọ của người phụ nữ đó. Không phải Tỷ Mộ Sẻn Cổ đã nói rồi đấy thôi, năm đó, khi kiểm nghiệm bộ xương này, các học giả cũng đã từng mở phần đầu tượng Phật ra, nhưng sau đó phần đầu pho tượng đã được người ta trùng tu lại. Anh nghĩ chắc là sau Thế Chiến thứ hai. Nhân viên của viện bảo tàng đã trùng tu lại nó. Khi trùng tu, chắc là xương sọ và bộ hài cốt đã cùng bị mất tích, không thể có khả năng lại đặt xương sọ vào phần đầu tượng Phật đã được trùng tu lại. Hy vọng là như vậy, nhưng em vẫn cảm giác trong cung điện mùa đông có ưu hồn bay lượn, không phải là của hoàng hậu một tạng thì cũng có khả năng là của Sa Hoàng. Anh nghe đi, âm thanh ban nãy em nghe thấy chính là âm thanh này. Lương Viện đột nhiên hoảng hốt nói. Một âm thanh kỳ lạ từ ngoài cửa vọng lại. Đường Phong giật thót tim. Âm thanh này không to, Đường Phong và Lương Viện đưa mắt nhìn nhau, không ai biết đây là âm thanh phát ra từ cái gì. Hình như trong hành lang. Lương Viện khẽ nói. Đường Phong vẫn đang giỏng thai nghe ngóng, nhưng âm thanh đó chẳng mấy chốc đã biến mất, bên ngoài lại trở nên yên ắng. 9. Đường Phong và Lương Viện chờ đợi trong bóng tối, chờ đợi âm thanh quái dị đó vang lên lần nữa, nhưng âm thanh đó đã không vang lên. Không được, em phải ra ngoài xem sao. Lương Viện đột nhiên đề nghị. Không. Chúng ta tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Đường Phong cảnh cáo Lương Viện. Em ở trong này ngột ngạt sắp chết đến nơi rồi. Chúng ta đến xem tỉ tơ bật không phải để tránh nạn, chúng ta nên ra ngoài thử xem, ít nhất cũng có thể thông thoáng một chút. Không được. Nội nhớ Đường Phong chưa nói dứt lời thì Lương Viện đã thoát khỏi anh, mở cửa ra. Đường Phong thấy không ngăn được Lương Viện nên liền vội vàng đứng dậy tìm đèn tin trên bàn làm việc của tỷ mộ Sen Cô. Trong lúc cuống quýt, Đường Phong mở một chiếc ngăn kéo trong bàn làm việc ra, trong đó có một đống tài liệu lộn xộn và cả một chiếc đèn tin to. Đường Phong không biết đây có phải là chiếc đèn tin ban sáng mình nhìn thấy hay không, cũng không biết trong đèn còn tin hay không. Anh vơ lấy chiếc đèn tin trong ngăn kéo thử bật, đèn vẫn sáng, nhưng tới khi anh ra đến cửa thì Lương Viện đã không thấy đâu nữa. Đường Phong lao ra cửa, ngoài hành lang rộng thênh thang không một bóng người. Đang trong lúc này Lương Viện chạy đâu mất nhỉ? Đường Phong nghi ngờ đi về cuối hành lang, rẽ một cái, lại là một hành lang rộng thênh thang. Đường Phong run rẩy bật đèn tin lên, soi về phía hành lang. Chùm ánh sáng trao đảo rọi trên hành lang, Đường Phong phát hiện hai bên hành lang là những cánh cửa to, rồi cuối hành lang vẫn còn một cánh cửa to. Đường Phong khẽ đẩy từng cánh cửa bên cạnh hành lang, anh sợ rằng Lương Viện chạy vào trong những cánh cửa này, nhưng những cánh cửa đều đóng im ỉm. Anh không dám gọi tên Lương Viện, thậm chí không dám ho he. Đường Phong cẩn thận rón rén từng bước đi tới cuối hành lang, ở đây lại là một cánh cửa cao lớn và hào nhoáng. Đường Phong lấy đèn tin soi về phía cánh cửa, trên cánh cửa chạm khắc hoa văn tinh xảo. Thậm chí có chỗ còn gắn vàng, lấp lánh trong bóng tối. Đường Phong không biết cánh cửa này thông tới đâu. Anh lấy tay khẽ đẩy cánh cửa tinh xảo này, và ngoài sự tưởng tượng của anh, cánh cửa tưởng chừng to nặng, hóa ra chỉ đẩy nhẹ một cái là đã mở. Đường Phong đẩy hé một khe, lách người chui vào bên trong. Trong bóng tối, Đường Phong cảm thấy bên trong cánh cửa là một không gian rất lớn. Anh dùng đèn tin soi vào trong đó, trong căn phòng thênh thang là từng dãy kệ tranh xếp ngay ngắn. Đường Phong lại gần một dãy kệ tranh. Anh phát hiện ngay ra trên kệ tranh hóa ra đang ở tác phẩm nổi tiếng chân dung của Antonia của đại danh họa Tây Ban Nha Goya. Đường Phong vội vàng nhìn những kệ tranh khác, từng bức tranh đều là tác phẩm hội họa kinh điển của thế giới. Đây là đâu? Đường Phong âm thầm suy ngẫm. Đột nhiên, anh mở trừng mắt, kêu lên thất thanh, lẽ nào mình đã chui vào cung điện mùa đông? Đường Phong nhìn xung quanh, rút cuộc anh đã xác định được mình quả thực đang ở trong cung điện mùa đông, hơn nữa lại còn ở trong cung điện mùa đông ban đêm không một bóng người. Đường Phong nhớ lại tỷ mộ Sẻn Cổ đã từng nói với anh, trên hành lang tầng 2 có một cánh cửa có thể thông tới sảnh triển lãm của cung điện mùa đông, lẽ nào ban nãy mình đã mở cánh cửa đó ra. Nhưng Đường Phong cũng nhớ rõ ràng là tỷ mộ Sẻn Cổ từng bảo rằng, buổi tối cánh cửa đó bị khóa lại, hơn nữa anh ấy còn đặc biệt dặn dò không được lại gần nó, ở đây buổi tối có lắp thiết bị cảnh báo, nhưng mình lại vào trong cung điện mùa đông dễ dàng đến vậy, thật là không thể tưởng tượng được. Đường Phong quay lại cánh cửa tinh xảo đó rồi dùng đèn tin soi lên cửa. Lần này, anh đã nhìn rõ bên cạnh cửa có lắp hai thiết bị cảnh báo, nhưng sao lúc anh vào nó lại không kêu lên. Đường Phong nghi ngờ soi đèn tin lên đỉnh gian triển lãm. Trên trần nhà vàng ngọc lấp lánh, chạm khắc nhân vật trong thần thoại. Trên đỉnh cột dát vàng, trên trần vẽ một bức tranh sơn dầu lớn, nhưng Đường Phong không nhìn thấy camera vẫn thường có trong các viện bảo tàng. Có lẽ là để bảo tồn kiến trúc cổ. Đường Phong nghĩ như vậy, rồi lui ra khỏi cánh cửa tinh xảo. Anh muốn nhanh chóng quay về. Có lẽ Lương Viện cũng đã về rồi. Tự mình xông vào cung điện mùa đông đã là một sai lầm lớn, không thể tiếp tục. Đi tiếp nữa, nhưng Đường Phong bỗng nhiên cảm thấy bước chân mình không sao điều khiển được nữa, anh lại đứng im trước cửa rồi quay người đi về hướng ngược lại. Một sức mạnh bí ẩn nào đó đã đẩy ảnh ra khỏi gian triển lãm này, có lẽ là do bản thân mình không thể cưỡng được sức hấp dẫn của việc có thể một mình chiêm ngưỡng bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng có thể là... 10. Đường Phong không hiểu rốt cuộc là vì sao anh lại đi vào gian triển lãm. Đường Phong dừng chân thưởng thức những tác phẩm hội họa ở ổng gian triển lãm này, Da Vinci, Tỷ Tỷ Ẩn. Đột nhiên, khi Đường Phong chuyển tới một kệ tranh khác, anh bỗng đâm sầm vào một bóng đen, chiếc đèn tin trong tay Đường Phong cũng rơi xuống nền nhà. Đây là ai? U hồn. mình đã đâm vào u hồn. Không, không phải u hồn, bởi Đường Phong ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương của lương viện. Bóng đen đó cũng nhận ra Đường Phong trước mặt, nũng nịu nói, anh đâm vào em đau quá. Lương viện, là em sao? Đường Phong ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của lương viện, cảm nhận hơi thở của cô. Hai người cứ như vậy ôm nhau trong bóng tối, mãi một lúc sau, lương viện mới khẽ nói, đương nhiên là em rồi, ngoài em ra thì ở đây còn có ai nữa. Đường Phong buông lương viện ra, nói, em làm anh sợ gần chết, anh cứ tưởng là. Khà khà, anh tưởng em là ưu hồn của hoàng hậu một làng sao. Lương viện cười hinh hích. Nói nhỏ thôi, ban nay em chạy đi đâu đấy. Anh còn tưởng em bị Đường Phong không nói nữa. Lương viện lúc này lại không sợ chút nào. Cô giải thích với Đường Phong, lúc em chạy ra lại nghe thấy âm thanh kỳ quái đó. Em phán đoán âm thanh này phát ra từ dãy hành lang. Vậy là em đến chỗ hành lang, nhưng khi em đến thì âm thanh đó lại biến mất. Em thu hết can đảm đi một đoạn trong hành lang, định quay lại tìm anh, nhưng không hiểu sao hình như có một sức mạnh thần bí nào đó đã hấp dẫn em, đẩy em đi đến cuối hành lang. Sau đó em khẽ đẩy cánh cửa đó ra và tiến vào trong này. Sức mạnh thần bí. Đường Phong nhớ lại ban nãy mình cũng bị một sức mạnh kỳ quái đẩy đi nên mới tới đây. Đường Phong ra sức lấy lại bình tĩnh, anh không tin trên thế giới này còn có sức mạnh vượt tự nhiên. Anh định thần lại, nhặt đèn tin dưới đất lên, hỏi lương viện. Em có biết đây là đâu không? Đây là đâu? Em nghĩ hiện giờ chúng ta chắc là đang ở trong cung điện mùa đông rồi. Lương viện nhìn xung quanh và suy đoán.